Chương 983, yêu quân. Chương 983, yêu quân. Trong ngân triều thành, Quỳnh lâu đứng vững, điện các như rừng, dòng người rộn ràng, đội quang lên xuống, yêu khí tỏa khắp. Nồng đậm thiên địa linh khí, từ ngân triều thành cái khác hùng tráng trong dãy núi tràn lan ra, tại tỏa linh trận pháp ước thúc bên dưới, cung ứng trong thành yêu tướng yêu xoáy cùng hơn 10 vạn hôn huyết người, đê tiện nhân nô tu luyện. Làm huyết sĩ vực bên trong duy nhất yêu thành, trong ngân triều thành hội tụ mấy ngàn danh yêu đẹp trai, tháng qua bất kỳ một cái nào yêu vương độc phủ. Phần yêu giới trung đê gia yêu thú vô số, thiên địa bên trong ẩn chứa linh khí cũng có chút nồng đậm, yêu thú cấp 7 vô cùng vô tận. Cho dù 9 thành 9 đều không thể vượt qua lôi kiếp, nhưng luôn có mấy cái kẻ may mắn có thể hóa thành hình người. Qua sự gom ít thành nhiều, yêu tướng cũng lạ như cá giết sang sông, khó mà đếm hết. Những này dã yêu huyết mạch bình thường, không có căn cơ, tấn giai yêu tướng đã là cực hạn. Rất nhiều thậm chí ngay cả yêu soái đều không muốn thu nạp, chỉ có thể đi vào ngân triều thành thử thời vận. Tấn giai yêu soái lại là so vượt qua hóa hình lôi kiếp muốn khó hơn gấp trăm lần không chỉ, mỗi một danh yêu đẹp trai, hoặc là huyết mạch không tầm thường, hoặc là phía sau có một cái tộc đàn trèo trống, hoặc là chính là cơ duyên thâm hậu, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Theo lý mà nói, bọn hắn không nên tụ tập đến ngân triều thành, đầu nhập yêu vương, mở độc phủ, mới là chính độ. Nhưng phần yêu giới chỉ là danh xưng rộng lớn vô ngần, kỳ thực vẫn có cực hạn, có thể làm yêu xoáy động phủ căn cơ linh mạch càng là có hạn, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đã sớm bị chia cắt sạch sẽ. Muốn mở động phủ, chí ít cũng phải có tương đương với trung gia yêu xoáy thực lực. Đê gia yêu xoáy muốn độc lĩnh một chỗ, càng là khó càng thêm khó, hoặc là thực lực hơn xa cùng gia yêu xoáy, hoặc là chính là bối cảnh thâm hậu. Mà những huyết mạch kia thường thường, vô vọng mở động phủ đê gia yêu xoáy, đành phải đi vào trong ngân triều thành, tìm kiếm cái kia một tia hư vô mở miệng tấn giai cơ hội. Mà vô luận là yêu xoáy hay là yêu tướng, bọn hắn tha thiết ước mơ chính là bị huyết sĩ yêu thánh nhìn chúng, đặt vào dưới trướng, trở thành huyết sĩ quân một thành viên. Trên danh nghĩa toàn bộ huyết sĩ vực đều là huyết sĩ yêu thánh lãnh địa, nhưng trừ bỏ 28 cái yêu vương động phủ, chỉ có trên nước giảm lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, so rất nhiều yêu vương động phủ còn muốn nhỏ một chút. Nhưng chính là cái này trên nước giảm lãnh địa, ẩn chứa linh mạch, linh quáng, sản xuất tài nguyên tu luyện, tháng qua 10 cái yêu vương động phủ. To như vậy lãnh địa, vô số bảo vật, vừa rồi cung cấp nuôi dưỡng ra một chi huyết sĩ quân. Chi này yêu quân từng có vạn chi chúng, hoàn toàn nghe lệnh của huyết sĩ yêu thánh, phổ thông quân tốt liền có yêu tướng tu vi, yêu soái hơn ngàn. Thống lĩnh càng là ba tên yêu vương, đủ để hoành hành huyết sĩ vực. Huyết sĩ trong quân, trừ một mực đi theo huyết sĩ yêu thánh yêu tướng yêu soái bên ngoài, sẽ còn từ trong ngân triều thành chiêu mộ, chỉ là tiêu chuẩn có chút khắc nghiệt, cực ít có người có thể trúng tuyển. Mà chỉ có gia nhập huyết sĩ quân, mới có thể tiến nhập ngân triều thành bờ ngân triều trong dãy núi, thu nạp linh mạch cỡ lớn linh khí, ôn dưỡng nhục thân, tăng cao tu vi, thậm chí càng thắng qua yêu vương thân tín. Chỉ là huyết sĩ quân hạn chế rất nhiều, một khi gia nhập, liền vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi, còn muốn thường xuyên tiến vào bá quy đạo, cùng nhân tộc tu sĩ chém giết, tỷ số chết khá cao. Nếu không chắc chắn có thật nhiều thực lực mạnh mẽ yêu soái yêu tướng gia nhập trong đó, không tới phiên những huyết mạch này hạ người bình thường. Một ngày này, hai vệ đội quang tử trong ngân triều thành bay ra, đi vào huyết sĩ quân nghiêm mật trấn thủ ngân triều dãy núi bên ngoài. Huyết sĩ yêu thánh động phủ ngay tại dãy núi chỗ sâu, nhưng cùng mặt khác yêu vương động phủ một dạng, không thiết trận pháp, chỉ có huyết sĩ quân quân tốt bốn chỗ tuần tra. Yêu tộc nguyên bản cũng có tu chân bách nghệ, chỉ là quá mức coi trọng huyết mạch cùng nhục thân, đối với mấy cái này ngoại vật rất là khinh thị, thua xa tại nhân tộc. Từ khi tu sĩ nhân tộc đại quân xâm nhập phần yêu giới, một lần chiếm cứ hai tòa đại lục, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Các loại huyền diệu pháp bảo, trận pháp, linh phủ, càng làm cho yêu tộc hoa mắt, cũng không dám lại khinh thị tu chân bách nghệ. 30 vạn năm qua một mực tại cố gắng hướng nhân tộc học tập, nhưng trở ngại tiên hạn chế, yêu tộc đối với tu chân bách nghệ nắm giữ kém xa nhân tộc, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực trận pháp nhất đạo, càng là cực kỳ rất lại phía sau. Nhất là thủ ngữ đại trận, tại trong nhân tộc cũng là từng cái tông môn gia tộc trọng yếu nhất cơ mật. Yêu tộc tiến triển một mực cực kỳ chậm chạp, liền ngay cả đường đường yêu thánh cũng khó có thể quanh năm duy trì bao phủ cả tòa sơn mạch đại trận. Nhiều nhất chính là tại chinh chiến thời điểm, lâm thời bố trí xuống trận pháp, đại chiến kết thúc liền muốn thu hồi, nếu không tiêu hao linh thạch quá nhiều, được không bù mất. Chỉ có đại thánh có thể không tiếp tiêu hao, dùng linh mạch khổng lồ bàng bạc linh khí chống đỡ lấy một tòa thủ ngữ đại trận. Một tên huyết sĩ trong quân trung gia yêu tướng đón lấy hai vệ đội quang, thần sắc ra vẻ nghiêm nghị, trong ánh mắt lại là lộ ra mấy phần lửa nhát. Không người dám mạo phạm yêu thánh chỗ ở, đi tuần ngân triều dãy núi huyết sĩ quân sĩ tốt rất là thanh nhàn, chỉ là ứng phó việc phải làm thôi. Trong ngân triều thành yêu tướng lại nhiều, cũng đã độ kiếp hóa hình, chính là chân chính yêu tộc. Nếu không phải để những cái kia bộ dáng thiên hình vạn trạng yêu thú cấp thấp đi tuần, có hại yêu thánh nhan diện huyết sĩ quân căn bản sẽ không đảm đương nhiệm vụ này. Tên này trung gia yêu tướng lười biếng hỏi, người đến người nào? Ngân triều trong dãy núi trừ huyết sĩ yêu thánh, còn cư trú huyết sĩ yêu thánh tộc nhân, mấy ngàn huyết sĩ quân cùng đông đảo yêu thánh dưới trướng yêu soái yêu tướng. Nếu không phải muốn nhờ linh mạch cỡ lớn tu luyện, bọn hắn hơn phân nửa càng muốn chuyển vào phồn hoa ngân triều thành. Thỉnh thoảng sẽ có người vào núi thăm bạn, chỉ cần hỏi rõ lai lịch, liền có thể cho đi. Hai vệ đội quang ngừng lại một người dáng người hơi có vẻ thon gầy, tướng mạo uy nghiêm, nhìn qua tại 40 tả hữu, mặc một thân màu làm kình trang, thêu lên đạo đạo lôi văn. Một người khác thân mang lục sắc kình trang, mặt hiện ố vàng chi sắc, thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc, phảng phất con rối khôi lỗi bình thường, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Người áo xanh nhìn yêu tướng một chút, khí cơ tiết ra ngoài, thản nhiên nói, "Vạn Vương Lôi Sơn, cùng thực một đạo hữu cùng nhau đến đây, bái kiến yêu thánh." Cái này một sợi khí cơ rơi vào yêu tướng trên thân, nặng như sơn nhạc, như vực sâu như biển, thân thể của hắn lập tức liền rơi đi xuống đi, thần sắc lại biến. Nhưng sau một khắc, sợi khí cơ này liền biến mất không thấy gì nữa, yêu tướng vội vàng ổn định thân hình, hướng hai người thật sâu cúi đầu, "Hai vị yêu vương đại nhân xin mời đi theo ta." Sau 2 canh giờ, Lôi Sơn Yêu Vương cùng Thực Mộc Yêu Vương rốt cục tại trong một ngôi đại điện, gặp được Huyết Sĩ Yêu Thánh. Vị này thống ngự Huyết Sĩ vực mấy chục vạn năm yêu thánh, tướng mạo lại là có chút không chịu nổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt hơi có vẻ hèn mọn, đôi mắt nhỏ đen mà trong suốt, lộ ra khôn khéo chi sắc, rất có vài phần chuẩn cùng nhau. Hắn tựa ở ghế đá, tựa hồ có chút mỏi mệt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đủ rũ. Một thân màu xám cho nhạt kình trang ảm đạm thô ráp, nhưng hai vị yêu vương cũng rất rõ ràng, đây là dùng một tấm thượng cổ hung thú da lông làm chủ tài, luyện chế thành nhất phẩm linh bảo thần binh, diệu dụng vô tận. Hai vị yêu vương từ trước đến nay là không giận tự uy, Thực Mục yêu vương càng là bởi vì bản thể nguyên cớ, thần sắc xưa nay cứng ngắc băng lãnh. Nhưng ở Huyết Sĩ yêu thánh trước mặt, bọn hắn rốt cục lộ ra mấy phần vẻ cung kính, ôm quyền cong xuống, cung kính hành lễ. Huyết Sĩ yêu thánh nhiều hứng thú từ trên thân hai người đã qua, khoát tay áo, không cần đa lễ hai người các ngươi vừa mới ngưng chiến, không tính dưỡng sinh tức, tới đây chuyện gì? Lôi Sơn yêu vương cùng Thực Mục yêu vương oán hận chất chứa cực sâu, xưa nay không hòa thuận, Huyết Sĩ yêu thánh tự nhiên biết rõ, nếu không cũng sẽ không đem lãnh địa của bọn hắn an bài tại một chỗ. Thực Mục yêu vương thọ nguyên kéo dài, Tấn giai yêu vương sau, lãnh địa một mực chưa từng cải biến. Mà Lôi Sơn yêu vương lại là tại Tấn giai luyện hư hậu kỳ sau, một vị yêu vương ngoại ý muốn bỏ mình, mới bị Huyết Sĩ yêu thánh ban thưởng hiện tại lãnh địa. Một mặt là bởi vì khối lãnh địa này cực kỳ giàu có, mà Lôi Sơn yêu vương nguyên bản lãnh địa hơi có vẻ cằn cỗi, cùng hắn luyện hư hậu kỳ yêu vương địa vị không tương xứng. Một phương diện khác, Lôi Sơn yêu vương quá mức xuất sắc, Thực Mục yêu vương tích lũy lại quá mức thâm hậu, ẩn ẩn có thoát ly Huyết Sĩ yêu thánh khống chế chi thế, để cho hai người động phủ lẫn cận, mới dễ dàng cho ngăn được. Tại phần yêu giới bên trong, yêu vương cùng yêu thánh quan hệ trong đó có chút phức tạp. Đại thánh vị tại phần yêu giới đỉnh, thánh vực rộng lớn vô ngần, thống lĩnh vô số yêu tộc, lại có linh giới nhân tộc đại địch này, không nói đại công vô tư, nhưng cũng là chống đỡ lên toàn bộ yêu tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, chư vị đại thánh mới có thể định ra rất nhiều quy củ, thậm chí làm trái yêu tộc được đục cường thực bản tính, tránh cho yêu tộc lâm vào vĩnh viễn trong nội đấu. Yêu thú cấp thấp thực lực quá kém, số lượng quá nhiều, cũng không có tư cách mở độc phủ, vô luận như thế nào chém giết đều không người để ý tới, ngược lại có thể đản sinh ra càng nhiều yêu tướng. Yêu tướng, yêu xoáy số lượng đông đảo, lẫn nhau tranh đấu tuy có hạn chế, nhưng cũng là cực kỳ kịch liệt. Nhất là yêu tướng, lãnh địa nhỏ hẹp, cung phụng nhưng lại có chút nặng nề, lãnh địa thay đổi cực kỳ tấp nập, cơ hồ không giờ khắc nào không tại cùng mặt khác yêu tướng chém giết. Yêu xoáy số lượng xa ít hơn so với yêu tướng, hay là cùng nhân tộc đại quân chém giết chủ lực, lẫn nhau tranh đấu hạn chế cũng nhiều hơn. Mà tới được yêu vương, càng là so yêu xoáy muốn thừa thất gấp trăm lần. Mỗi một danh yêu vương đều là phần yêu giới lực lượng trung kiên. Yêu thánh sẽ có ý hạn chế giới chướng yêu vương ở giữa nội đấu, cái này đã là vì giảm bớt yêu vương tổn thất, cũng là tránh cho nó phát triển an toàn, phản vệ bản thân. Dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, yêu tộc chỉ cần chiến thắng cùng giai đối thủ, liền có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện bồi thường, thậm chí trực tiếp chiếm cứ nó lãnh địa. Mà yêu vương cần nộp lên trên cung phụng so yêu xoáy yêu tướng ít đi rất nhiều, không có tiếp nhận. Yêu vương đã có thể tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, thọ nguyên chí ít cũng có mấy vạn năm, không còn là như yêu đem yêu xoáy bình thường cổ trùng. Như Sấm Sơn yêu vương, Thực Mục yêu vương như vậy có hy vọng tấn giai yêu thánh hạng người, thậm chí ngay cả rời núi đại thánh đều có chỗ nghe thấy. Nếu là bọn họ bốn chỗ quyết trương, riêng phần mình sáp nhập, thôn tính bài tòa yêu vương đạo phủ, chính là tại xâm chiếm Huyết Sĩ yêu thánh lợi ích. Là lấy hắn mới có ý từ đó ngăn được, cũng xuất ra nhận ảnh hoa loại bảo vật này, dùng không ít thủ đoạn, thậm chí dụ sứ hai người kết thù kết toán, mới khiến cho bọn hắn an phận thủ thường. Nếu không hai người khăng khăng cùng mặt khác yêu vương khai chiến, chiếm đoạt lãnh địa, chính là Huyết Sĩ yêu thánh cũng không thể cưỡng ép ngăn cản. Mà như vậy dạng hai cái oán hận chất chứa rất sâu, thực lực mạnh mẽ yêu vương, hôm nay lại cùng nhau đi vào ngân triều dãy núi, ngay cả Huyết Sĩ yêu thánh đều là có chút ngoài ý muốn. Lôi Sơn yêu vương trầm giọng nói, ta hai người hôm nay tới đây, là muốn mời yêu thánh thi triển tiên diễn chi thuật, suy tính một tên yêu soái hạ lạc. Thực Mục yêu vương nói theo, tên này yêu xoáy thân mang hắc ý liễu, mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, thân có lôi đỉnh huyết mạch, có thể triệu hoán tiên lôi, uy năng cực kỳ cường hành, đánh giết trong chớp mắt trung gia yêu xoáy hắn đem Thực Mục động phủ yêu xoáy bị người áo đen tập sát sự tình, giản yếu nói một lần. Lôi Sơn yêu vương lại bổ sung, tên này yêu xoáy trong tay rất có thể có một loại độc tính kinh người, có thể uy hiếp được yêu vương ăn mòn chi độc, tập sát ta Lôi Sơn động phủ mấy tên yêu xoáy, hoặc là hắn đồng bọn cách làm. Huyết Sĩ yêu thánh khẽ bước cằm, việc này bản tọa cũng có chỗ nghe thấy, Lôi Sơn, người mặc áo đen này coi là thật không phải người dưới trướng yêu xoáy. Lôi Sơn yêu vương nghiêm mặt nói, ta sao dám vi phạm chư vị đại thánh quyết định quy củ, âm thầm tập sát Thực Mục dưới trướng yêu soái. Người mặc áo đen này hiện thân đằng sau, Thực Mục liền từng sai người chất vấn tại ta, chỉ là ta bởi vì cùng Thực Mục ở giữa oán hận chất chứa, cũng không để ở trong lòng, nhưng người này cùng ta không hề quan hệ. Về sau dưới trướng của ta yêu soái lại chết bởi ăn mòn chi độc, chưa từng tế sát, dưới cơn nóng giận, liền hướng Thực Mục đưa ra chiến thư, ác chiến 20 năm lâu. Ta hai người đều có ngưng chiến chi ý, nhưng dưới trướng của ta lại có hai tên cao gia yêu soái, chết bởi ăn mòn chi độc, trong đó nhất định có kỳ quặc. Chỉ là cái kia người động thủ hành tung quỷ bí, trừ bỏ lôi đạo thần thông, cùng vận dụng nhân tộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dù ra yêu xoáy bên ngoài, không có để lại mảy may manh mối, thực sự không thể nào tra được. Ta hai người lúc này mới tạm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hẹn nhau mà đến, bái kiến yêu thánh. Khẩn cầu yêu thánh thi triển thiên diễn chi thuật, tìm kiếm người này tung tích, cũng tra ra sau lưng nó người. Thực Mục yêu vương phụ hòa nói, chúng ta nghe nói thiên diễn chi thuật đại giới không nhỏ, nhưng không biết cụ thể cần loại nào bảo vật, còn xin yêu thánh bảo cho biết, ta hai người chắc chắn xoay sở đầy đủ. Huyết Sĩ yêu thánh hơi nhướng mày, thiên diễn chi thuật bản tọa cũng không nắm giữ thuật này, lại là lực bất tòng tâm. Hai vị yêu vương khẽ giật mình, Thực Mục yêu vương hỏi, xin hỏi vị nào yêu thánh có thể thi triển tiên diễn chi thuật? huyết sĩ yêu thánh nói bản tọa ngược lại là nhận biết một vị đạo hữu, sở trường về thiên diễn chi thuật, nhất định có thể suy đoán ra người này tung tích, nhưng hắn không cách nào xuất thủ. Lôi Sơn yêu vương khó hiểu nói, đây là vì gì? Huyết sĩ yêu thánh trầm ngâm một chút, không trả lời mà hỏi lại, hai người các ngươi nhưng có biết như thế nào thiên diễn chi thuật? Lôi Sơn yêu vương lắc đầu, còn xin yêu vương giải hoặc. Thực mục yêu vương nói ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, thuật này chí ít cũng cần yêu thánh tu vi mới có thể thi triển, lại đại giới không nhỏ, lại không cùng giới diện, thiên diễn chi thuật thi triển ra độ khó cũng là khác nhau rất lớn. Dưới trướng của ta từng có một tên yêu soái, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến. Hắn từng tận mắt nhìn đến mặt khác yêu soái thi triển thiên diễn chi thuật, nhưng ở phần yêu giới hẳn là muốn khó hơn rất nhiều. Huyết sĩ yêu thánh thoảng qua đứng lên, chậm rãi nói, không sai, cái gọi là thiên diễn chi thuật chính là dâng lên bảo vận, hướng thiên đạo cầu vấn, chiếm người bói vận, huyền diệu dị thường. Thuật này xem xét thần hồn, thiên đạo phiêu miểu, ẩn chứa vô tận tiên cơ. Nếu là thần hồn không đủ cường hành, cùng thiên đạo câu thông thời điểm, nhẹ thì thần hồn tổn hao nhiều, nặng thì đột tử tại chỗ. Hai nhìn bảo vật là không chân quý, nếu là không cách nào gây nên thiên đạo hứng thú, thiên diễn chi thuật liền không thể nào thi triển. Phần yêu giới thiên đạo cường đại dường nào, há lại hạ giới nhưng so sánh. Muốn thi triển thiên diễn chi thuật, cần tiêu hao thần hồn, còn muốn xuất ra bảo vật cực kỳ chân quý, ngay cả bản tọa đều không thể gánh chịu, các ngươi lại từ đâu đi tìm loại bảo vật này? Coi như các ngươi thật có thể xuất ra bực này kỳ chân dị bảo, vị đạo hữu kia cũng sẽ không tiêu hao thần hồn, là các ngươi đi suy tính chỉ là một tên yêu soái hạ lạc. Hai người đều là mặt lộ vẻ thất vọng, thực mục yêu vương lẩm bẩm nói, trên đời lại thật có thiên đạo tồn tại. Huyết sĩ yêu thánh thản nhiên nói, thiên đạo hư vô mờ mịt, bản tọa cũng là nghe vị đạo hữu kia nói qua vài câu, mà hắn cũng là kiến thức nửa đời. Thiên đạo đến tột cùng ra sao bộ dáng, sợ là chỉ có đại thánh mới biết được. Lôi Sơn yêu vương mắt sáng lên, có chút túi đầu, nói ra, người áo đen kia vi phạm chư vị đại thánh quyết định quy củ, âm thầm tập sát yêu soái, châm ngòi ta cùng thực mục khai chiến, sau lưng nó rất có thể có khác người khác sai sự, tội ác tày trời. Nếu không cách nào thi triển thiên diễn chi thuật, vậy liền khẩn cầu yêu thánh hạ lệnh, mệnh mặt khác yêu vương phái ra yêu soái, bố trí xuống thiên la địa võng, tìm tới người này tung tích, điều tra rõ phía sau ngọn nguồn. Thực mục yêu vương cũng làm mở miệng cầu chịu, huyết sĩ yêu thánh trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, người mặc áo đen này tại huyết sĩ vực bên trong gây sóng gió, không thể khinh suất tha thứ. Bất quá để tránh đánh cỏ động rắn, không cần để mặt khác yêu vương phái ra yêu soái. Bản tọa phân phối 50 tên huyết sĩ trong quân yêu soái, tại trong vòng 10 năm, nghe theo hai người các ngươi điều khiển. Cũng để sĩ huyết đường chấp sự âm thầm tìm hiểu, nếu có tin tức, lập tức bẩm báo. Chỉ cần người mặc áo đen này không phải từ trời mà hàng, vô luận hắn là huyết sĩ bậc người hay là từ bực ngoại mà đến, đều không chỗ che thân. Hai người mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này cong xuống cảm ơn. Sĩ huyết đường nuôi dưỡng vô số nhãn tuyến, trải rộng huyết sĩ vực, chuyên môn huyết sĩ yêu thánh tìm hiểu tin tức, tục truyền kinh doanh 10 vạn năm lâu, tin tức cực kỳ linh thông. Mặc dù không có thiên diễn chi thuật, nhưng có huyết sĩ quân yêu soái bố trí mai phục, âm thầm lại có sĩ huyết đường tương trợ, thời gian 10 năm, hẳn là đủ để tra ra người áo đen kia thân phận, thậm chí trực tiếp đem nó bắt giữ. Hai người cáo từ rời đi, lại bị huyết sĩ yêu thánh gọi lại. Bản tọa đang muốn ban phát một đạo dụ lệnh, hai người các ngươi nếu đã tới, dứt khoát ở trước mặt bờ báo, hai người các ngươi sau khi trở về, cũng có thể chuẩn bị sớm chương 984, cơ duyên chương 984, cơ duyên mấy canh giờ đằng sau, Lôi Sơn yêu vương cùng thực một yêu vương thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, lặng yên rời đi ngân triều thành. Cái kia 50 tên huyết sĩ quân yêu soái sẽ biến mất thân phận, từng nhóm tiến về Lôi Sơn động phủ cùng thực một động phủ, che giấu hai mắt người. Hai người tại truyền tống trận mỗi người đi một ngả, Lôi Sơn yêu vương trở lại động phủ sau, liền tới đến Lôi Sơn dưới chân đại điện, mệnh tỷ nữ gọi u cấp yêu soái. Hai đại động phủ ngưng chiến đằng sau, tại biên cảnh ác chiến đại quân yêu thú lần lượt rút lui, U Cức, Tương Khánh, Thiên Hống các loại yêu soái cũng đều đã dẹp đường hồi phủ, điều tức dưỡng thương. Sau nửa canh giờ, ngay tại trong động phủ tu luyện U Cức yêu soái liền tới đến Lôi Sơn dưới chân, chậm rãi đi vào đại điện, đi vào Lôi Sơn yêu vương trước mặt, ôm quyền cong xuống, trầm giọng nói, đại vương triệu kiến, không biết có gì phân phó. Lôi Sơn yêu vương cẩn thận chu đáo lấy U Cức yêu soái, hỏi, thương thế khôi phục được như thế nào? Hắn tiến về Lôi Sơn động phủ biên cảnh cùng thực mục yêu vương nghị hòa, đi đầu thấy qua mấy tên tâm phúc yêu soái, hiểu rõ tình hình chiến đấu. U Cức yêu soái uy danh lan xa, thực lực mạnh mẽ, thực mục động phủ đối với nó đề phòng kỹ hơn, chỉ cần cùng giao thủ, đều là mấy tên cao gia yêu soái vây công. Ngay tại nửa năm trước đó, hắn từng đối đầu 5 tên cao gia yêu soái, mặc dù trọng thương 2 người, nhưng mình cũng là thụ thương không nhẹ, một mực không có thời gian tĩnh dưỡng. Cho đến hai đại động phủ ngưng chiến, hắn mới rốt cục có cơ hội bế quan dưỡng thương. U Cức yêu soái nói nhận được đại vương chiếu cố, ban thưởng đan dược chữa thương, ta bế quan mấy tháng, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đại vương nhưng là muốn để cho ta xuất thủ, tìm kiếm người áo đen kia tung tích. Hai đại động phủ ác chiến 20 năm, đột nhiên muốn nghị hòa, tự nhiên có nguyên do, Lôi Sơn yêu vương cũng không giấu giếm tâm phúc yêu soái, đem đối với người áo đen kia hoài nghi nói ra. U Cức yêu soái tính tình đạm mạc, trừ đối với Lôi Sơn yêu vương trung thành tuyệt đối bên ngoài, chỉ biết đối phó thực một động phủ yêu soái. Mà Tương Khánh, Thiên Hùng các loại yêu soái sớm đã phát giác được chỗ dị thường, chỉ là Lôi Sơn yêu vương dưới cơn thịnh nộ, khăng khăng khai chiến, bọn hắn cũng không tốt nguyên giải. Hiện tại Lôi Sơn yêu vương chủ động ngưng chiến, tự nhiên là đủ kiểu duy trì. Lôi Sơn yêu vương khẽ lắc đầu, bản vương cùng thực một gặp mặt huyết sĩ yêu thánh, bẩm lên việc này, yêu thánh đã phân phối 50 tên huyết sĩ quân yêu soái, cũng để sĩ huyết đường âm thầm tương trợ, tìm kiếm người áo đen kia tung tích, là có thể có thu hoạch. Bản vương hôm nay triệu ngươi đến đây, có chuyện quan trọng khác nhắc nhở. U Cức yêu soái lại lần nữa cong xuống, đại vương cứ việc phân phó, ta định kiệt lực mà vì. Lôi Sơn yêu vương nói lần này chúng ta tiến về Ngân Triều Thành, trừ thu hoạch được huyết sĩ yêu thánh duy trì, tìm kiếm người áo đen kia tung tích, yêu thánh còn có một chuyện bảo cho biết. Không lâu sau đó, yêu thánh sẽ còn phát hạ dụ lệnh, thông báo 28 yêu vương động phủ. Hắn dừng một chút, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, huyết sĩ yêu thánh cùng mấy vị khác yêu thánh liên thủ, phát hiện một chỗ không gian bí cảnh, hư hư thực thực chân linh động phủ. Chỉ là nơi không gian này bí cảnh bị một đạo đại trận bao phủ, mấy vị yêu thánh hao phí hơn 30 năm thời gian, hay là khó mà phá vỡ trận pháp, tiến vào bên trong. Bất quá mấy vị yêu thánh vẫn tìm được đạo này đại trận một chỗ sơ hở, có thể đem yêu soái đưa vào không gian bí cảnh, trong ngoài hợp lực, phá vỡ đại trận. Huyết sĩ yêu thánh sẽ ở dưới trướng lựa chọn 10 tên yêu soái, huyết sĩ vực mỗi một danh yêu vương cũng muốn lựa chọn một tên yêu soái, đồng loạt tiến vào nơi không gian này bí cảnh, liên thủ phá vỡ trận pháp. Bản vương càng nghĩ, chỉ có ngươi có thể gánh trách nhiệm này, không biết ý của ngươi như nào. U cấp yêu soái nao nao, lập tức mở miệng, xin hỏi đại vương, mấy vị yêu thánh muốn tại khi nào đem yêu soái đưa vào chân linh kia đạo phủ? Lôi Sơn yêu vương nói huyết sĩ yêu thánh cũng không nói rõ, nhưng mấy vị yêu thánh chỉ là vừa mới tìm tới chỗ kia sơ hở. Như muốn mở rộng đến yêu soái có thể thông qua trình độ, ít nhất cũng phải tiếp qua 2-30 năm. U cấp yêu soái ôm quyền cúi đầu, ta không có khả năng phòng mệnh, còn xin đại vương thứ tội. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, đây là vì gì? Ngươi như lo lắng không gian kia bí cảnh quá mức nguy hiểm, bản vương tự sẽ ban thưởng hộ thân đồ vật, trong đó rất có thể có chân linh để lại bảo vật. Huyết sĩ yêu thánh nói rõ, chỉ cần là yêu soái tự hành phát hiện bảo vật, cũng có thể bảo lưu lại đến. Cho dù đối với mấy vị yêu thánh có tác dụng lớn, cũng sẽ ban thưởng bảo vật làm bồi thường. Như vậy ngàn năm một thở cơ duyên, há có thể bỏ lỡ? U cấp yêu soái trầm giọng nói, nếu là ở 100 năm trước đó, thậm chí 50 năm trước, 30 năm trước, đại vương ban thưởng bực này cơ duyên, ta định không có nửa phần do dự. Nhưng trải qua cùng thực một luyện hư khôi lỗi một trận chiến, 20 năm không gián đoạn ác chiến chém giết, ta đối với trong huyết mạch tận chứa lôi đình pháp tắc đã có mấy phần minh ngộ. Ta đã quyết định, một năm sau bế quan trùng kích yêu vương cảnh giới, vô luận là có hay không thành công, sợ là đều không thể lại tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh. Lôi Sơn yêu vương nao nao, lập tức lộ ra dáng tươi cười, tu vi mới là căn bản, tấn giai yêu vương đại sự hàng đầu, xác thực không nên phức tạp. Người tốt sinh chuẩn bị, nếu là thiếu khuyết bảo vật, cứ mở miệng, bản vương tự sẽ vì ngươi tìm tới. U cấp yêu soái mặt lộ vẻ cảm kích, từ khi tu vi tăng lên tới yêu soái biên mãn, ta liền bắt đầu sưu tập trùng kích yêu vương bảo vật, đã chuẩn bị đầy đủ, không nhọc đại vương hao tâm tổn trí. Lôi Sơn yêu vương nói như vậy rất tốt, nếu ngươi có thể phá cảnh thành công, hơn 600 năm sau lượng giới đại chiến bên trong, bản vương liền có thể thêm ra một cái đắc lực giúp đỡ. Chỉ là bản vương dưới trướng mặt khác yêu soái cùng ngươi so sánh, đều là kém chi rất xa. Ngươi không dỗi phân tâm, bản vương lại nên phái ai tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh? U cấp yêu soái trầm ngâm một chút, nói ra, đại vương, chỗ không gian kia bí cảnh quả nhiên là chân linh đạo phủ. Lôi Sơn yêu vương nói bản vương như thế nào biết được, bất quá đây là yêu thánh chính miệng lời nói, sẽ không có giả. Nếu không phải chân linh đạo phủ, mấy vị yêu thánh cũng sẽ không hao phí to như vậy đại giới tìm kiếm phá trận chi pháp. Nhưng huyết sĩ yêu thánh cũng đã nói trước, không gian kia trong bí cảnh cũng không chân linh, nếu không mấy vị yêu thánh cũng không dám thăm dò. U cấp yêu soái thần sắc ngưng trọng nói, vô luận như thế nào, không gian này bí cảnh đi qua đều từng là chân linh đạo phủ, bày ra trận pháp ngay cả mấy vị yêu thánh liên thủ đều không thể phá vỡ. Tùy ý lưu lại thủ đoạn, sợ là liền có thể đem chúng ta yêu soái nhẹ nhõm gạt bỏ. Huyết sĩ yêu thánh để đại vương phái ra yêu soái, hẳn là chỉ là làm con rơi, cho dù có thể phá vỡ trận pháp, hơn phân nửa cũng không sống nổi. Đại vương sao không tùy ý lựa chọn một tên cao giai yêu soái, đem việc này ứng phó? Dù sao không gian kia bí cảnh phá vỡ sau, đại vương cũng chưa không đến bảo vật. Lôi Sơn yêu vương khẽ lắc đầu, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, chuyện này không có đơn giản như vậy. Huyết sĩ yêu thánh vừa mới đáp ứng phân phối 50 tên huyết sĩ quân yêu soái, cũng để sĩ huyết đường tìm hiểu tin tức, tìm kiếm người áo đen kia tung tích. Bản vương lại xem yêu thánh dụ lệnh là không có gì, như thế nào hướng yêu thánh giao phó? Mà lại sĩ huyết đường nhãn tuyến đông đảo, đối với chúng ta yêu vương dưới trướng yêu soái đều cực kỳ thấu hiểu, căn bản là không có cách qua loa đi qua. Mấu chốt nhất là biết được nơi không gian này bí cảnh tồn tại, không chỉ có mấy vị yêu thánh, còn có nhân tộc hợp thể tu sĩ, rất có thể cũng sẽ điều động hóa thần tu sĩ tiến vào bên trong. Nhất định phải đoạt tại nhân tộc trước đó, phá vỡ trận pháp. Nếu là phái ra yêu soái thực lực quá yếu, căn bản là không có cách cùng nhân tộc tranh chấp. Phá vỡ trận pháp đằng sau, chúng ta yêu vương còn muốn theo yêu thánh tiến vào không gian bí cảnh, tìm kiếm khả năng tồn tại chân linh di bảo. Đây là sao mà khó được cơ duyên, tuyệt không thể bỏ lỡ. Cho nên bản vương nhất định phải phái một tên đắc lực yêu soái tiến vào bên trong, nếu có thể có chỗ phát hiện, bản vương cũng có thể chiếm được tiên cơ. Chỉ là bản vương dưới trướng ngoại trừ ngươi nhất chi độc tú bên ngoài, mà các yêu soái đều không kém bao nhiêu, đến cùng phái ai tiến về, nhất thời khó mà lựa chọn. Ngươi từng cùng bọn hắn luận bàn qua, đối bọn hắn thực lực hiểu rõ nhất, nếu có ý nghĩ, không ngại nói đến. U cấp yêu soái túi đầu suy tư nửa ngày, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có một nhân tuyển, hẳn là có thể vì đại vương phân ưu. Một tháng sau, Lôi Sơn dưới chân, trong đại điện, Trần Uyên đi theo Dư Hiện lên yêu soái sau lưng, chậm rãi đi vào đại điện, thần sắc như thường, nhưng trong lòng thì có chút cảnh giới. Nửa tháng trước, Lôi Sơn yêu vương đột nhiên điều động một tên am hiểu độn thuật cao giai yêu tướng, đi vào Bắc Minh đảo, phát hạ dụ lệnh, triệu hắn đến đây. Trần Uyên lúc đó đang lúc bế quan, may mắn hắn đang dùng chân nguyên đem cương phong thạch tinh tế xay nghiền thành bụi phấn, không có luyện hóa đan dược, nếu không hơn phân nửa dược lực đều muốn lãng phí. Hắn không dám thất lễ, cùng tên kia yêu tướng cùng một chỗ hướng Lôi Sơn động phủ bay tới, tận lực khống chế độ tốc, bỏ ra thời gian nửa tháng, vừa rồi đuổi tới. Lôi Sơn yêu vương tại dụ lệnh bên trong chỉ là triệu kiến với hắn, nhưng cũng không nói do nguyên do. Trần Uyên trong lòng khó tránh khỏi hiện ra đủ loại suy đoán, thậm chí một lần hoài nghi Lôi Sơn yêu vương đã biết được là hắn âm thầm tập sát cái kia mấy tên yêu soái, thậm chí phát hiện hắn nhân tộc tu sĩ thân phận. Nhưng Trần Uyên rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ này, hắn làm việc cẩn thận, không có để lại mảy may sơ hở. Mà lại lấy Lôi Sơn yêu vương tính tình, nếu thật phát giác là hắn cách làm, tuyệt sẽ không chỉ là triệu kiến, mà là trực tiếp tìm tới cửa, đem hắn bắt giữ. Nhưng cho dù Lôi Sơn yêu vương không có ác ý, đột nhiên triệu kiến, lại mập mờ suy đoán, tổng không phải chuyện gì tốt, để Trần Uyên vẫn có chút cảnh giới. Lôi Sơn yêu vương ngồi ở chủ vị trên cao phía trên, Trần Uyên cùng Dư Hiện lên yêu soái ôm quyền hành lễ, miệng nói đại vương, tất cung tất kính. Lôi Sơn yêu vương khoát tay áo, để Dư Hiện lên yêu soái lui ra, trong điện chỉ còn Lôi Sơn yêu vương cùng Trần Uyên, còn có mấy tên ở bên đứng hầu mỹ mạo tỷ nữ. Trần Uyên đứng lên, cung kính nói, Bắc Minh được đại vương triệu kiến, không dám thất lễ, lập tức chạy đến. Không biết đại vương có gì phân phó, cần ở trước mặt bảo cho biết. Lôi Sơn yêu vương nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, mỉm cười, bản vương hôm nay gọi ngươi đến đây, là muốn tặng cho ngươi một cọc cơ duyên to lớn. Trần Uyên trong lòng run lên, cảnh giới chi ý càng sâu. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, hắn đầu nhập Lôi Sơn yêu vương dưới trướng không lâu, có cái gì cơ duyên sẽ lưu cho hắn, mà không phải lưu cho ưu cước, thiên hống các loại tâm phúc yêu soái. Trần Uyên trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, lại có mấy phần do dự, lại lần nữa cong xuống, đa tạ đại vương chiếu cố, chỉ là ta vì đại vương hiệu lực không lâu, thực lực thấp. Tại cùng thực một động phủ trong trận đại chiến này, cũng không có lập xuống bao nhiêu công lao, kém xa ưu cước, tương khánh, thiên hống mấy vị đạo hữu, nhiều lần nhận đại vương ân trạch, sợ khó mà phục chúng. Đại vương có thể hay không đem cơ duyên nhường cho bọn họ, đợi ta ngày sau vì đại vương lập xuống công lao, đại vương lại ban thưởng cơ duyên cũng không muộn. Lôi Sơn yêu vương nói ngươi làm gì khiêm tốn, nhất tuyến tiên chi chiến bên trong, ngươi đối đầu bốn tên cao gia yêu soái mà không bại. Lấy trung gia yêu soái chi thần, chém giết một người, trọng thương một người, mặc dù giao phong ngắn ngủi, cũng không phải là đánh lâu, nhưng cũng lập xuống đại công. Bản vương dưới trướng rất nhiều yêu soái, trừ bỏ ưu cức, ngươi coi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà lại ngươi sở trường về không gian thần thông, độn thuật bất phàm, có thể từ ma tôn tàn hồn trong tay chạy thoát, càng thêm có được. Cái này một cọc cơ duyên phong hiểm không nhỏ, trừ ngươi bên ngoài, lại không người có thể đảm nhiệm. Hắn đem không gian bí cảnh sự tình giản yếu nói một lần, cuối cùng nói ra, ưu cức muốn bế quan trùng kích yêu vương, không dối phân tâm, hướng bản vương trần thuật, do ngươi thay hắn tiến vào không gian bí cảnh. Chỗ không gian kia bí cảnh hư hư thực thực chân linh đạo phủ, rất có thể có chân linh di bảo tồn tại, ngay cả mấy vị yêu thánh đều thèm nhỏ dãi. Chỉ cần ngươi có thể được đến mấy phần chân linh di trạch, vô luận là chính mình lưu lại, hay là giao cho huyết sĩ yêu thánh, đều là cơ duyên to lớn. Mà ngươi sở trường về không gian thần thông, tiến vào không gian trong bí cảnh, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, tuy có phong hiểm, kỳ thực cũng không tính quá cao. Trần Uyên thần sắc khẽ biến, trong lòng thầm mắng u cước yêu soái, lắc đầu liên tục, Bắc Minh có tài đức gì, sao dám nhúng chạm chân linh di bảo? Ta tấn giai cao giai yêu soái vẫn chưa tới 10 năm, tu vi nông cạn, lại chưa bao giờ từng tiến vào bá quỷ đạo, không có chút nào cùng nhân tộc tu sĩ giao thủ kinh nghiệm. Bỏ mình việc nhỏ, nhưng nếu hỏng đại vương sự tình, chính là ta sai lầm. Khi Lôi Sơn yêu vương nói ra chỗ không gian kia bí cảnh hư hư thực thực chân linh đạo phủ, còn có chân linh di bảo lúc, Trần Uyên sắc thực cực kỳ tâm động. Đây chính là chân linh bản tôn, mà không phải thân có chân linh chi huyết yêu thú. Nếu là hắn có thể tìm tới mấy giọt chân linh chi huyết, cho dù hiện tại không cách nào luyện hóa, cũng có đủ loại diệu dụng. Không nói đến mặt khác, nhục thân xông phá bình cảnh, có thể so với luyện hư yêu vương, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng việc này dính đến yêu thánh, còn không chỉ một vị, chỉ cần thần thức quét qua, liền có thể nhìn ra hắn là nhân tộc tu sĩ, tại chỗ chém giết, tuyệt không đường sống. Là lấy vô luận không gian kia trong bí cảnh bảo vật cỡ nào mê người, còn có nhân tộc hóa thần tiến vào bên trong, có cơ hội tìm tới tiến vào linh giới chi pháp, Trần Uyên cũng tuyệt không thì ra tìm đường chết. Lôi Sơn yêu vương nói ngươi không cần lo lắng tu vi, khoảng cách chỗ không gian kia bí cảnh mở ra, chí ít còn có 20-30 năm, 40-50 năm cũng có chút ít khả năng. Huyết sĩ yêu thánh hiện tại phát hạ dụ lệnh, chỉ là để cho chúng ta yêu vương chuẩn bị sớm. Bản vương tự sẽ ban thưởng đan dược, giúp ngươi rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi, không nói tu luyện tới yêu soái viên mãn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Về phần tu sĩ nhân tộc, chỉ là số lượng đông đảo, kết thành quân trận, còn có đông đảo huyền diệu pháp bảo tương trợ, mới có thể tại bá quy đảo chiếm thượng phong. Ngươi có thể chém giết cao gia yêu soái, đối đầu tu sĩ nhân tộc sẽ chỉ càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại lần này ta yêu tộc tiến vào không gian bí cảnh yêu soái, đều là yêu vương tự mình chọn chúng, huyết mạch bất phàm, thực lực mạnh mẽ. Chí ít cũng có yêu vương chi tư, vương tộc huyết mạch đến không hết, thánh tộc yêu soái mười mấy tên, thậm chí còn có chân linh hậu duệ, cũng sẽ tiến vào bên trong. Mà tiến vào không gian bí cảnh nhân tộc hóa thần, tuyệt sẽ không vượt qua ta yêu tộc quá nhiều, không nói có thể tùy tiện thắng chi, cũng tuyệt không ở tại bên dưới, còn gì phải sợ. Chân linh hậu duệ. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, có chút túi đầu, che giấu trong mắt dị sắc. Hắn càng thêm tâm động, hắn hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ, chỉ đợi đem tu vi tăng lên tới hóa thần viên mãn, nhục thân đột phá bình cảnh, lại tìm đến một loại cùng giai chân linh chi huyết, liền có thể trùng kích luyện hư cảnh giới. Có ngọc giáp tương trợ, dẫn tinh quang quan thể, rèn luyện thân thể không phải việc khó. Trong tay hắn có cao gia yêu xoáy yêu đàn, còn có hai kiện tam phẩm linh bảo thần binh rất nhiều bảo vật. Ngày sau vô luận là chui vào mặt khác độc phủ, săn giết cao gia yêu xoáy, hay là tiến về mặt khác yêu thành, mua sắm yêu đan linh thảo, đều không phải là việc khó, tu vi tăng lên cũng là ở trong tầm tay. Chỉ có luyện hóa chân linh chi huyết, độ khó lớn nhất. Phần yêu giới chúng yêu đẹp trai nhiều như sao trời, chỉ là Lôi Sơn yêu vương giới trướng, liền có 126 danh yêu đẹp trai, đây là đào đi chết tại trong đại chiến hơn 10 người yêu xoáy. Lớn như vậy huyết sĩ vực, tổng cộng có hơn vạn danh yêu đẹp trai, phân tán ở các nơi. Đây vẫn chỉ là một vực, rộng lớn rời núi thánh vực chia làm 23 vực, toàn bộ phần yêu giới càng là có 37 cái thánh vực, yêu soái vô cùng vô tận. Mà Ngọc Giác chỉ có thể phát hiện ngàn trượng bên trong chân linh chi huyết, nhiều như vậy yêu soái cũng sẽ không chủ động tuyên dương chân linh huyết mạch, thậm chí rất nhiều chân linh hậu duệ cũng không biết chính mình thân có chân linh chi huyết. Trần Uyên muốn từ những yêu này đẹp trai bên trong tìm tới chân linh hậu duệ, như là mò kim đáy biển. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chính là hỏi thăm người tất cả đều biết chân linh hậu duệ, có thể là đi tìm những cái kia nổi tiếng bên ngoài cường đại yêu soái, từng cái dò xét. Chân linh chi huyết là cường đại nhất huyết mạch, chân linh hậu duệ thực lực tất nhiên hơn xa cùng gia yêu soái. Nhưng đây là cực kỳ hao phí thời gian, mà lại những cái kia nổi tiếng bên ngoài chân linh hậu duệ, hoặc là phía sau có tộc đàn cường đại trèo trống, hoặc là rất được yêu vương thậm chí yêu thánh coi trọng, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, rất khó đối phó. Nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất, Trần Uyên nguyên bản định đợi đến nhục thân đột phá bình cảnh, tu vi tăng không thể tăng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại đối với loại này chân linh hậu duệ ra tay, nắm chắc cũng có thể càng lớn. Còn nếu là tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh, không có yêu vương yêu thánh coi chừng, chân linh hậu duệ lại là cường đại, cũng tuyệt không phải luyện hóa ba loại chân linh chi huyết Trần Uyên đối thủ. Trần Uyên rất muốn như vậy đáp ứng, nhưng yêu thánh uy hiếp, như là treo đỉnh chi kiếm, để hắn không thể không từ bỏ cơ hội này. Nhưng Lôi Sơn yêu vương nói đã đến nước này, hắn nếu là không đáp ứng nữa, cùng trước đây bày ra trung thành tuyệt đối cùng Hãn Dũng chi khí trái ngược, chắc chắn gây nên Lôi Sơn yêu vương hoài nghi. Trần Uyên lúc này ôm quyền cong xuống, xúc động nói đại vương ưu ái như thế, Bác Minh từ chối nữa xuống dưới, chẳng lẽ không phải không biết điều? Ta nguyện tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh, vì đại vương phân ưu. Lôi Sơn yêu vương trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng, cười nói, bản vương liền biết ngươi không phải sợ hai hạng người, đã chuẩn bị xong ba bình hóa thần hậu kỳ đan dược, còn có một bình 5000 năm tôi thể linh đan, ngươi lại nhận lấy. Nói, hắn lật tay lấy ra bốn cái bình ngọc, đưa tay đẩy, chậm rãi bay tới. Trần Uyên hai tay tiếp nhận, Lôi Sơn yêu vương lại nói bản vương trong tay chỉ có những đan dược này, huyết sĩ yêu thánh cũng sẽ ban thưởng đan dược, bản vương ngày mai liền phái người đi ngân triều thành bên trong mang tới. Thời gian mấy chục năm, đầy đủ ngươi đem một thân tu vi tăng lên, lại không sợ nhân tộc hóa thần, cùng mặt khác yêu soái. Trần Uyên thu hồi đan dược, trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi đại vương, lần này chúng ta yêu soái tiến vào không gian bí cảnh, là phụng yêu thánh chi mệnh, phá vỡ trận pháp, còn muốn cùng nhân tộc hóa thần chém giết, hẳn là còn muốn đề phòng mặt khác yêu soái phải không? Lôi Sơn yêu vương cười lạnh một tiếng, yêu tộc khi nào sẽ thiếu đi nội đấu? Mặc dù bản vương còn không biết không gian kia trong bí cảnh ra sao tình hình, nhưng nghĩ đến cũng không cần tất cả yêu soái chân thành hợp tác, liền có thể phá trận, nếu không mấy vị yêu thánh tuyệt sẽ không để dưới trướng yêu vương riêng phần mình lựa chọn một tên yêu soái. Ngươi tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh sau, ai cũng không có khả năng tin tưởng, cũng không phải vội lấy phá trận trước tiên tìm chân linh di bảo tung tích. Trần Uyên thần sắc run lên, ta chắc chắn ghi nhớ đại vương phân phó chỉ là kể từ đó, như thế nào phá vỡ đại trận? Không cùng mặt khác yêu soái liên thủ nếu là gặp được nhân tộc hóa thần, lại nên như thế nào ứng đối? Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, phá trận sự tình, tự có mặt khác yêu soái quan tâm. Ngươi sở trường về đột thuật, chỉ cần không cùng người ta tộc hóa thần chiến đấu, bảo mệnh không khó lắm. Trần Uyên trong lòng hơi động, ta hiểu được, mấy vị yêu thánh nếu bỏ được để chân linh hậu duệ tiến vào bên trong, bọn hắn mới là đối phó nhân tộc hóa thần cùng phá trận chủ lực, không cần chúng ta hao tâm tổn trí phí sức. Lôi Sơn yêu vương lắc đầu, chân linh hậu duệ mặc dù thân có chân linh huyết mạch, thực lực tại đồng bậc yêu soái bên trong khó gặp địch thủ, nhưng cũng không phải là không đâu địch nổi. Cuối cùng, chân linh huyết mạch chỉ là một loại tương đối cường đại huyết mạch, cũng không thể quyết định một tên yêu soái thực lực. U Cức liền không thua kém một chút nào cùng giai chân linh hậu duệ, người tấn giai cao giai yêu soái trước đó, tại nhất tuyến tiên triển hiện ra thực lực, cũng không thua gì cùng giai chân linh hậu duệ. Đương nhiên, chân linh hậu duệ bằng vào huyết mạch chi tiện, trong tay tự nhiên không thiếu thần binh bảo vật, nếu không có bạn bất đắc dĩ, hay là không cần cùng độc thủ. Lần này tiến vào không gian bí cảnh chân linh hậu duệ không chỉ một tên, đều thâm thụ yêu thánh coi trọng, tấn giai yêu vương đồng đều không nói chơi, thậm chí có yêu thánh chi tư. Dựa theo lệ cũ, chân linh hậu duệ đều sẽ bị bảo hộ nghiêm mật, ít nhất cũng phải đợi đến tấn giai yêu vương đằng sau mới có thể tiến vào bá quy đạo, tham gia lượng giới đại chiến. Nếu không có nơi không gian này bí cảnh mở ra, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi phần yêu giới, mạo hiểm cùng nhân tộc hóa thần giáo thủ. Trần Uyên hơi nhướng mày, chân linh hậu duệ tấn giai yêu vương trước đó sẽ còn nhận bảo hộ nghiêm mật, xem ra sau này muốn đối phó bọn hắn, độ khó còn muốn gia tăng không ít. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, mấy vị yêu thánh chỉ có thể để yêu soái tiến vào bên trong, nhưng nhân tộc tinh thông trận pháp chi đạo, nếu là nó tìm tới sơ hở càng lớn, thậm chí có thể làm cho luyện hư tu sĩ chui vào trong đó, lại nên như thế nào ứng đối? Lôi Sơn yêu vương nói ngươi không cần lo lắng, cái kia đạo đại trận là chân linh sở thiết, há lại dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Luyện hư tu sĩ đã bắt đầu lĩnh hội lực lượng pháp tắc, tuyệt đối không cách nào giấu giếm được đại trận, muốn đi vào trong đó chính là tự tìm đường chết. Trần Uyên ánh mắt khẽ biến, chân linh hậu duệ thân có chân linh chi huyết, cũng tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, lại có thể đi vào trong đó, luyện hư tu sĩ có thể hay không cũng có thể tìm tới lỗ thủng. Lôi Sơn yêu vương có chút ngoài ý muốn, cười nói, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, không sai, chân linh hậu duệ đã tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, đây cũng là bọn hắn so cùng gia yêu tộc càng cường đại hơn nguyên nhân chỗ. Nhưng đây chỉ là huyết mạch bản năng, đối với pháp tắc chi lực vận dụng cực kỳ thô thiển, kém xa luyện hư tu sĩ. Trừ chân linh hậu duệ, còn có không ít kinh tài tuyệt diễm yêu soái, cũng có thể sơ bộ vận dụng lực lượng pháp tắc. U Cức liền đối với Lôi Đình pháp tắc có hiểu biết, nhưng cùng yêu vương so sánh, nhưng lại có cách biệt một trời. Nếu không có hắn muốn bế quan trùng kích yêu vương, cũng có thể tiến vào không gian bí cảnh, mà sẽ không bị đại trận gạt bỏ. Ta yêu tộc đối với pháp tắc chi lực nắm giữ, hơn phân nửa bắt nguồn từ huyết mạch. nhân tộc luyện hư tu sĩ chỉ có thể bằng vào chính mình cảm ngộ, đối với pháp tắc chi lực nắm giữ càng sâu, tuyệt không dám vào nhập chỗ không gian kia bí cảnh. Trần Uyên thở dài một hơi, ôm quyền cúi đầu, đa tạ đại vương giải hoặc, ta sau khi trở về, liền bế quan tu luyện, tăng cao tu vi. Đợi cho không gian bí cảnh mở ra, tại mấy vị kia yêu thánh trước mặt, tuyệt sẽ không bôi nhọ đại vương mặt mũi. Lôi Sơn yêu vương cười cười, mấy vị yêu thánh đến lúc đó muốn toàn lực điều khiển trận pháp, mở ra không gian bí cảnh, căn bản không dối phân tâm, ngay cả bản vương đều không thể nhìn thấy, huống chi chỉ là các ngươi những yêu này đẹp trai. Ngươi không cần lo lắng, cố gắng tu luyện cho tốt liền có thể, ta yêu tộc thủ trọng huyết mạch nhục thân, tu vi cho dù thấp hơn một chút, cũng không có gì đáng ngại. Trần Nguyên giật mình, trong mắt tinh mang lóe lên, ôm quyền cong xuống, đa tạ đại vương chỉ điểm, ta chợt nghe đại sự như vậy, tâm cảnh bất ổn, lo được lo mất, quả thực không nên. Hắn sau đó liền hướng Lôi Sơn yêu vương cáo tử, Lôi Sơn yêu vương cũng không có giữ lại, chỉ là dặn dò vài câu, gần đây mặc giác kim bị người tập sát, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nếu như không tất yếu, chớ tùy tiện rời đi Bắc Minh đảo. Trần Nguyên trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hai vị đạo hữu sự tình, ta đã từng có nghe thấy, tục truyền là thực một yêu vương dưới trướng yêu soái cách làm, dùng cái này suy yếu ta Lôi Sơn động phủ thực lực. Dưới mắt đại vương đã cùng thực một yêu vương ngưng chiến, hẳn là hắn sẽ còn điều động yêu soái tập sát chúng ta. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một chút, nói ra, việc này có ẩn tình khác, cũng không phải là thực một dưới trướng yêu soái cách làm, mà là một người khác hoàn toàn, vì bốc lên bản vương cùng thực một đại chiến. Bản vương đã đang tìm kiếm người giật dây này tung tích, qua không được bao lâu, liền sẽ tra ra manh mối. Trần Nguyên trong lòng run lên, cung kính đáp ứng, sau đó tại một tên tỷ nữ dẫn dắt bên dưới, đi ra đại điện. Quay đầu nhìn thoáng qua bị lôi quang bao phủ Lôi Sơn, đi theo thị nữ sau lưng, đằng không mà lên, chậm rãi bay về phía nơi xa. Hắn giữ im lặng, trong lòng suy nghĩ chập trùng, lại là lâm vào do dự bên trong. Hắn vốn chỉ là giả ý đáp ứng, để tránh Lôi Sơn yêu vương sinh nghi, sau đó lại tùy thời rời đi Lôi Sơn độc phủ. Cho dù không gian kia trong bí cảnh có chân linh di bảo, chân linh hậu duệ, còn có cơ hội tiến vào linh giới, Trần Uyên cũng sẽ không mạo hiểm xuất hiện tại yêu thánh trước mặt, bị nhìn thấu tu sĩ nhân tộc thân phận. Nhưng ở hắn sau cùng thăm dò phía dưới, Lôi Sơn yêu vương lại nói mở ra không gian bí cảnh lúc, yêu thánh cần điều khiển trận pháp, hoàn mỹ tiếp kiến yêu soái. Như Lôi Sơn yêu vương lời nói làm thật, vậy lần này không gian bí cảnh chi hành, liền không có phong hiểm, chỉ có cơ duyên. Mà lại hắn cũng không hoài nghi Trần Uyên thân phận, căn dặn Trần Uyên cẩn thận một chút, còn để lộ ra ngay tại dò xét người giật dây này thân phận, hẳn là sẽ không tại loại này râu ria việc nhỏ bên trên dấu diếm. Nhưng Trần Uyên hay là lòng có lo lắng, Lôi Sơn yêu vương dù sao không phải yêu thánh. Chỗ không gian kia bí cảnh như thế nào mở ra, hắn cũng là nghe huyết sĩ yêu thánh thuật lại, thậm chí chỉ là chính hắn suy đoán. Như huyết sĩ yêu thánh cũng không nói rõ, hay là Lôi Sơn yêu vương suy đoán phạm sai lầm, mấy vị kia yêu thánh điều khiển trận pháp sau khi, còn có thể phân ra thần thức, tra xét rõ ràng yêu soái, Trần Uyên hay là sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên Trần Uyên trong lòng rất là xoắn xuýt, một mặt là ngàn năm một thở cơ duyên, đã có thể dọn sạch đột phá luyện hư chứng ngại, còn có cơ hội tiến vào linh giới, lại không cần ngụy trang thành yêu soái. Một mặt là có khả năng bị yêu thánh phát hiện thân phận chân thật, chết không có chỗ chôn, mấy trăm năm khổ tu phó mặc. Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt biến ảo chợt trợn, cũng không sợ bị bên cạnh tỷ nữ để ở trong mắt. Hắn muốn đi vào một chỗ hiểm cảnh, cùng trên trăm tên cao gia yêu soái, nhân tộc hóa thần tranh đấu, còn muốn ứng phó chân linh lưu lại thủ đoạn, bình yên tiếp nhận mới là quái sự. Rốt cục, tại sắp bay ra Lôi Sơn dãy núi, tỷ nữ ngừng lại, huyền chuyển hành lễ lúc, Trần Uyên rốt cục làm ra quyết định. Hắn xoay người lại, mở miệng nói, "Côn Mộ muốn hướng Kỳ Lãnh Cốc một nhóm, thỉnh cầu dẫn đường." Xinh đẹp tỷ nữ trên mặt treo ôn nhu dáng tươi cười, ánh mắt hơi có vẻ chất phác, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Đại nhân xin mời đi theo ta." Nàng không hỏi mặt khác, quay người hướng Kỳ Lãnh Cốc phương hướng bay đi, Trần Uyên theo sát phía sau. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định, không thể bỏ qua lần này ngàn năm một thở cơ duyên. Hắn lo lắng sự tình hư vô mờ mịt, phong hiểm tuy có, nhưng nhiều nhất chỉ có mấy phần, vẫn chưa tới một thành. Mà Lôi Sơn yêu vương sớm đã tu luyện tới luyện hư viên mãn, tại huyết sĩ yêu thánh dưới trướng, chỉ có 2-3 vị yêu vương có thể cùng hắn so sánh. Huyết sĩ yêu thánh không có lý do gì tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này lừa gạt hắn, sẽ không có giả. Vì cái kia mấy phần hư vô mờ mịt phong hiểm, mà bỏ qua lần này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, Trần Uyên không muốn vì đó. Con đường tu tiên, khi ổn thì ổn, khi hiểm thì hiểm, cơ hội trời cho liền bày ở trước mắt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Mà Trần Uyên nếu lựa chọn con đường này, liền tuyệt không thể để yêu soái phá vỡ trận pháp, dẫn yêu thánh yêu vương tiến vào bên trong, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chỗ không gian kia trong bí cảnh, tất cả yêu soái đều là địch nhân của hắn, thậm chí bao gồm tu sĩ nhân tộc. Trần Uyên cũng sẽ không cho là những cái kia chưa từng gặp mặt linh giới tu sĩ sẽ đem hắn xem như đồng tộc, giắt tay đối phó yêu soái. Nhân giới tu sĩ nội đấu, không thua kém một chút nào cùng yêu tộc tranh đấu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Trần Uyên từ Tần Vô Nhai, Liễu Khai Dương trong miệng hiểu rõ đến linh giới, cùng nhân giới cũng không cái gì khác biệt, cũng là tông môn san sát, gia tộc đông đảo, phân tranh không ngừng. Lôi Sơn yêu vương cũng nói, linh giới tu sĩ cũng là nội đấu không ngớt, bảo vật trước mặt, phụ tử sư đồ cũng sẽ bất hòa, huống chi chỉ là đồng tộc. Trần Uyên không sợ yêu soái hóa thần, nhưng đối phó với nhiều như vậy địch nhân, vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn cùng tỷ nữ đi vào Kỳ Lãnh Cốc, tiến thất yêu soái ở trong cốc phòng thủ, gặp Trần Uyên tới đây, rất là thân cận. Hắn chỉ là một cái trông giữ truyền tống trận đê giai yêu soái, mà Trần Uyên lại là thần có thánh tộc huyết mạch, uy danh lan xa cao giai yêu soái, giữa hai người địa vị có cách biệt một trời. Nhưng Trần Uyên cũng không hiển lộ ra nửa phần ngạo khí, rất là khách khí, dựa theo quy củ lưu lại tính danh cùng thần thức lạc ấn đằng sau, lại lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm, vừa rồi đi vào truyền tống trận, tiến về Ngân Triều Thành. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Uyên giấu giếm thân phận, đổi mấy loại mặt nạ mũ rộng ảnh, xuất nhập vạn trượng lâu, huyết sỉ lâu các loại vài tòa cỡ lớn cửa hàng, cũng lặng yên tiến vào ám thị, mua 30 mấy gốc linh thảo, 5000 năm, 3000 năm đều có. Những linh thảo này không có những công hiệu khác, chỉ có thể luyện chế khôi phục chân nguyên hoặc yêu lực đan dược, giá cả so luyện chế tu luyện đan dược linh thảo muốn thấp rất nhiều. Yêu tộc thủ trọng nhục thân, bình thường thời điểm yêu lực tiêu hao không lớn, đối với loại đan dược này nhu cầu không lớn. Mua xuống những linh thảo này, dùng đi Trần Uyên trong tay cơ hồ tất cả linh thạch cực phẩm, chỉ để lại không đến 53 khối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn lại lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm, truyền tống về Lôi Sơn Độc phủ, tiến thất yêu soái tự mình đem hắn đưa ra kỳ lãnh cốc. Trần Uyên cáo từ rời đi, độn quang một quyển, hướng Bắc Minh đảo bay đi. Chương 985, bế quan chương 985, bế quan Trần Uyên trở lại động phủ đằng sau, liền lập tức phát ra một tấm truyền âm phủ, gọi Trương Ngạn Uy. Một khắc đồng hồ sau, Trương Ngạn Uy bước nhanh đi vào Trần Uyên động phủ, ôm quyền cúi đầu, sư phụ triệu kiến đệ tử, không biết có gì phân phó. Trần Uyên nhìn xem Trương Ngạn Uy, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, chậm rãi mở miệng, vi sư lần này tiến về Lôi Sơn dãy núi, từ Lôi Sơn yêu vương trong miệng biết được một chỗ không gian bí cảnh tồn tại, đã quyết định tiến vào bên trong, hắn đem chỗ không gian kia bí cảnh sự tình giản yếu nói một lần, chỉ là biến mất chân linh hậu duệ các loại liên quan đến công pháp bí ẩn, cũng không giấu giếm không gian bí cảnh hư hư thực thực chân linh độc phủ, lại tu sĩ nhân tộc cũng vô cùng có khả năng tiến vào bên trong, tìm tới tiến vào linh giới chi pháp. Trương Ngạn Uy sau khi nghe xong, sửng sốt một hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, lập tức thật sâu cong xuống, chúc mừng sư phụ rốt cục có cơ hội tiến vào linh giới, lại không cần che lấp thân phận, có thể đường đường chính chính tu tiên. Trần Uyên theo dõi hắn, thản nhiên nói, vi sư vốn định đem tu vi tăng lên tới hóa thần viên mãn, lại tìm kiếm tiến vào linh giới chi pháp, về nhị các loại cùng nhau thoát ly phần yêu giới. Lần này nếu là tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh, thế tất sẽ không trở về, lại vô cùng có khả năng bại lộ tu sĩ nhân tộc thân phận. Các ngươi không chỉ có không cách nào tiến vào linh giới, cũng không thể lại đợi tại trên Bắc Minh đảo, ngươi đối với vi sư có thể có bản khí. Trương Ngạn Uy trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, trong lòng thật có mấy phần không cam lòng, không cách nào lại đến sư phụ che chở, cũng không biết ngày sau có thể hay không tiến vào linh giới, trở về nhân tộc. Nhưng đệ tử cái mạng này chính là sư phụ cứu, sư phụ còn truyền thụ đệ tử công pháp, ban thưởng rất nhiều bảo vật, đối với đệ tử ân đồng tái tạo. Đệ tử cũng không phải là không biết tốt xấu người, trong lòng tuyệt không nửa phần oán khí, chỉ vì sư phụ cảm thấy cao hứng. Sư phụ thường thường cùng Lôi Sơn yêu vương của nhau, phong hiểm quá lớn, vừa vặn mượn cơ hội này, rời đi phần yêu giới, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Khẩn cầu sư phụ chớ lấy đệ tử là niệm, đệ tử ngày xưa chưa gặp được sư phụ trước đó, còn có thể tu luyện tới cảnh giới kết đan. Hiện tại mong sư phụ truyền xuống tinh diệu công pháp, pháp bảo đang dược, lúc nào cũng chỉ điểm, kết anh có hy vọng. Đệ tử còn được đến sư phụ đan đạo truyền thừa, những năm gần đây thường thường khai lò luyện đan, thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh. Phần yêu giới bên trong khắp nơi trên đất yêu thú, đệ tử vừa vặn săn yêu lấy đan, tăng cao tu vi, tương lai chưa hẳn không có cơ hội trùng kích hóa thần. Trần Uyên lặng lặng nhìn xem Trương Ngạn Uy, gặp hắn thần sắc thản nhiên, ánh mắt kiên định, không có nửa phần do dự, không khỏi vỗ tay cười một tiếng, vi sư lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, quả nhiên không có phạm sai lầm. Ngươi cần nhớ kỹ, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Con đường tu tiên, nghịch thiên mà đi, biến ảo khó lường, chẳng biết lúc nào liền sẽ gặp phải biến cố, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính là đại thừa tu sĩ chi tử, cũng đừng hòng bằng vào phụ ấm, liền có thể bước vào cảnh giới đại thừa. Vi sư cùng nhau đi tới, gặp phải hung hiểm so ngươi chỉ nhiều không ít, nhưng vẫn là tu luyện đến như vậy cảnh giới. Trừ cơ duyên thâm hậu bên ngoài, một viên kiên cường đạo tâm cũng là ắt không thể thiếu. Ngươi lại an tâm tu luyện, vi sư nếu thu ngươi làm đồ đệ, liền sẽ không bỏ chi không để ý. Khi tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh trước, vi sư tự sẽ an bài thỏa đáng, cho dù không thể để cho ngươi tiến vào linh giới, cũng đều vì ngươi lưu lại một đầu đường lui. Ngày sau vi sư tu vi có thành tựu, tự sẽ trùng nhập phần yêu giới, để cho ngươi quay về môn tường. Trương Ngạn Uy mặt lộ thần sắc lo lắng, lại lần nữa cong xuống, sư phụ vừa mới nói qua, cái kia Lôi Sơn yêu vương đang tìm sư phụ tung tích, âm thầm rất có thể đã bố trí xuống một tấm thiên la địa võng. Đệ tử có tài đức gì, để sư phụ làm đệ tử mạo hiểm, còn xin sư phụ không được bởi vì đệ tử tự mình mạo hiểm, nếu là lộ ra sơ hở, đệ tử muôn lần chết không chuộc. Trần Uyên mỉm cười, vi sư làm việc tự có phân tắc, ngươi không cần lo lắng. Trương Ngạn Uy mục bên trong vẫn ngậm vẻ sầu lo, cũng không dám lại quên. Trần Uyên lại dặn dò, vi sư tập sát hai đại động phủ yêu xoáy lúc, từng mượn nhờ thường tùng đạo hữu chi lực, Lôi Sơn yêu vương có lẽ sẽ âm thầm tìm kiếm tu sĩ nhân tộc tung tích. Quan chúc bọn người chỗ ẩn thân khoảng cách Bắc Minh đảo không xa, ngươi lại đi nhắc nhở một phen để bọn hắn hành sự cẩn thận. Gần đây tốt nhất đừng lại săn giết yêu thú, để tránh lộ ra bộ dạng là Lôi Sơn yêu vương chỗ xem xét. Trương Ngạn Uy lúc này đáp ứng không mình hành lễ, đi ra động phủ. Trần Uyên yên lặng suy tư một lát, đứng dậy đi vào dược viên cải tạo mà thành phòng tu luyện. Hắn nhấc tay áo phất một cái, khối kia kỳ dị cự thạch trống rỗng xuất hiện trên mặt đất, khoanh chân ngồi tại trên đó. Hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, có chút nghiêng một chút, đổ ra một hạt đan dược, nuốt vào trong bụng. Đan dược vào cổ họng, hóa thành một cỗ tinh thuần khổng lồ linh khí, như giang hà chút xuống, tràn vào bên trong kinh mạch. Trần Uyên hai mắt hơi khép, ngưng thần tinh khí, vận chuyển công pháp, tiên lặng luyện hóa linh khí. Cự thạch tắm rửa dưới ánh mặt trời, kim quang lập lòe, chậm chạp hút vào nhật tinh nguyện hoa, rèn luyện Trần Uyên nội thân. Trong động luyện chân hỏa, trong núi vài lần tu. Trong ngay mắt, 30 năm đội vàng đi qua. Một ngày này, Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, chiếu sáng mở tối dược viên. Lúc này chính vào lúc nửa đêm, tinh quang ánh trăng mái vòm trong chỗ chống vương xuống đến, tràn tại Trần Uyên trên thân, dệt thành một kiện sa y thì hắn đứng dậy đi xuống cự thạch, lật tay lấy ra ngọc giác, đống nhiên nổi lên ôn nhuận thanh quang. Vì sao trên trời cùng nhau lấp lóe, vạn sợi tinh quang ngưng tụ một chùm, rủ xuống đến xuyên thủng đất trời, đem Trần Uyên bao phủ ở bên trong. Tinh mịn sền sệt tinh quang tựa như thủy ngân, chậm chậm lưu động, rót vào Trần Uyên thân thể. Hắn phảng phất thân ở trong lò luyện đan, lại như là rót vào dưới mặt đất hỏa mạch chỗ sâu, nóng bỏng cảm giác bao lấy toàn thân. Chí dương chí cương chu thiên tinh thần chi lực như là liên hỏa, rèn đúc lấy thân thể của hắn, đem từng sợi khó mà phát giác tạp chất xóa đi. Trần Uyên nhục thân chậm chạp tăng cường, trở nên càng phát ra ngưng thực cứng cỏi, ẩn ẩn tản mát ra một loại kỳ diệu quang trạch. Quang trụ màu bạc từ từ ảm đạm đi, 60 hơi thở đằng sau, rốt cục biến mất không thấy. Trên ngọc giác thanh quang cũng chậm chậm thu lại, Trần Uyên cúi đầu nhìn lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế tỉ mỉ vẫn như cũ. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào ngọc giác, thường thường không có gì lạ, phản phất cũng chỉ là một khối khắp nơi có thể thấy được phổ thông ngọc thạch, thậm chí ngay cả linh ngọc cũng không tính, không có bất kỳ dị thường gì chỗ. Trần Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, đem ngọc giác một lần nữa thu nhập thể nội không gian. Từ khi đạt được ngọc giác đằng sau, hắn đã từng điều tra vô số lần, nhưng trừ chân linh cựu chuyển công pháp và cái kia đạo thần bí kim sắc ngọc bích bên ngoài, lại không bất luận phát hiện gì. Có lẽ trong ngọc giác chỉ có bộ này tiên gia công pháp và kim sắc ngọc bích, không còn gì khác bí ẩn. Nhưng Trần Uyên lại không tin, có thể làm cho hắn thần hồn xuyên qua, dẫn động mạn thiên tinh thần lập loè thần bí bảo vật, chỉ gánh chịu một bộ công pháp. Chỉ là hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng vô pháp xác minh ngọc giác gần tàng ảo diệu, đành phải thôi. Có lẽ chờ hắn tương lai tấn giai hợp thể, có thể là tu tới lại thừa, thậm chí phi thăng tiên giới đằng sau, mới có thể chân chính luyện hóa ngọc giác, khai quật ra cái này thần bí bảo vật toàn bộ tác dụng. Trần Uyên đem khối cự thạch này thu nhập thể nội không gian, trong vật này bộ không biết có gì ảo diệu, cũng là cực kỳ thần bí. Trần Uyên thử qua các loại thủ đoạn, duy có không gian phá diệt chi lực, tại cự thạch mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt vết rách, ngay cả thiên lôi thuật đều không thể thương nó mảy may. Bất quá khối đá này dẫn xuống chu thiên tinh thần chi lực, kém sang ngọc giác, trong đó ẩn tàng ảo diệu hẳn là cũng có vẻ không bằng, ngày sau tu vi tăng lên, là có thể tìm tòi hư thực. Trần Uyên chậm rãi đi ra dược viên, sảnh đá bên trong yên tĩnh im mắng, đã hồi lâu không người đặt chân, nhưng ở trận pháp tác dụng dưới, sáng bóng như mới, không nhiễm trần thế. Đi qua 20 năm bên trong, Trần Uyên một mực tại trong dược viên bế quan, không phải ngồi xuống tu luyện, chính là khai lò luyện đan, cơ hồ không hề rời đi nửa bước. Giải rác mấy lần xuất quan, cũng là Lôi Sơn yêu vương phái yêu xoáy đưa tới đan dược, Trương Ngạn Uy tự mình đưa vào đạo phủ, hiện lên cho Trần Uyên. Huyết sĩ yêu thánh đối với chỗ kia hư hư thực thực chân linh động phủ không gian bí cảnh, quả nhiên cực kỳ trọng thị, chỉ là Trần Uyên một người, liền bị ban cho 6 bình hóa thần hậu kỳ đan dược. Nhưng luyện chế đan dược cần thời gian, huyết sĩ vực lại có 28 tòa yêu vương động phủ, cần ban thưởng đan dược yêu xoáy không ít, cái này 6 bình đan dược là tại trong vòng 10 năm, phân 3 lần ban thưởng. Ngoài ra còn có tôi thể linh đan, lại là 5 loại khác biệt đan dược, tại 15 năm bên trong, chia 4 lần ban thưởng, vừa kiếm đủ 15 hạt. Có thể thấy được tôi thể linh đan chi chân quý, hơn xa tại tu luyện đan dược. Lại thêm Lôi Sơn yêu vương ban thưởng 3 bình tu luyện đan dược và 1 bình tôi thể linh đan, Trần Uyên lại tự hành luyện chế ra 1-2 bình đan dược, chọn bện bỏ ra thời gian 15 năm mới đem toàn bộ luyện hóa. Trần Uyên bằng vào côn bằng huyết mạch, luyện hóa đan dược tốc độ so tu sĩ cùng giai phải nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng cần 1 tháng thời gian. Tôi thể dược lực của linh đan càng thêm dữ dằn, càng là cần 2 tháng mới có thể luyện hóa 1 hạt. 15 năm tuế nguyệt đang ngồi bên trong lặng yên trôi qua. Chỉ có dẫn tinh quang quán thể lúc, Trần Uyên mới có thể dừng lại mấy ngày, khôi phục chân nguyên. Đổi thành mặt khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ hoặc cao giai yêu soái, 10 bình tu luyện đan dược, đủ để đem tu vi tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Những đan dược này để Trần Uyên tự hành sưu tập, cho dù không ngừng săn giết cao giai yêu soái, cũng chỉ ít cần thời gian mấy chục năm. Nếu không có huyết sĩ yêu thánh cùng Lôi Sơn yêu vương đều cực kỳ trọng thị chỗ không gian kia bí cảnh, tuyệt không có khả năng xuất ra nhiều như vậy hóa thần hậu kỳ đan dược. Nhưng đặt ở Trần Uyên trên thân, lại chỉ có thể để tu vi của hắn thâm hậu rất nhiều. Chỉ ít còn cần mấy bình hóa thần hậu kỳ đan dược, hắn có thể tu luyện tới hóa thần viên mãn. Tinh thuần hùng hậu chân nguyên, để Trần Uyên căn cơ cực kỳ kiên cố, thi triển thần thông cũng là uy năng tăng nhiều, xa xa áp đảo tu sĩ cùng giai cùng yêu soái phía trên. Nhưng điều này cũng làm cho hắn tu luyện độ khó tăng lên rất nhiều, vượt xa tu sĩ khác. Đằng sau 15 năm, Trần Uyên đều là trong động phủ yên lặng thu nạp linh khí, tăng cao tu vi. Hắn muốn luyện hóa 9 bình tu luyện đan dược, còn có tôi thể linh đan, cần thiết thời gian không có khả năng quá ít, nếu là sớm xuất quan, chắc chắn gây nên Lôi Sơn yêu vương hoài nghi. Mà lại tu vi của hắn còn chưa đạt tới hóa thần viên mãn, cùng luyện hóa đan dược không tương xứng, có thể lại để thăng mấy phần, cũng là tốt. May mà Trần Uyên nhục thân vốn là có chút cường hành, tại cao gia yêu soái bên trong cũng có thể xưng không tầm thường. 30 năm này đến nay, hắn luyện hóa 25 hạt tôi thể linh đan, nhiều lần tiếp nhận tinh quang quán thể, cũng đem khối kia cương phong tối đá thành bụi phấn, cũng có một chút tôi thể hiệu quả. Trải qua lần này tinh quang thân bình sau, Trần Uyên nhục thân khoảng cách luyện hư yêu vương còn có một khoảng cách, nhưng đã kém chi không xa. Nếu là đồng thời kích phát 3 loại chân linh chi huyết, ngưng tụ một loại chân linh pháp tướng, thậm chí có thể so với luyện hư yêu vương. Chỉ là kể từ đó, chân nguyên tiêu hao cũng sẽ gia tăng mấy liệt, không cách nào duy trì quá lâu. Trần Uyên ngược lại thi triển đủ loại thần thông, ngự sử thương minh kích, huyền âm giáp đẳng linh bảo, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Nhưng ở cái này ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ, Trần Uyên có thể phát huy ra luyện hư sơ kỳ tu sĩ thực lực, đủ để nghiền ép tất cả yêu soái có thể là hóa thần tu sĩ. Phần này khinh thường cùng giai thực lực, chính là hắn có can đảm tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh lớn nhất cậy vào. Trừ phi tôn kia chân linh lưu lại thủ đoạn quá mức hung tàn, ngay cả luyện hư sơ kỳ tu sĩ đều không thể ngăn cản, nếu không Trần Uyên đều có nắm chắc sống sót. mà mấy vị yêu thánh nếu điều động yêu soái tiến vào bên trong, hẳn là sẽ không để bọn hắn chịu chết uổng, còn có cơ hội phá vỡ trận pháp. Ngay cả yêu soái đều có thể ứng đối không gian trong bí cảnh hung hiểm, Trần Uyên càng là không nói chơi. Mà vì đền bù chân nguyên tiêu hao quá mức kịch liệt thai hoàng ẩm, hắn đem cái kia mấy chục gốc từ ngân triều trong thành mua được linh thảo, toàn bộ luyện thành khôi phục chân nguyên đan dược, chung đến 3 bình. Trong đó 2 bình rõ ràng mương đan dược lực ôn hòa, có thể tại trong vòng 1 canh giờ để Trần Uyên chân nguyên phục hồi. Cuối cùng 1 bình dây lát nguyên đan dược lực giữ dặn, trong 10 hơi liền có thể khôi phục 5 thành chân nguyên. Cần biết lấy Trần Uyên chân nguyên tinh thuần hùng hậu, hơn xa tu sĩ cùng giai, như vậy dược lực đã cực kỳ không tầm thường. Nhưng dây lát nguyên đan dược lực kinh người như thế, hai họa ngầm cũng là không nhỏ. Bởi vì trong đó bạo phát đi ra chân nguyên quá mức bằng bạc, kinh mạch sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn, thậm chí sẽ trực tiếp vỡ ra đến. Cho dù là nhục thân cường hành cao giai yêu soái, tối đa cũng chỉ có thể ăn vào 2 hạt dây lát nguyên đan, kinh mạch liền sẽ nghiêm trọng xé rách, cần tính dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may Trần Uyên kích phát 3 loại chân linh chi huyết sau, nhục thân khó khăn lắm có thể đột phá đạo kia bình cảnh, dây lát nguyên đan đối với kinh mạch thương thế cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Tại hắn tính ra phía dưới, nếu là đồng thời ăn vào 2-3 hạt dây lát nguyên đan, kinh mạch sẽ chỉ rất nhỏ xé rách, lại nhiều hay là lại nhận cực nặng thương thế. Nhưng ở không gian trong bí cảnh, hẳn không có thể làm cho hắn tại trong thời gian rất ngắn chân nguyên lập đi lặp lại khô kiệt, cần liên tục ăn vào dây lát nguyên đan đối thủ. Luyện xong đan dược, Trần Uyên liền tiếp theo bế quan tu luyện, nhưng ở 1 tháng trước, lại nhận được Lôi Sơn yêu vương dụ lệnh. Việc quan hệ yêu vương, Trương Ngạn Uy không dám giấu giếm, cho dù không muốn đánh nhiều Trần Uyên bế quan, hay là đưa tới một tấm truyền âm phủ, đem việc này bẩm báo. Tại đạo này dụ lệnh bên trong, Lôi Sơn yêu vương nói rõ, khoảng cách không gian bí cảnh mở ra, yêu soái tiến vào bên trong, chỉ còn lại có thời gian 3 năm, để Trần Uyên chuẩn bị sẵn sàng, không thể lầm kỳ hạn. Tị thế khoảng cách tinh quan quán thể chỉ có 1 tháng thời gian, Trần Uyên dứt khoát tiếp tục ngồi xuống tu luyện, cho đến hôm nay, vừa rồi xuất quan. Hắn đi vào sảnh đá bên trong, phát ra một tấm truyền âm phủ. Một khắc đồng hồ sau, Trương Ngạn Uy bước nhanh đến, ôm quyền cong xuống, đệ tử cung nên sư phụ xuất quan. Hắn chưa từng rời đi Bắc Minh đảo, chỉ cần Trần Uyên triệu kiến, liền sẽ lập tức chạy đến, cho dù là đang bế quan tu luyện, cũng từ trước tới giờ không sẽ lãnh đạo. Trần Uyên đạo, không cần đa lễ, vi sư bế quan mấy năm này, Bắc Minh trong động phủ có thể có động tĩnh gì? Hắn lên một lần xuất quan, đã là 8 năm trước đó, sau đó không còn rời đi động phủ một bước. Mà Trương Ngạn Uy 1 tháng trước gửi tới truyền âm phủ bên trong, chỉ có Lôi Sơn yêu vương dụ lệnh, cũng không đề cập mặt khác. Hắn lắc đầu, Bắc Minh động phủ gió êm sóng lặng, chỉ có mấy tên yêu tướng khai chiến, tranh đoạt lãnh địa cùng tài nguyên tu luyện, ngoài ra cũng không đại sự phát sinh. Đệ tử đã đem 8 năm qua lớn nhỏ sự tình toàn bộ ghi lại, còn xin sư phụ xem qua. Hắn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên. Trần Uyên đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức quét qua, thô sơ giản lược nhìn mấy lần, liền trả lại cho Trương Ngạn Uy. Hắn mỉm cười, ngươi tính tình trầm ổn, lại có mây thầm tháng, Lưu Thiên Hàn, Hoàn Vũ tương trợ, tất nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm. Ngươi đi đem bọn hắn 3 người gọi, tiếp qua 3 năm, vị sư liền muốn tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh, cũng là thời điểm đem việc này nói cho bọn hắn. Trương Ngạn Uy hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần sắc nghiêm một chút, đệ tử tuân mệnh. Chương 986, cùng có lợi chương 986, cùng có lợi đại thể chính là như vậy, 3 năm đằng sau, Côn Mỗ liền muốn tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh, lần này đi sẽ không đi quay lại. Đến lúc đó mấy vị tiểu hữu sợ là không cách nào lại đợi tại trên Bắc Minh đảo, nếu bị Lôi Sơn yêu vương giận chó đánh mèo, tính mệnh khó đảm bảo. Trần Uyên trong độc phủ, Vân Tầm Nguyệt 3 người đứng xuôi tay, Trần Uyên lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong tai, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, trong ánh mắt lộ ra bối rối. Bọn hắn bạn trong động phủ ngồi xuống, Trương Ngạn Uy tới cửa mời, Sương Bắc Minh tiền bối triệu kiến. 3 người không dám thất lễ, lập tức chạy đến, còn tưởng rằng Bắc Minh tiền bối có việc phân phó, không nghĩ tới đúng là nghe được dạng này một cái tin dữ. Đôi này Trần Uyên tới nói là ngàn năm một thở cơ duyên, nhưng đối bọn hắn tới nói, đã mất đi Trần Uyên che chở, chỉ dựa vào kết đan tu vi, như thế nào tại nguy cơ trùng trùng phần yêu giới ở trong có chỗ đứng. Vân Tầm Nguyệt tuy là nữ tử, nhưng bởi vì từng ngắn ngủi chấp trưởng Bắc Minh động phủ quyền hành, ngược lại tại trong 3 người ở chủ đạo. Trần Uyên thoại âm rơi xuống sau, nàng đôi môi nết, huyền chuyển con xuống, đa tạ tiền bối bẩm báo, cầu chúc tiền bối tại không gian kia trong bí cảnh có thể có thu hoạch. Tiền bối rời đi đằng sau, chúng ta tự sẽ rời xa Bắc Minh đảo, ẩn nấp thân phận. Nghe nói lời ấy, Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ Câu là thần sắc khẽ biến, liên tiếp hướng nàng ngáy mắt. Vân Tầm Nguyệt tầm mắt buông xuống, làm như không thấy. Hoàn Vũ rốt cục kìm nén không được, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn, nếu không có tiền bối thu lưu, chúng ta sớm đã biến thành nhân nô, theo lý mà nói, không đáp lại có chỗ hy vọng xa vời. Chỉ là ta các loại tu vi thấp, tiền bối rời đi đằng sau, thực khó tại phần yêu giới ở trong có chỗ đứng, không phải chết tại yêu tộc trong tay, chính là biến thành nhân nô. Tiền bối là ảnh điệp tu sĩ, âm thầm chui vào phần yêu giới, tất nhiên biết được trở về linh giới chi pháp. Khẩn cầu tiền bối vì bọn ta chỉ rõ một con đường sống, trở về linh giới, thoát ly khổ hải, tái tạo tri ân, vạn bối vinh thế không quên. Lưu Thiên Hàn tính tình cương liệt, lúc trước đi vào Bắc Minh đảo lúc, đối mặt yêu tướng yêu soái, cũng là chửi ầm lên, chỉ cầu vừa chết. Nhưng đó là bởi vì biến thành nhân nô càng thêm đáng sợ, hiện tại có một chút hy vọng sống, hắn cũng không muốn từ bỏ, đi theo con xuống, mong rằng tiền bối chiếu cố. Hai người không quên âm thầm hướng Trương Ngạn Uy nháy mắt, hy vọng hắn có thể cùng nhau mở miệng cầu khẩn, nói không chừng có thể làm cho vị này Bắc Minh tiền bối động lòng chắc ẩn. Nhưng Trương Ngạn Uy đứng ở một bên, thần sắc nghiêm nghị, nhưng không có nửa phần kinh hoàng, càng không có mở miệng chi ý trong lòng hai người trầm xuống, là Trương Ngạn Uy đã bị Bắc Minh tiền bối thu làm môn hạ, đương nhiên sẽ không lưu tại phần yêu giới bên trong, tính mệnh không lo. Hai người vừa nhìn về phía Vân Tầm Nguyệt, nàng hay là chân mày buông xuống, trầm mặc không nói, không có chút nào cùng bọn hắn cùng tiến thôi ý tứ. Trong lòng hai người khẩn trương, tính mệnh du quan, còn có cái gì tốt thận trọng. Nhưng ở Bắc Minh tiền bối trước mặt, bọn hắn lại không dám truyền âm thúc dục, đành phải thu hồi nhãn thần, duy trì lấy con xuống tư thế, nội tâm cầu nguyện Bắc Minh tiền bối có thể hồi tâm chuyển ý. Trần Nguyên nhíu mày, đang muốn mở miệng, Vân Tầm Nguyệt bỗng nhiên nói ra, hai vị đạo hữu đừng nói nữa, thiếp thân từng nghe gia phụ nói qua, ảnh điệp tu sĩ tiến vào phần yêu giới, sử dụng chi pháp không giống nhau, nhưng đều cần xuyên qua giới diện tranh chướng, phong hiểm cực lớn, chúng ta tu sĩ kết đan, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bắc Minh tiền bối chính là muốn cho chúng ta trở về phần yêu giới, cũng là vô pháp khả thi. Mà lại như thế nào tiến vào phần yêu giới, chính là các nhà tông môn tuyệt mật, sao lại tiết lộ cho ngoại nhân? Chúng ta có thể tại trên Bắc Minh đảo an ổn tu luyện mấy chục năm, đã là nhờ trời may mắn, không thể lại có ý nghĩ sang vậy. Lời vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang, Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ là nhìn xem Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra cuối cùng một tia chờ mong. Trần Uyên nhìn thoáng qua Vân Tầm Nguyệt, thản nhiên nói, Vân tiểu hữu nói không sai, Côn Mộ cũng không phải là không muốn trợ các ngươi một chút sức lực, chỉ là trở về linh giới chi pháp không phải hóa thần tu sĩ không thể làm, Côn Mộ cũng là bất lực. Hai người ánh mắt triệt để ảm đạm đi, sắc mặt như cho tàn. Hoàn Vũ thần sắc đắng chát, lại là cúi đầu, tiền bối nói quá lời, Vân đạo hữu nói cực phải, tiền bối đối với chúng ta ân trọng như núi, ngược lại là chúng ta trong lòng còn có ý nghĩ sang vậy, thật là không nên. Lưu Thiên Hàn ánh mắt biến ảo, cắn răng nói, không có tiền bối che chở thì như thế nào? Phần yêu giới bên trong rộng lớn như vậy, yêu thú cấp thấp vô số, cùng bọn ta đồng hành Tuân đạo hữu, Long đạo hữu đều tình thông thuật luyện đan. Chúng ta chỉ cần tìm một hẻo lánh chi địa, ẩn hình biệt tích, sát yêu lấy đan, chưa hẳn không có khả năng còn sống sót. Trần Uyên trong mắt toát ra mấy phần vẻ tán thưởng, trầm giọng nói, còn xin ba vị tiểu hữu đem việc này cáo chi mặt khác đạo tâm kiên định tiểu hữu, Côn Mộ rời đi trước đó, tự sẽ giải trừ cái kia hỏa liên cấm chế, cũng đưa chư vị rời xa Bắc Minh đạo. Về phần những cái kia cam vi nhân nô hạ người, thì là không cần để ý tới, Côn Mộ đến lúc đó có khác xử trí. Ba người không người đáp ứng, liền muốn quay người rời đi. Trần Uyên mắt sáng lên, đống nhiên mở miệng, Vân tiểu hữu xin dừng bước, Côn Mộ còn có việc phân phó. Vân Tầm Nguyệt lúc này dừng bước lại, Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ khẽ giật mình, nhưng không dám nhiều lời, nhìn nàng một cái, không ngừng bước. Đợi cho hai người đi ra đạo phủ, Trần Uyên nhìn xem Vân Tầm Nguyệt, chậm rãi mở miệng, Vân tiểu hữu vừa mới âm thầm hướng Côn Mộ chuyên âm, xưng có chuyện quan trọng bẩm báo, không biết ra sao sự tình, muốn tránh đi Lưu tiểu hữu, Hoàn tiểu hữu. Vân Tầm Nguyệt không đáp, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Trương Ngạn Uy, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ chần chờ. Trần Uyên thản nhiên nói, Ngạn Uy chính là Côn Mộ đệ tử thân truyền, không cần tránh lui, Vân tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Trương Ngạn Uy trầm mặc như trước không nói, chỉ là hướng Vân Tầm Nguyệt nhẹ gật đầu. Vân Tầm Nguyệt do dự một chút, rốt cục mở miệng, xin hỏi Bắc Minh tiền bối, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Trần Uyên hai mắt nhíu lại, Vân tiểu hữu lời ấy ý gì? Côn Mộ chính là ảnh điệp tu sĩ, tự nhiên là từ linh giới mà đến. Vân Tầm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, chắc chắn nói tiền bối cũng không phải ảnh điệp tu sĩ, càng không phải là từ linh giới mà đến. Trương Ngạn Uy hơi biến sắc mặt, lại chợt thu lại, Trần Uyên lại là thần sắc như thường, thản nhiên nói, Vân tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy? Côn Mộ nếu không có ảnh điệp tu sĩ, tu luyện như thế nào đến cảnh giới hóa thần, thì như thế nào sẽ có âm dương giới che giấu tung tích? Vân Tầm Nguyệt nói mặc dù vãn bối cũng không biết trong tay tiền bối tại sao lại có âm dương giới, nhưng tiền bối tuyệt không phải ảnh điệp tu sĩ. Nếu không tuyệt sẽ không biết, tu sĩ nhân tộc không cách nào xuyên qua bá quy đạo đại trận bình chướng, tiến vào phần yêu giới. Đây cũng không phải là bí ẩn gì, vãn bối chỉ là tu sĩ kết đan, đều từng từ gia phụ trong miệng nghe nói, ảnh điệp tu sĩ há lại sẽ không biết. Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi ngược lại là có chút mẻ bén, không sai, Côn Mộ cũng không phải là ảnh điệp tu sĩ. Vân tiểu hữu lưu lại, chính là muốn vạch trần việc này. Vân Tầm Nguyệt vội vàng cong xuống, vãn bối sao dám nhìn trộm tiền bối bí ẩn, vô luận tiền bối có phải hay không ảnh điệp tu sĩ, đều là tu sĩ nhân tộc, thu lưu chúng ta, ân cùng tái tạo. Vãn bối chỉ là có một chuyện muốn nhờ, lại đối với tiền bối cũng là có lợi thật lớn. Trần Uyên lông mày nhíu lại, tiểu hữu mời nói. Vân Tầm Nguyệt nói vãn bối muốn mời tiền bối tiến vào linh giới sau, tiến về Diệu Hà Tông, đem vãn bối sự tình cáo chi gia phụ. Gia phụ tự sẽ phái ra ảnh điệp tu sĩ, tiến vào phần yêu giới, tìm kiếm vãn bối tung tích, đem vãn bối cứu trở về linh giới. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, ảnh điệp tu sĩ sao mà hi thiếu, lệnh tôn lại có loại thủ đoạn này. Vân Tầm Nguyệt giải thích nói, ảnh điệp tu sĩ chia làm hai loại, chỉ là nó làm việc bí ẩn, rất nhiều người cũng không rõ ràng, nhưng vãn bối từng nghe gia phụ nhắc qua. Ảnh điệp tu sĩ bên trong đã có nhận trách nhiệm, chuyên môn điều tra yêu tộc tin tức người, cũng có các nhà tông môn âm thầm phái ra, chỉ vì cùng yêu tộc âm thầm vắng lai, giành tư lợi người. Diệu Hạc Tông cùng yêu tộc âm thầm liền có không ít giao dịch, tự nhiên cũng sẽ hướng phần yêu giới phái ra ảnh điệp tu sĩ, gắn bó quan hệ. Trần Uyên âm thầm gật đầu, nhân giới yêu tộc cùng nhân tộc cũng là trên mặt nổi đại chiến không ngớt, âm thầm lại là chưa bao giờ từng đứt đoạn giao dịch. Linh giới cùng phần yêu giới thù hận càng sâu, nhưng một phương giới diện đặc hữu bảo vật càng nhiều, lẫn nhau đều có nhu cầu, mà chỉ cần có thể có lợi, cho dù song phương thật không đội trời chung, hay là sẽ bù đắp nhau, từ đó kiếm chắc bạo lợi. Trần Uyên đạo, việc này đối với Côn Mộ có gì chỗ tốt? Vân Tầm Nguyệt nói vãn bối vô ý nhìn trộm tiền bối thân phận, nhưng tiền bối đã không phải ảnh điệp tu sĩ, nghĩ đến không phải phần yêu giới người, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, có thể là từ giới diện khác lưu lạc đến phần yêu giới. Mà vô luận tiền bối từ đâu mà đến, tiến vào linh giới đằng sau, đều cần một cái nơi sống yên ổn. Mà Diệu Hạc Tông tại linh giới mặc dù không gọi được Thiên Tông cự phái, nhưng trưởng môn Thiên Hạc chân nhân cũng là hợp thể trung kỳ tu sĩ, có khác thái thượng trưởng lão Huyền Hạc chân nhân, cũng có hợp thể tu vi. phụ thuộc xương rơi kiếm tông hơn 200005, căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, tại tông môn cỡ lớn bên trong vững vàng trung du. Gia phụ thân là tông môn trưởng lão, giao tế rộng hiện, quyền hành không nhỏ. Nếu tiền bối đem vãn bối sự tình cáo chi gia phụ nhất định có thâm tạng, như vậy tiền bối liền có thể thuận lợi dung nhập linh giới. Vô luận là muốn an ổn tu luyện, hay là có khác sở cầu, đều là làm ít công to. Lấy tiền bối thực lực, nếu là không bỏ, thậm chí có thể trực tiếp gia nhập Diệu Hà tông, trở thành khách khanh. Có gia phụ tương trợ, ngày sau nhất định có cơ hội trùng kích luyện hư, đến lúc đó liền có thể đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, thắng qua tán tu gấp trăm lần. Vãn bối lời từ đáy lòng, mong rằng tiền bối minh xét. Nói đi, nàng hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, thần sắc khẩn thiết, ánh mắt chân thành. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, nói như thế, cái này sự thực là đôi bên cùng có lợi, Côn Mộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xin hỏi lệnh tôn cao tính đại danh, Diệu Hạc Tông lại ở vào linh giới nơi nào? Vân Tẩm Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này nói ra, gia phụ tên là Vân Tự Trắng, Diệu Hạc Tông sơn môn thì là ở vào nàng đã sớm chuẩn bị, lúc này đem một viên vẽ lấy Vân Tự vẽ không công giống ngọc giản giao cho Trần Uyên, lại lấy ra một viên lưu lại thần hồn là cấn, cũng dung nhập nó tinh huyết một viên tinh giản, xin mời Trần Uyên giao cho Vân Tự Trắng, người sau tự nhiên sẽ tin tưởng hắn lời nói. Trần Uyên nhìn kỹ tinh giản, Vân Tẩm Nguyệt đem nàng như thế nào bị huynh trưởng hãm hại, như thế nào tiến vào phần yêu giới, thì như thế nào bị Trần Uyên cứu sự tình, nói rõ chi tiết một lần, không rõ chi tiết, cuối cùng xưng tụ Trần Uyên đại ân, xin mời Vân Tự Trắng thay cảm tạ. Trần Uyên tự nhiên biết trong đó khẳng định có ước định cẩn thận mật ngữ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đem hai viên ngọc giản thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hắn nhìn về phía Vân Tẩm Nguyệt, chậm rãi nói, Vân tiểu hữu đã sớm biết được Côn Mộ cũng không phải là ảnh điệp tu sĩ, nhưng vẫn không có nói ra, vì sao hôm nay lại yếu điểm phá? Ngươi trực tiếp xuất ra cái này hai viên ngọc giản, Côn Mộ hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng xuống tới, đem nó đưa đến lệnh tôn trong tay. Vân Tẩm Nguyệt cung tiếng nói, vạn bối sơ đến Bắc Minh đảo lúc, sinh tử nằm trong tiền bối chi thủ, tự nhiên không dám nhiều lời. Vạn bối đã từng lo lắng, tiền bối phải chăng có mưu đồ khác, thậm chí là yêu tộc ngụy trang thành tu sĩ nhân tộc, bởi vì vạn bối thân phận, mới ngụy trang thành ảnh điệp tu sĩ. Nhưng về sau vạn bối tâm cảnh bình ổn xuống tới, mới phát hiện những ý nghĩ kia trăm ngàn chỗ hở, thực sự buồn cười. Nhĩ hậu tiền bối không chỉ có cứu chúng ta, còn ban thưởng bảo vật, để cho chúng ta ba người xử trí Bắc Minh động phủ sự vụ. Vạn bối lúc này mới xác định, tiền bối nhất định là tu sĩ nhân tộc không thể nghi ngờ, lại ôn hòa khoan hậu, thiện đãi tu sĩ cấp thấp, mà không phải đem chúng ta coi là sâu kiến, mới dám nói rõ. Vạn bối tu vi thấp, chỉ có thể mượn gia phụ chi lực hồi báo tiền bối đại ân. Đương nhiên, vạn bối cũng cất mấy phần tư tâm, lo lắng tiền bối bởi vì thân phận nguyên cớ tiến vào linh giới sau, không dám đi tìm gia phụ, miễn cho bại lộ đến từ phần yêu giới sự tình, cho nên hướng tiền bối nói thẳng. Trần Uyên mỉm cười, Vân tiểu hữu tâm tư ngược lại là kín đáo, bất quá Côn Mộ thân phận cũng không cái gì cần giấu giếm chỗ. Ta họ gốc Diệp Phi Côn, họ Trần Tiên Uyên, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, bởi vì lưu lạc đến phần yêu giới. Vân Tẩm Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, Trần tiền bối nguyên lai là tu sĩ phi thăng, khó trách có thể lấy sức một mình tại phần yêu giới ở trong coi chỗ đứng, thậm chí mở động phủ, uy danh truyền xa. Linh giới các đại tông môn cùng phạt thiên các, coi trọng nhất tu sĩ phi thăng, thường thường so cùng giai linh giới tu sĩ thực lực càng mạnh, con đường cũng muốn đi được càng xa. Tiền bối nếu chịu gia nhập Diệu Hà tông, lại có gia phụ bảo đảm, liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, ngày sau vãn bối nói không chừng còn muốn gọi tiền bối một tiếng sư thúc. Trần Uyên cười cười, việc này quá mức xa xôi, nếu có duyên, Côn Mộ có lẽ sẽ gia nhập Diệu Hà tông. Tiểu Hữu lại nhận lấy mấy thứ này, tại Côn Mộ rời đi đằng sau, giữ được tính mạng, không được tại lệnh tôn sai người cứu giúp trước đó, liền chết tại yêu tộc trong tay. Nói, hắn lật tay lấy ra mấy món bảo vật, theo thứ tự là hai tấm phù lục, một cái bình ngọc, một viên quanh quẩn lấy hắc khí răng nhọn, giao cho Vân Tẩm Nguyệt. Vân Tẩm Nguyệt hai tay tiếp nhận, Trần Uyên đạo, cái này hai tấm phù lục có thể thoát ra ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần không phải gặp được yêu soái, hẳn là có thể bảo đảm tiểu Hữu một mạng. Trong bình này có 6 giọt ngàn năm linh nũ, có thể trợ tiểu Hữu khôi phục chân nguyên. Về phần viên này răng nhọn, chính là một tên yêu soái luyện, trong lúc nguy cấp, tiểu Hữu chỉ cần đem nó ném ra, đủ để trọng thương trung gia yêu tướng. Đây đều là hắn từ mặt khác yêu soái trong tay đoạt tới bảo vật, đối với mình vô dụng, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, lại là bảo mệnh chí bảo. Vân Tẩm Nguyệt đại hỉ, đem mấy thứ bảo vật thu hồi, liên tục cảm ơn. Trần Uyên vừa nhìn về phía một bên Trương Ngạn Uy, nói ra, vi sư cũng đã sớm đoán được, linh giới cùng phần yêu giới âm thầm nhất định có vắng lai. Lần này xuất quan, vốn định tiến về Ngân Triều Thành, âm thầm dò xét việc này, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ảnh điệp tu sĩ tung tích, hỏi thăm tiến vào linh giới chi pháp. Nhưng pháp này tốn thời gian quá dài, phong hiểm cũng là không nhỏ, vi sư cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là tạm thời thử một lần. Hiện tại Vân Tiểu Hữu hướng cha nó cầu viện, vi sư tự sẽ nghĩ cách mời hắn đem ngươi cũng mang về linh giới. Vi sư rời đi đằng sau, ngươi liền cùng Vân Tiểu Hữu đồng hành, vi sư cũng có mấy thứ bảo vật ban thưởng, làm bảo mệnh chi dụng. Nói đi, hắn lại lấy ra mấy thứ bảo vật, cùng vừa rồi ban cho Vân Tẩm Nguyệt tương tự, đều có thể tại yêu tướng trước mặt giữ được tính mạng, giao cho Trương Ngạn Uy. Trong tay hắn còn có càng cường đại hơn vật bảo mệnh, nhưng tu sĩ kết đan căn bản là không có cách lựa xử, ngược lại không thích hợp hai người. Trương Ngạn Uy tiếp nhận bảo vật, thật sâu cúi đầu, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo, đệ tử cận tuân sư mệnh. Trần Uyên nhìn về phía Vân Tẩm Nguyệt, không biết Vân Tiểu Hữu ý như thế nào. Vân Tẩm Nguyệt nói vãn bối nghe theo tiền bối phân phó, Trương đạo hữu chính là tiền bối đệ tử, gia phụ tất nhiên sẽ không cự tuyệt việc này. Nàng có chút xoay người sang chỗ khác, hướng Trương Ngạn Uy nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, làm phiền Trương đạo hữu cùng thiếp thân đồng hành, thiếp thân định sẽ không liên lụy đạo hữu. Trương Ngạn Uy vội vàng hoàn lễ, Vân tiên tử nói quá lời, ta hai người tu vi tương tự, khi giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể tại sư phụ sau khi rời đi giữ được tính mạng. Chương 987, khó xử. Chương 987, khó xử. Vân Tẩm Nguyệt trầm ngâm một chút, hướng Trần Uyên thi lễ một cái, xin hỏi tiền bối, không biết Thương Tùng tiền bối phải chăng còn tại trên Bắc Minh đảo? Ta hai người tu vi thấp, nếu có được Thương Tùng tiền bối phù hộ, tránh thoát yêu tộc truy tung, xác nhận không khó. Tiền bối đã là tu sĩ phi thăng, chắc hẳn Thương Tùng tiền bối cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến, nếu có thể gia nhập Diệu Hạt Tông, gia phụ chắc chắn vui vẻ tiếp nhận. Trần Uyên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, vừa mới tiểu hữu nói lên việc này sau, Trần Mỗ liền có suy tính. Chỉ là chuyến này hung hiểm, Trần Mỗ có thể hay không tiến vào linh giới, hay là hai chuyện, chưa hẳn liền có thể nhìn thấy lệnh tôn, xin mời lệnh tôn sai người cứu giúp. Thương Tùng đạo hữu có nguyện ý hay không quan chiếu nhị các loại, còn cần các loại Trần Mỗ hỏi qua đằng sau mới có kết luận. Bất quá có thể có thoát ly phần yêu giới chi pháp, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trương Ngạn Uy cùng Vân Tẩm Nguyệt đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu có hóa thần tu sĩ che chở, còn sống sót hy vọng chắc chắn gia tăng rất nhiều. Trương Ngạn Uy ôm quyền con xuống, sư phụ, có thể hay không đem Lưu đạo hữu, Hoàn đạo hữu bọn người cùng nhau mang về linh giới? Trần Uyên nhìn về phía Vân Tẩm Nguyệt, tiểu hữu nhưng có biết linh giới cùng phần yêu giới ở giữa như thế nào vãng lai? Có thể hay không mang theo hơn 10 người đồng hành? Vân Tẩm Nguyệt do dự một chút, khẽ lắc đầu, vạn bối mặc dù rất được gia phụ sủng ái, nhưng tu vi quá thấp, rất nhiều tông môn bí ẩn đều không rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên nghe gia phụ nhắc qua, trong môn từng hướng phần yêu giới phái ra ảnh điệp tu sĩ, mặt khác hoàn toàn không biết. Trần Uyên hơi nhướng mày, suy tư một lát, khẽ lắc đầu, thông hành lưỡng giới, tất nhiên không dễ, nếu không linh giới các đại tông môn cũng sẽ không chỉ phái hóa thần tu sĩ tiến vào phần yêu giới. Vị sư cũng nghĩ đem bọn hắn mang về linh giới, nhưng việc này độ khó quá lớn, ngược lại không bằng đem bọn hắn lưu tại phần yêu giới, che giấu, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội trở lại linh giới. Nếu là giúp cho hy vọng, lại đi tức đoạn, sợ là sẽ phải sinh ra nhiễu loạn, ngay cả các ngươi cũng vô pháp thoát thân. Trương Ngạn Uy trên mặt tạm đạm, là đệ tử lòng tham. Trần Uyên thầm than một tiếng, Trương Ngạn Uy không chỉ dung mạo cùng Trương Võ Sơn giống nhau như lúc, tính tình cũng là có chút tương tự, cương chính quan nhân, rất có vài phần nho đạo tu sĩ phong thái. Hắn lại dặn dò vài câu, để cho hai người lui ra, sau đó đứng dậy đi ra động phủ, đi vào Thương Tùng đạo nhân ở sơn cốc ngũ tính bên trong. Thương Tùng đạo nhân ngay tại trong động phủ bế quan tu luyện, tự mình đi ra ngoài, đem Trần Uyên đón vào trong phủ. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Thương Tùng đạo nhân dâng lên linh trà, hàn huyên vài câu sau, hắn vừa rồi hỏi, không biết Trần đạo hữu hôm nay tới đây chuyện gì. Trần Uyên thả ra trong tay chén trà, trầm ngâm một chút, rồi mới đem không gian bí cảnh sự tình chậm rãi nói ra. Thương Tùng đạo nhân trên mặt dáng tươi cười từ từ thu lại, nói như thế, đạo hữu 3 năm sau liền muốn tiến vào không gian kia bí cảnh, tu sĩ nhân tộc thân phận cũng sẽ bại lộ. Trần Uyên đạo, Trần Mộ cũng không biết không gian kia trong bí cảnh ra sao tình hình, nhưng chuyến này khẳng định sẽ cùng mặt khác yêu soái giao thủ, hơn phân nửa không cách nào lại tiếp tục cẩn giấu đi, Bắc Minh động phủ cũng sẽ nhận dính líu. Thương Tùng đạo nhân chau mày, vuốt râu thở dài, con đường tu tiên quả nhiên là gian nguy trùng điệp. Bần đạo tại nhân giới khổ tu gần ngàn trở, vừa rồi hóa thần, đã từng đắc chí vừa lòng, nhưng vẫn là bó tay lồng giam, không thấy ánh mặt trời. Nhĩ hậu rốt cục tránh thoát rào, lại là rơi vào Tần Vô Nhai tính toán bên trong, diệt đi 8 đại vương tộc, rốt cục phi thăng. Tần Vô Nhai lại bị tử tiếp, vẫn là không cách nào tiến vào linh giới, chỉ có thể ẩn hình biệt tích, trong lòng run sợ. Thật vất vả đến văn đạo hữu tin tức, cuối cùng cũng có nhất an ổn chỗ tu luyện, bất quá mấy chục năm, lại phải tiếp tục trốn đông trốn tây, lưu lạc tứ phương Trần Nguyên đạo, Trần Mộ cũng là bất đắc dĩ, Lôi Sơn yêu vương chỉ mặt gọi tên, để Trần Mộ tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh, không thể không tiếp nhận xuống tới. Nếu không chỉ có thể vứt bỏ Bắc Minh động phủ mà đi, trêu đến Lôi Sơn yêu vương tức giận, ngược lại sẽ đem đạo hữu dính líu vào. Bất quá đạo hữu cũng không cần lo lắng, Trần Mỗ chỉ là đi đầu một bước, nếu có thể thành công tiến vào linh giới, cũng có biện pháp trợ đạo hữu một chút sức lực. Hắn đem Vân Tẩm Nguyệt nắm chính mình hướng cha nó cầu cứu sự tình, cẩn thận nói một lần. Thương Tùng đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng, lại có việc này. Lão phu hướng đêm nhiều muốn, một lòng muốn đi vào linh giới, che chở hai cái tiểu bối, bất quá là tiện tay mà thôi, có gì khó xử. Đạo hữu một mực đem Trương sư chất cùng Vân tiểu hữu giao cho lão phu, chỉ cần lão phu không chết, ổn thỏa bảo vệ bọn họ chu toàn. Trần Uyên đạo, như vậy vậy làm phiền đạo hữu, Trần Mỗ lần này đi, tự sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng Vân tiểu hữu chỉ biết Diệu Hạc tông hướng phần yêu giới phái ra ảnh điệp tu sĩ, lại không biết cụ thể là ở đâu một cái đại lục, lại càng không biết là cùng một tộc nào âm thầm vãng lai. Lại lưỡng giới vãng lai tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù mây kia tự làm cho chơi thật sai người cứu rút, cũng không thông báo hao phí bao lâu thời gian, mong rằng đạo hữu kiên nhận chờ đợi. Thương Tùng đạo nhân nuốt dâu cười một tiếng, đạo hữu chớ lo, vân đạo tại nhân giới phí thời gian mấy trăm năm, lại đi tới phần yêu giới ẩn nút mấy chục năm, trải qua khó khăn chắc trở, chính là đợi thêm trăm năm thì thế nào? Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu đạo tâm cứng cỏi, Trần Mỗ cũng là khâm phục không thôi. Bất quá việc này còn có cái cuối cùng khó giải quyết chỗ, để Trần Mỗ rất là khó xử. Thương Tùng đạo nhân hơi nghi hoặc một chút, đạo hữu mời nói. Trần Uyên nhìn chằm chằm Thương Tùng đạo nhân, chậm rãi nói, đạo hữu cũng biết, Trần Mỗ tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, có thể luyện hóa chân linh chi huyết. Trần Mỗ cũng không gạt đạo hữu, công pháp này có thể là từ tiên giới lưu truyền tới nay, huyền diệu dị thường, sợ là đại thừa tu sĩ đều sẽ vì đó đỏ mắt. Tại cái này phần yêu giới bên trong, người ta cùng là tu sĩ nhân tộc, như bị yêu tộc phát hiện, lập tức thân tử đạo tiêu, tự nhiên có thể chân thành hợp tác. Nhưng trở lại linh giới sau, lại không sinh tử nguy hiểm, đạo hữu nếu là đem việc này bẩm lên đại năng tu sĩ, đổi lấy bảo vật ban thưởng, Trần Mỗ mang ngọc có tội, lại nên làm thế nào cho phải? Thương Tùng đạo nhân thần sắc cứng đờ, trên mặt dáng tươi cười thu lại, trầm mặt xuống. Sảnh đá bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Trần Uyên lặng lặng mà nhìn xem Thương Tùng đạo nhân, người sau sắc mặt rất là khó coi, thần sắc biến ảo chập chờn. Hồi lâu sau, hắn gian nan mở miệng, đạo hữu hẳn là muốn giết bần đạo diệt khẩu. Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mỗ như muốn giết người diệt khẩu làm gì cùng đạo hữu tốn nhiều miệng lưỡi. Thương Tùng đạo nhân ngây ngẩn cả người, Trần Uyên đạo, lúc trước mấy vị đạo hữu ban thưởng linh thảo đang dược, sưu tập ngũ hành tinh khí, không tiếc hao phí tông môn nội tình, trợ Trần Mỗ hóa thần, việc này Trần Mỗ một mực ghi tạc trong lòng. Tuy nói mấy vị đạo hữu cũng là vì đạo tự thân độ, Trần Mỗ cũng trợ mấy vị đạo hữu thành công thoát ly nhân giới, thực là theo như nhu cầu, nhưng cuối cùng có mấy phần tình cảm đại. Đi qua giữa ngươi và ta có chút hiềm khích, nhưng bất quá chỉ là một chút miệng lưỡi chi tranh, không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ Nhậm đạo hữu chết tại Vạn Yêu Châu, Tần đạo hữu hơn phân nửa đã bỏ mình, Lục đạo hữu bật vô âm tín, giữ nhiều lành ít. Nhân rồi hóa thần tu sĩ còn sót lại hai người chúng ta, cũng coi là sinh tử chi giao, Trần Mỗ không muốn lại xuống sát thủ. Thương Tùng đạo nhân càng phát ra nghi hoặc, đạo hữu đến tuột cùng ý gì, còn xin bảo cho biết. Trần Uyên đạo, Trần Mỗ mặc dù không muốn giết người diệt khẩu, nhưng cũng không muốn công pháp chi bí bị đạo hữu tiết lộ, bị linh giới đại năng tu sĩ truy sát. Như thế nào lưỡng toàn tề mỹ, liền nhìn đạo hữu có biện pháp hay không để Trần Mỗ tin tưởng, ngươi sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài, nếu không Trần Mỗ cũng chỉ đánh không nể mặt mũi. Chương 988, song toàn chương 988, song toàn Thương Tùng đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, mấy lần há miệng muốn nói, nhưng lại nhắm lại, sảnh đá bên trong yên tĩnh một mực tiếp tục kéo dài. Trần Uyên lặng lặng mà nhìn xem Thương Tùng đạo nhân, trong lòng bình tĩnh không lay động. Hắn làm như vậy tựa hồ có chút không quả quyết, rõ ràng lo lắng Thương Tùng đạo nhân tiết lộ công pháp chi bí, lại không trực tiếp giết người diệt khẩu, do dự dị thường. Nhưng Trần Uyên cuối cùng cũng không phải là ma đạo tu sĩ, mặc dù giết người như ngoé, nhưng cũng sẽ không trở mặt vô tình, không nói nửa phần đạo nghĩa. Hắn giết chết người hoặc là cựu địch đối thủ, hoặc là chính là yêu tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mà Thương Tùng đạo nhân từng trợ hắn hóa thần, hai người chẳng chọc tâm giới, liên thủ ngăn địch, cũng coi là trải qua sinh tử, trực tiếp ra tay, Trần Uyên đạo lòng có thiếu. Là lấy hắn mới có thể cho Thương Tùng đạo nhân một cái cơ hội, chỉ cần Thương Tùng đạo nhân muốn sống, hẳn phải biết lựa chọn ra sao. Hồi lâu sau, Thương Tùng đạo nhân rốt cục bình tĩnh trở lại, cười khổ một tiếng, bần đạo tự hỏi không cách nào làm cho đạo hữu tin tưởng, ngày sau sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài, xem ra đành phải xin mời đạo hữu tại bần đạo thể nội gieo xuống chu yếm chân hỏa, làm kiềm chế. Chỉ là kể từ đó, bần đạo sinh tử liền nằm trong đạo hữu chi thủ, nếu là đạo hữu dùng cái này nô dịch bần đạo lại nên như thế nào ứng đối? Đây chính là Trần Uyên muốn nghe đến đáp án, hắn mỉm cười, đạo hữu yên tâm. Trần Mỗ còn không phải bị ổi như thế người. Chu Yếm Chân Hỏa cũng không phải bình thường linh hỏa, Trần Mỗ lưu lại ân ký, sẽ chỉ phong tỏa điểm này. Chỉ cần đạo hữu không đem Trần Mỗ công pháp chi bí cáo chi người khác, liền không có việc gì. Đương nhiên, đạo hữu ngày sau cũng không thể sẽ cùng Trần Mỗ là địch, nếu không chân hỏa bộc phát, đạo hữu cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thương Tùng đạo nhân lại lầm vào trong giấy rùa, trong ánh mắt toát ra thần sắc do dự, sau nửa ngày, thở dài một hơi, thôi, bần đạo đã không có lựa chọn nào khác, chỉ mong đạo hữu nói lời giữ lời, bèn bèn phong tỏa điểm này, mà không phải mượn cơ hội nô dịch bần đạo. Trần Uyên đạo, còn xin đạo hữu bung ra đan điền, không được chống cự. Thương Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trần Uyên mái tóc màu đen chậm rãi hóa thành tuyết trắng chi sắc, khí cơ tràn ra ngoài, dần dần kéo lên, lòng bàn tay phải dâng lên một đoàn chu yếm chân hỏa. Thương Tùng đạo nhân là hóa thần trung kỳ tu sĩ, muốn ở trong cơ thể hắn lưu lại hỏa liên ấn ký, Trần Uyên nhất định phải toàn lực kích phát chu yếm chân hỏa. Hắn tâm niệm khẽ động, chu yếm chân hỏa thuận trong cõi u minh cái kia một tia liên hệ thần bí, tràn vào Thương Tùng đạo nhân trong đan điền. Trong hư không ngông ngẩn, chân nguyên biển cả lan tràn ra, nhưng chỉ có Trần Uyên đan điền bên trong chân nguyên biển cả hai ba thành. Chân nguyên ngưng tụ mà thành nước biển cũng muốn mỏng manh rất nhiều. Tại chân nguyên trên biển lớn, một tôn khéo léo đẹp đẽ nguyên thần ngồi xếp bằng, cùng Thương Tùng đạo nhân dung mạo giống nhau như lúc, phảng phất liệt nhật bình thường sáng loà, mấy món pháp bảo ở bên xoay quanh vần quanh, phun ra nuốt vào lấy nguyên thần thanh khí. Chu Yếm Chân Hỏa liền xuất hiện tại nguyên thần trước người cách đó không xa, nguyên thần mở hai mắt ra, nhìn xem cái này sợi hư ảo linh động màu trắng linh hỏa, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thần trương. Tại nguyên thần nhìn chăm chú phía dưới, Chu Yếm Chân Hỏa ngưng tụ thành một đóa sinh động như thật hỏa liên, chậm rãi bay tới. Thương Tùng đạo nhân cảm thụ được càng ngày càng rõ ràng nóng rực cảm giác. Cố nén điều động lực lượng thần hồn, đem nó bao phủ xúc động, tùy ý hỏa liên bay đến nguyên thần cái chán, chậm rãi dung nhập trong đó. Một trận nóng bỏng cảm giác nương theo lấy có chút đau đớn, truyền khắp nguyên thần, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thương Tùng đạo nhân trong lòng giật mình, thần thức ngưng tụ tại nguyên thần phía trên, từng tấc đảo qua, nhưng không có phát hiện mảy may chỗ dị thường. Đóa kia đẹp đẽ hỏa liên tựa hồ cứ thế biến mất không thấy, cũng không lưu tại nguyên thần thể nội. Hắn thu hồi thần thức, mở hai mắt ra, kinh nghi bất định nhìn xem Trần Uyên, đạo hữu đã gieo chú yếm chân hỏa. Trần Uyên khẽ gật đầu, đạo hữu có thể thử một lần. Nói ra Trần Mỗ công pháp chi bí, Thương Tùng đạo nhân thử dò xét nói, đạo hữu tu luyện công pháp có thể luyện hóa hắn lời còn chưa dứt, liền sắc mặt đại biến, trong mắt nổi lên hai sợi hư ảo ngọn lửa màu trắng, ngũ quan thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Nguyên thần cái chán đột nhiên hiện ra một cái hỏa liên ấn ký, hư ảo yêu dị màu trắng linh hỏa từ nguyên thần thể nội tuôn ra, bao lấy toàn thân, cháy hừng hực đứng lên, nóng rực đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn vội vàng dừng lại, đè xuống niệm này, màu trắng linh hỏa tùy theo dập tắt, hỏa liên ấn ký lóe mấy lần, biến mất không thấy. Thương Tùng đạo nhân thần thức từng lần một đảo qua nguyên thần, hay là không thu được gì, rơi vào đường cùng, đành phải thu hồi thần thức. Thần hồn bị đốt đau nhức kịch liệt vẫn như cũ lưu lại mấy phần, sắc mặt của hắn khá khó xử nhìn, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đạo hữu hảo thủ đoạn, không hổ là chân linh chi hỏa, rõ ràng ngay tại bần đạo trong nguyên thần, nhưng không có mảy may tung tích. Trần Uyên mái đầu bạc trắng trở về hình dáng ban đầu, khí cơ nội liễm, nói ra, Trần Mộ chỉ là tại đạo hữu thể nội lưu lại một sợi chu hiếm chân hỏa, cùng đạo hữu nguyên thần hòa làm một thể, đạo hữu tự nhiên không cách nào phát hiện. Mà có đạo hữu lực lượng thần hồn làm tủi đốt, chỉ cần đạo hữu muốn đem Trần Mộ công pháp chi bí để lộ ra đi, ngay lập tức sẽ nguyên thần bị đốt, thống khổ mà chết. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, Trần Uyên mỉm cười, bất quá đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu không có niệm này, cái này sợi chu hiếm chân hỏa đối với đạo hữu liền không có bất luận cái gì chỗ xấu. Tương phản, đạo hữu cùng người đấu pháp lúc, như đối thủ thi triển nhằm vào thần hồn thần thông bí thuật, chu hiếm chân hỏa sẽ còn hiện hiện mà ra, bảo hộ đạo hữu thần hồn, xem như một loại đỉnh tiêm thủ ngữ thần thông. Thứ không dám dâu dếm, lấy Trần Mộ thực lực bây giờ, cũng vô pháp phân ra mấy sợi tinh thuần như thế chu hiếm chân hỏa, đạo hữu chống rông đến thủ đoạn này, là phúc không phải họa. Thương Tùng đạo nhân thần sắc hỏa hoãn mấy phần, Trần Uyên gieo xuống hỏa liên ấn ký sau không có trở mặt, để hắn yên tâm không ít. Nhưng sinh tử nằm trong nhân thủ, tâm tình của hắn thật sự là không gọi được tốt bao nhiêu, miễn cưỡng cười nói, như vậy còn muốn đa tạ đạo hữu, không biết đạo hữu hiện tại phải trang yên tâm. Trần Uyên mỉm cười, Trần Mộ cùng đạo hữu cùng là nhân giới tu sĩ, lại từng chung lịch sinh tử, có lửa này ấn xem nhớ, quan hệ tiến thêm một bước, ngày sau tiến vào linh giới, còn tưởng là giúp đỡ lẫn nhau. Nói đi, hắn liền đứng dậy cáo từ, Thương Tùng đạo nhân cũng không giữ lại, tự mình đem hắn đưa ra độc phủ. Trần Uyên lái đột quang, bay ra khỏi sân cốc, nhìn phía dưới chậm rãi khép lại huyễn trận, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, quay người hướng động phủ bay đi. Ngày thứ hai, Trần Uyên gọi Trương Ngạn Uy, Vân Tầm Nguyệt, đồng phát ra truyền âm phủ, mời Thương Tùng đạo nhân một hồi, trong lời nói rất là khách khí, cũng không bởi vì gieo xuống hỏa liên ấn ký mà có chỗ khinh mạn. Chỉ một lúc sau, ba người liền tới đến Trần Uyên trong động phủ. Trần Uyên đem Thương Tùng đạo nhân đáp ứng che chở hai người sự tình nói ra, Trương Ngạn Uy cùng Vân Tầm Nguyệt đại hỉ, lúc này hướng Thương Tùng đạo nhân cong xuống cảm ơn. Thương Tùng đạo nhân đã có biết tiến vào linh giới chi pháp vui sướng, lại bởi vì cái kia hỏa liên ấn ký mà có chút bực bội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thuận miệng miễn cưỡng hai người vài câu, biểu thị chắc chắn bảo vệ hai người chu toàn, liền đứng dậy cáo từ, xương muốn rời khỏi Bắc Minh đảo, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Trần Uyên Tử đều đồng ý, mệnh Trương Ngạn Uy đem Thương Tùng đạo nhân đưa ra đạo phủ. Hắn lại miễn cưỡng Vân Tầm Nguyệt hai câu, cũng mệnh nó lui ra, đứng dậy đi vào dược viên, xuất ra cự thạch, khoanh chân ngồi tính toán, chờ đợi 3 năm đằng sau không gian bí cảnh mở ra. Chương 989, Lôi Tinh chương 989, Lôi Tinh thời gian 3 năm thoáng qua tức thì, Trần Uyên trải qua 3 lần tình quan quán thể, lục thân tăng cường một chút, lại một lần nhận được Lôi Sơn yêu vương dụ lệnh sau, vừa rồi xuất quan. Đi qua trong 3 năm, hắn không hề rời đi Bắc Minh đảo một bước. 30 năm thời gian đặt ở phàm nhân trên thân, đã là gần nửa đời đi qua, nhưng đối với thọ nguyên kéo dài yêu tộc tới nói, lại chỉ là trong nháy mắt vung lên. Hắn âm thầm châm ngòi hai đại yêu vương khai chiến, tập sát hơn 10 người yêu soái, trong đó không thiếu cao giai yêu soái. Hai đại yêu vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vô cùng có khả năng còn tại tìm kiếm tung tích của hắn, là lấy hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng phần yêu giới quá mức rộng lớn, Lôi Sơn động phủ cũng có trên nước rầm rộng, Lôi Sơn yêu vương cho dù thật bố trí xuống thiên la địa võng, cũng không có khả năng phong tỏa ngăn cản mỗi một tấc địa vực. Thương Tùng đạo nhân cầm Trần Uyên âm dương giới, âm thầm rời đi Bắc Minh đảo mấy lần, tìm kiếm Trần Uyên rời đi về sau chỗ ẩn thân, rốt cục có thu hoạch. Trần Uyên nếu là bại lộ tu sĩ nhân tộc thân phận, Bắc Minh động phủ chắc chắn sẽ lọt vào Lôi Sơn yêu vương cường điệu dò xét, cho nên không có khả năng lưu tại Bắc Minh đảo phụ cận. Thương Tùng đạo nhân tại một tên đê gia yêu xoáy trong lãnh địa, tìm được một đầu không có bị phát hiện linh mạch mini, ở vào một chỗ động đá vôi dưới mặt đất bên trong, cực kỳ bí ẩn, yêu tộc tuyệt khó phát hiện. Hắn cũng là bằng vào Trần Uyên âm dương giới, hóa thân yêu xoáy, lại tự tay vẽ ra một loại tìm linh phủ, quy mô lớn tìm kiếm thiên địa linh khí, căn cứ một hành linh khí biến hóa rất nhỏ, vừa rồi tìm tới chỗ này linh địa. Âm dương giới chính là Trần Uyên sống yên phận gốc rễ, sẽ không tùy ý lấy xuống. Bảo vật này một khi có mất, hắn cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn, lại không cách nào tại phần yêu giới ở trong có chỗ đứng. Nhưng Thương Tùng đạo nhân thể nội bị gieo xuống chu hiếm chân hỏa hậu, sinh tử nằm trong Trần Uyên chi thủ, tuyệt không dám mang theo âm dương giới chạy, hắn mới yên tâm cho mượn. Lần này Trần Uyên xuất quan, Thương Tùng đạo nhân có chút không tình nguyện đem âm dương giới trả lại, Trương Ngạn Uy cùng Vân Tẩm Nguyệt cũng đến đây bài kiến. Trần Uyên dặn dò hai người vài câu, cũng nhận lấy Thương Tùng đạo nhân tự tay vẽ địa đồ, xóa đi lưu tại Vân Tẩm Nguyệt thể nội hỏa liên ấn ký, ba người lặng yên rời đi Bắc Minh đảo. Hắn lại triệu kiến Lưu Thiên Hàn, Hoàn Vũ các loại thà chết chứ không chịu khuất phục người, đem bọn hắn thể nội hỏa liên ấn ký xóa đi. Trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, cảm ơn Trần Uyên, trốn xa mà đi, không dám ở lâu. Về phần những cái kia cam tâm biến thành nhân nô tu sĩ, Trần Uyên cũng không lập tức đem tình hình thực tế bẩm báo, bọn hắn vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Trên Bắc Minh đảo tất cả mọi người nô một khi biến mất, quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng hắn hay là lưu lại một viên ngọc giản, chuẩn bị khi tiến vào không gian bí cảnh trước đó, xóa đi hỏa liên ấn ký, cũng đem nhân tộc thân phận bẩm báo. Về phần đằng sau những này nhân tộc tu sĩ đi con đường nào, Trần Uyên cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng vô luận bọn hắn là tứ tán đảm mệnh, hay là đầu nhập vào yêu tộc, đều có thể làm Thương Tùng đạo nhân, Trương Ngạn Uy, Vân Tẩm Nguyệt tiềm hộ, để bọn hắn càng thêm an toàn. Cuối cùng Trần Uyên gọi ở trên đảo yêu tướng, an bài tốt rất nhiều công việc, chúng yêu tướng cũng không biết không gian bí cảnh sự tình, nghe vậy đều rất là kinh ngạc. Bọn hắn cũng có chút nghi hoặc, vì sao cực thụ phủ chủ tin một bề Trương Ngạn Uy bọn người không thấy tâm hơi, nhưng lại không dám chất vấn Trần Uyên, chỉ có thể cùng kính đáp ứng. Trần Uyên lúc này mới phiêu nhiên mà đi, cũng không còn bảo lưu độ tốc, đi vào Lôi Sơn dãy núi, tại dư hiện lên yêu xoáy dẫn dắt bên dưới, đi vào Lôi Sơn dưới chân trong đại điện, bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Hai người đợi gần nửa canh giờ, Lôi Sơn yêu vương thân hình mới xuất hiện tại trên chủ vị, với lui dư hiện lên yêu xoáy. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Trần Uyên, nhíu mày, bản vương cùng yêu thánh ban thưởng nhiều như vậy đang dược, vì sao tu vi của ngươi vẫn không có tăng lên tới yêu soái viên mãn? Trần Uyên sớm đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao, lúc này ôm quyền cong xuống, cung kính nói, khởi bẩm đại vương, trong cơ thể ta huyết mạch cùng đồng tộc so sánh còn tinh khiết hơn một chút, yêu lực cũng hơi có vẻ hùng hậu, lại là tấn giai cao giai yêu soái không lâu, đan dược toàn bộ luyện hóa, hay là kém một bậc. Lôi Sơn yêu vương lông mày giãn ra, chỉ là hóa thần hậu kỳ đan dược, bản vương trong tay không thiếu, yêu thánh càng là không để trong mắt, ngươi vì sao không nói trước bẩm báo? Trần Uyên nghiêm mặt nói, ta từ đầu nhập đại vương dưới trướng, hơi tận quyền mã sức lực, liền nhiều lần thụ đại vương ấn điển, mở độc phủ, được ban thưởng nhân nô, tham nguyên yêu vương tìm tới cửa, cũng là đại vương thay ta ngăn lại. Bây giờ lại ban thưởng vài bình đan dược, ta không dám nhận, sao dám lại hướng đại vương yêu cầu đan dược? Mặc dù lần này bế quan chưa hết toàn công, nhưng cũng là tu vi tăng nhiều. Ta tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh sau, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, tìm kiếm chân linh di bảo, vì đại vương chiếm được tiên cơ. Lôi Sơn yêu vương trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, cười nói, ngươi một thân không gian thần thông, tại chỗ không gian kia trong bí cảnh, hẳn là có thể chiếm không ít tiện nghi. Bất quá lần này cùng ngươi đồng hành yêu soái đều là không tầm thường, chân linh hậu duệ liền không chỉ một người, có thể so với chân linh hậu duệ yêu soái càng là đến không hết, còn có nhân tộc hóa thần, rất khó ứng phó. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, bản vương từng nghe thiết dược bọn người nói lên, ngươi tại nhất tuyến thiên chi chiến bên trong xuất ra qua một cây phương thiên hỏa kích cùng một bộ ma khí chiến giáp, đều là uy năng không tầm thường, nghĩ đến không thiếu linh bảo thần binh, bản vương liền lại ban thưởng ngươi một kiện bảo vật, trong lúc nguy cấp là có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nói đi, hắn lật tay lấy ra một khối màu xanh thẳm tinh thạch trong suốt, đưa tay đẩy, chậm rãi bay về phía Trần Uyên. Trần Uyên hai tay tiếp nhận, lập tức ánh mắt khẽ biến, yêu lực ngoại phóng, treo ở trong lòng bàn tay, không dám cùng chi tiếp xúc. Khối này màu xanh thẳm thạch đầu chỉ lớn chừng quả đấm, mặt ngoài viên nhuận vô hạn, trong đó có vạn đạo lôi đình sinh diệt, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét từ đó truyền ra, tản mát ra một loại khí tức cuồng bạo. Trần Uyên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, xin hỏi đại vương, đây là vật gì? Lôi Sơn yêu vương nhìn xem màu xanh thẳm tinh thạch, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, nói ra, đây là Lôi Sơn tối tinh, chính là Lôi Sơn trong tuế nguyệt vô tận thu nạp lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ mà thành một loại bảo vật. Trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi đỉnh chi lực, đối với ẩn chứa lôi đỉnh huyết mạch yêu thú tới nói, có thể xương tu luyện thánh vật. Ngươi không tu lôi đạo, khối này Lôi Sơn tối tinh đối với ngươi vô dụng, nhưng gặp được khó mà ngăn cản đối thủ lúc, ngươi có thể đem nó ném ra, cũng rót vào một sợi yêu lực. Lôi Sơn tối tinh bên trong chỉ có lôi đỉnh chi lực, không cho phép nửa phần tạp chất, ngay lập tức sẽ bộc phát ra. Cho dù luyện hư sơ kỳ yêu vương cũng khó có thể tiếp nhận, như tại trong vòng 10 trượng, thậm chí có nguy cơ vỡ lạc. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, Lôi Sơn tối tinh bộc phát không phân biệt ta, chỉ có lôi đỉnh chi lực có thể ngăn cản. Ngươi cần phải sớm né tránh, cũng không thể đối với lôi đạo yêu xoáy hoặc tu sĩ sử dụng, nếu không uy năng sẽ cực kỳ suy yếu. Trần Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi màu xanh thẳm tinh thạch, hướng Lôi Sơn yêu vương thật sâu cúi đầu, đa tạ yêu vương ban thưởng bảo. Lôi Sơn yêu vương chậm rãi đứng dậy, còn có 3 ngày, chính là không gian bí cảnh mở ra thời điểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành tiến về Ngân Triều Thành. Hai người đi ra đại điện, lái đột quang, Trần Uyên rất lại phía sau một chút, lấy đó cung kính, đi vào kỳ lãnh cốc. Cạnh truyền tống trận chỉ có một tên trung gia yêu tướng phòng thủ, gặp Lôi Sơn yêu vương đích thân tới, cũng quyết đi lên bài kiến, không dám trì hoãn mảy may, quay người liền đi tìm kiếm Yến Thất yêu soái. Yến Thất yêu soái xác nhận đang tĩnh tọa tu luyện, đến yêu tướng bẩm báo, lập tức từ tiểu lâu bên trong xung ra, tất cung tất kính, mở ra bao phủ truyền tống trận thủ ngữ trận pháp. Cùng lúc trước Trần Uyên sử dụng truyền tống trận khác biệt, lần này Yến Thất yêu soái không có thu lấy linh thạch cực phẩm, càng không có để Lôi Sơn yêu vương cùng Trần Uyên lưu lại thần thức là ấn. Lôi Sơn yêu vương cũng không có ý này, thần tình lạnh nhạt, không giận tự uy, chỉ là khẽ gật đầu, liền tất bước đi vào truyền tống trận. Trần Uyên hướng Yến Thất yêu soái nhẹ gật đầu, tại hắn tràn đầy trong ánh mắt khiếp sợ, theo sát phía sau. Chỗ không gian kia bí cảnh hư hư thực thực chân linh đạo phủ, quan hệ trọng đại, Lôi Sơn yêu vương cũng không minh phát dụ lệnh, biết được người cực ít. Quang mang lóe lên, hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, đi vào xa xôi Ngân Triều Thành bên trong. Ngân Triều Thành đại điện truyền tống vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, Lôi Sơn yêu vương cùng Trần Uyên hiện thân sau, liền có mấy cái hôn huyết người xông tới, tranh làm dẫn đường. Lôi Sơn yêu vương không chút nào để ý, cất bước hướng đi ra ngoài điện. Hắn cũng không hiển lộ tu vi, hiển nhiên không muốn cùng những này tu vi thấp hôn huyết người dây dưa. Trần Uyên đành phải ngoại phóng uy áp, mệnh nó lui ra. Đám người thấy là yêu soái đích thân tới, không dám lô mãng, tránh ra con đường phía trước. Trần Uyên cùng Lôi Sơn yêu vương mới đi ra khỏi đại điện. Hai người đi ra khỏi sân gốc, Lôi Sơn yêu vương lái đột quang, trực tiếp hướng Ngân Triều dãy núi bay đi, không có chút nào vào thành ý nghĩ. Trần Uyên đành phải đuổi theo. Đi vào ngoài dãy núi, một tên yêu tướng đi lên hỏi thăm, hai đầu lông mày ngạo khí 10 phần, ngôn ngữ cũng có chút khinh mạn. Người đến người nào? Cần làm chuyện gì? Xương tên ra. Trần Uyên đột nhiên biến sắc, quắc, làm càn. Yêu tướng căn bản không có nghĩ đến, lại có người dám đối với huyết sĩ quân bất kính, lập tức liền muốn phát tác. Lôi Sơn yêu vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hiện lộ yêu vương khí cơ, lấy ra một khối kỳ lạ lệnh bài. Khối lệnh bài này toàn thân hiện lên màu đỏ như máu, không phải vàng, không phải một, không phải ngọc, tựa hồ là do một loại xương cốt tài liệu chế thành. Một mặt khắc lấy huyết sĩ hai chữ, một mặt khác khắc lấy Lôi Sơn hai chữ, vẽ lấy mấy đạo lôi văn, tản mát ra Lôi Sơn yêu vương đặc biệt khí cơ, ẩn chứa thiên lôi chi uy. Cái kia đi tuần yêu tướng cảm thụ được Lôi Sơn yêu vương uy áp mạnh mẽ, nhìn thấy tấm lệnh bài này sau, thần sắc đổi biến, cũng không còn ngạo mạn hình dạng, cuốn quýt hành lễ, phía trước dẫn đường, hướng trong dãy núi bay đi. Trong lòng của hắn không ngừng tiêu khổ, yêu vương xuất hành, không có chỗ nào mà không phải là thành thế to lớn. thậm chí còn có thật nhiều yêu vương bắt chước tu sĩ nhân tộc, thừa phi xa xuất hành, lấy hung manh yêu thú dẫn dắt, tiền hô hậu ủng, tùy hành nhân nô tỷ nữ đông đảo, phô trương cực lớn, một chút liền có thể nhận ra. Lôi Sơn yêu vương tại huyết sĩ vực bên trong thanh danh cực lớn, luyện hư viên mãn tu vi, tại yêu vương bên trong cũng là khinh thường quần hùng, ngay cả hắn cái này yêu tướng đều có chỗ nghe thấy. Không ngờ làm việc càng như thế địa thấp, chỉ có một người tùy hành, cũng không hiển lộ khí cơ, để hắn còn tưởng rằng là Ngân Triều Thành bên trong hôn huyết tu sĩ vào núi thăm bạn. Yêu tướng phía trước dẫn đường, thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng trên đường đi, Lôi Sơn yêu vương đều không có cùng hắn vô danh tiểu tốt này so đo. Yêu tướng rốt cục kiên lòng, dẫn hai người tới trong một tòa đại điện, nhìn thấy một tên ở đây phòng thủ đê giai yêu soái. Tên này yêu soái biết được Lôi Sơn yêu vương đến, lại cũng không bối rối, dường như sớm có sở liệu, với lui yêu tướng, dẫn hai người tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu bay đi, đi vào một tòa điện các san sát núi cao ngàn trượng phía trên. Yêu soái cung thanh nói còn xin yêu vương cùng vị đạo hữu này ở đây tạm ở ba ngày. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cằm, ánh mắt từ trên núi đã kích phát thủ ngự trận pháp vài chục tòa trong đình viện đã qua, thản nhiên nói, xem ra đã có không ít đạo hữu đi tới. Đều có người nào? Yêu soái đáp, đã có 18 vị yêu vương đi vào ngân triều dãy núi, theo thứ tự là Chức Hỏa yêu vương, Tham Nguyên yêu vương, Thực Mục yêu vương, Hoang Trạch yêu vương. Hắn một hơi nói ra 18 cái danh tự, trừ bỏ Thực Mục, tham gia nguyên hai vị yêu vương bên ngoài, còn có mấy tên yêu vương danh khí cực lớn, ngay cả Trần Nguyên đều có chỗ nghe thấy. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một lát, nói ra, đem bản vương đến sự tình cáo chi tham gia nguyên, Sừng Tranh, Huyền Lê ba vị đạo hữu, liền nói bản vương ngày mai giờ ngọ mời bọn hắn một hồi, cũng xin mời dưới trướng yêu soái tùy hành, có chuyện quan trọng thương lượng. Yêu soái cung thanh đáp ứng, xin mời hai người tới sườn núi một chỗ rộng lớn đình viện, đem trận bàn giao cho Lôi Sơn yêu vương, vừa rồi thối lui. Lôi Sơn yêu vương phân phó Trần Uyên, sau đó ba ngày ngươi liền lưu tại nơi đây, tĩnh tâm điều tức, không thể ra ngoài. Dưới mắt ngân triều trong dãy núi yêu vương hội tụ quần quần sóng ngầm, yêu thánh lại không ở chỗ này chỗ. Thực Mục cũng đã đi vào ngân triều dãy núi, hắn từng xuất ra cho bảo treo giải thưởng ngươi, nếu có cơ hội nói không chừng sẽ xuống tay với ngươi. Ngươi như bốn chỗ đi loạn, gặp được biến cố gì, thân có thương thế, chậm trễ bí cảnh chi hành, bản vương không cách nào lại lâm thời tìm đến mặt khác yêu soái, yêu thánh cũng sẽ không dễ tha ngươi. Trần Uyên nghe nói huyết sĩ yêu thánh đã rời đi, trong lòng bâng lãng, trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, nói Thực Mục yêu vương đã cùng đại vương ngưng chiến, vì sao còn muốn xuống tay với ta? Lôi Sơn yêu vương cười nhạo một tiếng, bản vương cùng hắn ở giữa ân oán, há lại một trận đầu voi đuôi chuột đại chiến liền có thể chấm dứt? Nếu không có trận đại chiến này có ẩn tình khác, bản vương còn muốn là lượng giới đại chiến làm chuẩn bị, trận chiến này cũng sẽ không tùy tiện kết thúc. Trần Uyên thần sắc oán giận, người giật dây này càng như thế gan to bằng trời, âm thầm châm ngòi đại vương cùng Thực Mục yêu vương khai chiến, quả thực là không biết sống chết. Đại vương cùng Thực Mục yêu vương ngưng chiến hơn 30 năm, chắc hẳn đã tìm được không ít manh mối. Bởi vì người này nguyên cớ, ta suýt nữa chết tại Nhất Tuyến Thiên bên trong, đối với nó cũng là hận thấu xương. Nếu có thể từ không gian trong bí cảnh đi ra, nguyện vì đại vương phân ưu, đem người giật dây này chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Lôi Sơn yêu vương cau mày nói, người giật dây này bước lên bản vương cùng Thực Mục khai chiến, chí ít cũng có yêu vương tu vi, ngươi còn không phải đối thủ. Trần Uyên lập tức đổi giọng, chủ sử sau màn này người, ta tự nhiên không đối phó được, nhưng nó dưới trướng yêu soái, như cái kia hắc ý yêu soái, là được thử một lần. Lôi Sơn yêu vương trầm mặc một lát, chậm rãi nói, người giật dây này thầm tàng bất lộ, bản vương cùng Thực Mục liên thủ tìm kiếm, huyết sĩ yêu thánh cũng phái ra 50 tên huyết sĩ quân yêu soái, cũng để sĩ huyết đường nhãn tuyến bốn chỗ tìm hiểu, khắp nơi tìm huyết sĩ vực, nhưng thủy chung không có phát hiện tung tích dấu vết, cái kia hắc ý yêu soái cũng không biết tung tích. Trước mắt không gian bí cảnh sắp mở ra, bản vương cùng Thực Mục hoàn mỹ lại tìm kiếm người giật dây này, đành phải thôi. Không gian bí cảnh mới là trọng yếu nhất, ngươi không thể phân tâm, chuyên tâm tìm kiếm chân linh di bảo. Dù là chỉ là đạt được mấy phần di trạch, bản vương cũng trùng điệp có thưởng, toàn lực giúp ngươi trùng kích yêu vương. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, cẩn tuân đại vương dụ lệnh. Chỗ này đình viện có chút rộng rãi, chủ viện tự nhiên về Lôi Sơn yêu vương tất cả, Trần Uyên chỉ có thể tạm ở thiên viện. Hắn mở ra trận pháp sau, lại lấy ra mấy cái trận kỳ, bố trí xuống đạo thứ hai trận pháp, ngăn cách thần thức, ngay cả yêu vương cũng không thể nhìn trộm. Hắn lúc này mới yên lòng lại, lấy ra khối kia màu xanh thẳm Lôi Sơn tối tinh, lôi hồ đôm đốt rung động, chiếu sáng mở tối phòng tu luyện. Trần Uyên mục quang lóe lên, kích phát quỳ lưu chân huyết, trong mắt ngân quang lòng lánh, điện quang bốn phía, cùng chạm tinh thạch trùng quanh lôi hồ giao tương huy ánh. Màu xanh thẳm trong tinh thạch lôi đình bỗng nhiên trở nên táo động, tứ tán ra, hơn phân nửa tòa phòng tu luyện đều bị lôi quang bao phủ. Trần Uyên tâm niệm vừa động, phía sau ngưng tụ ra một tôn hư ảo quỳ lưu pháp tướng, chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng đã bên trên chống đỡ ván lập nhà, suýt nữa xông phá phòng tu luyện. Quỳ lưu pháp tướng xuất hiện đằng sau, tựa như hải nạn bách xuyên, đem tất cả lôi hồ đều hấp thu. Sau đó lại là liên tục không ngừng lôi hồ từ màu xanh thẳm trong tinh thạch tuôn ra, không kịp chờ đợi nào về phía pháp tướng. Hai canh giờ đằng sau, màu xanh thẳm trong tinh thạch cuối cùng một sợi lôi hồ dung nhập pháp tướng, Trần Uyên nhẹ nhàng bóp, tinh thạch liền phá toái ra, hóa thành một mảnh xanh thẳm bụi, bay là tả xuống. Lại nhìn Quỳ Ngưu pháp tướng, thu nạp nhiều như thế lôi đỉnh chi lực sau, lại chỉ là thoáng ngưng thật một chút, ngoài ra liền không biến hóa nữa. Trần Uyên nhìn xem từ trong khe hở rơi xuống xanh thẳm bụi, một đôi mắt bạc từ từ trở về hình dáng ban đầu, thu hồi phía sau Quỳ Ngưu pháp tướng, thu liễm khí cơ. Lôi Sơn yêu vương xuất ra khối này Lôi Sơn tối tinh lúc, ẩn chứa trong đó tinh thuần lôi đỉnh chi lực, liền đưa tới Trần Uyên trong đan điền Quỷ Ngưu chân linh sao động. Hiện tại toàn bộ hấp thu đằng sau, Quỷ Ngưu chi huyết trở nên tinh thuần mấy phần, Trần Uyên nhục thân tăng cường một chút, lại thi triển Lôi Đạo thần thông lúc, uy năng cũng sẽ gia tăng không ít. Bất quá một khối Lôi Sơn tối tinh, hay là ít một chút, trong đó lôi đỉnh chi lực mặc dù tinh thuần, lại không đủ bằng bạc. Lôi Sơn yêu vương hẳn là nhìn hắn tu vi còn thấp, lại không tu lôi đạo, ban thưởng khối này Lôi Sơn tối tinh chỉ là miễn cưỡng nhiễm một tia lôi đỉnh pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể trọng thương luyện hư sơ kỳ yêu vương. Không biết tòa kia bao phủ lôi đỉnh Lôi Sơn bên trong có bao nhiêu khối màu xanh thẳm tinh thạch, lại ẩn giấu đi bí mật gì, có thể hội tụ tinh thuần như thế khổng lồ lôi đỉnh chi lực. Trần Uyên mục bên trong hiện lên vẻ tức giận, 3 ngày sau, hắn liền muốn tiến vào không gian bí cảnh, về sau lại không cách nào giành Lôi Sơn tối tinh. Bất quá coi như hắn một mực lưu tại phần yêu giới, lấy Lôi Sơn yêu vương đối với tòa kia Lôi Sơn coi trọng, căn bản không cho phép dưới trướng yêu xoáy tới gần, hắn hơn phân nửa cũng không có cơ hội tìm được loại tinh thạch này. Trần Uyên không nghĩ nhiều nữa, hai mắt hơi khép, ngưng thần tinh khí, quen thuộc tăng cường đằng sau quỷ như huyết mạch. Ngày thứ 2 giờ ngọ, Lôi Sơn yêu vương phát tới truyền âm phủ, Trần Uyên tiến về bài kiến, không bao lâu, Tham Gia Nguyên, Sừng Tranh, Huyền Lê ba vị yêu vương mang theo dưới trướng yêu xoáy tới chơi. Trong phòng tiếp khách, Lôi Sơn yêu vương ngồi ngay ngắn chủ vị, ba vị yêu vương chia nhóm hai bên, trước người trên kỳ án trưng bày linh tựu món ngon, Trần Uyên cùng mặt khác ba tên yêu xoáy ở bên đứng hầu, thần sắc kính cẩn. Ba vị này yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương một dạng, đều là giấu giếm thân phận, một thân một mình, mang theo dưới trướng yêu xoáy lặng yên đi vào ngân triều dãy núi, cũng không tỉ nữ nhân nô tùy hành. Lần này không gian bí cảnh mở ra, chính là một kiện tuyệt mật sự tình, trừ 28 vị yêu vương cùng bị bọn hắn chọn chúng yêu xoáy, biết được người lắc đắc không có mấy. Mấy vị yêu vương khí cơ nội liễm, nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng lại đều lấy Lôi Sơn yêu vương cầm đầu, có chút khiêm tốn. Lôi Sơn yêu vương trầm giọng nói, yêu thánh nói rõ, nơi không gian này bí cảnh là một tôn chân linh bảo phủ, trong đó rất có thể tồn tại chân linh di bảo, can hệ trọng đại. Chúng ta nếu có thể có thu hoạch, cho dù chỉ lấy được tôn kia chân linh mấy phần di trạch, cũng là cơ duyên to lớn. Mặc dù chúng ta không cách nào tự mình đi vào, nhưng yêu thánh lại mệnh chúng ta riêng phần mình lựa chọn một tên yêu soái, đưa vào trong đó, phá vỡ trận pháp, có thể bằng này chiếm được một phần tiên cơ. Ta cùng ba vị đạo hữu đi qua xưa nay giao hảo, lần này thăm dò không gian bí cảnh, chúng ta dưới trướng yêu soái cũng làm chân thành hợp tác, tìm kiếm chân linh di bảo, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Huyền Lê yêu vương nhẹ gật đầu, Lôi Sơn đạo hữu nói cực phải, theo yêu thánh lời nói, nhân tộc cũng hiểu biết nơi không gian này bí cảnh tồn tại, vô cùng có khả năng điều động nhân tộc hóa thần tiến vào bên trong. Còn có mấy vị khác yêu thánh dưới trướng yêu soái, chừng hơn trăm số lượng, càng có chân linh hậu duệ đi vào. Nếu là chúng ta dưới trướng yêu soái đơn đả độc đấu, thế đơn lực bạc, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt khác yêu vương giành được tiên cơ. Vị này Huyền Lê yêu vương dáng người cường tráng, lại vẫn cứ mặc một thân trường sam, nhìn qua có chút dở ương ương, thanh âm cũng là cực kỳ hùng hậu, nói chuyện thời điểm, nương theo lấy ong ong thanh âm. Phía sau hắn đứng đấy một tên dáng người đồng dạng to con người trẻ tuổi, một thân màu xanh biết chiến giáp, thần sắc trầm ổn, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Lôi Sơn yêu vương sau lưng Trần Uyên, lộ ra điều tra chi ý. Huyền Lê yêu vương quay người nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, cười nói, con ta Khâm Nguyên 700 năm trước đã tấn giai cao giai yêu soái, ba lần tiến vào Bá Quy đảo, theo ta cùng Sương Kiếm Thành tu sĩ đại quân chém giết, từng chém giết hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thực lực không tầm thường, lần này tiến vào chân linh độc phủ là có thể có chỗ làm. Thoại âm rơi xuống, Khâm Nguyên yêu soái tiến lên một bước, hướng ba vị yêu vương ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, vạn bối Khâm Nguyên gặp qua ba vị yêu vương. Một bên Giác Tranh yêu vương mở miệng nói, dưới trướng của ta yêu soái liền núi, thân có mậu huyền thạch máu rùa mạch, cực thiện thủ ngữ, từng tại Bá Quy đảo bên trong lấy sức một mình ngăn trở nhân tộc ba tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ 5 ngày 5 đêm. Phía sau hắn đứng đấy một tên tướng mạo hơi có vẻ thật thà đại hán trung niên, nghe vậy đi lên phía trước, hướng ba vị yêu vương hành lễ ân cần thăm hỏi, sau đó lui trở lại. Tham Nguyên yêu vương đưa tay vuốt râu, cười ha ha, lão phu dưới trướng yêu soái trầm ngọc, thân có một tia cửu vị thanh hồ huyết mạch, lại là huyết thuật, mặc dù bất thiện sát phạt, nhưng tự vệ dư xài. Phía sau hắn một tên nữ tử dáng người cao gầy đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, nô gia gặp qua ba vị yêu vương cùng ba vị đạo hữu. Nàng này một thân trắng thuần quần áo, phát họa ra hiểu điệu thân hình, ngược lại nổi bật lên tướng mạo đặc biệt tiểu diễm. Nàng môi son nở nàng, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra phong tình bất trùng, lại có mấy phần điểm đạm đáng yêu thái độ, càng làm cho lòng người sinh thương tiếc, chính là lanh khốc đến đâu người vô tình, cũng muốn thêm ra mấy phần nhu tình. Đang ngồi bốn vị yêu vương cùng đứng hầu một bên yêu soái, đều là người kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn về phía nàng này trong ánh mắt, hay là hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mấy phần dục niệm. Huyền Lê yêu vương đánh giá Trầm Ngọc yêu soái, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, nàng này trời sinh mỹ cốt, nếu là thân có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, mà không phải cửu vĩ thanh hồ, sợ là có mị hoặc chúng sinh trí năng. Tha Nguyên yêu vương cười nói, như Trầm Ngọc thật sự là chân linh hậu duệ, lão phu cũng vô pháp đem nàng lưu tại dưới trướng. Đám người âm thầm gật đầu, cửu vĩ thiên hồ cùng cửu vĩ thanh hồ chỉ là kém một chữ, nhưng là cách biệt một trời. Cửu vĩ thiên hồ chính là chân linh, mà cửu vĩ thanh hồ chỉ là thánh tộc, tuy nói cũng cực kỳ bất phàm, nhưng lại xa xa không cách nào cùng chân linh huyết mạch so sánh. Giác Tranh yêu vương không chút kiêng kỵ quét mắt Trầm Ngọc, cười nói, tham gia nguyên đạo hưu dưới trướng có này giai lệ, sao không đặt vào trong phủ? Trầm Ngọc yêu soái dường như chịu không được hắn liếc nhìn, có chút cúi đầu, mặt hiện mỏng đỏ, lộ ra mấy phần e lệ chi ý, càng thêm làm cho người thương tiếc. Tham Nguyên yêu vương thản nhiên nói, Sừng Tranh đạo hữu cũng không phải không biết, lão phu một lòng tu đạo, không háo nữ sắc, Trầm Ngọc tuy đẹp, lão phu cũng sẽ không động tâm. Nếu là Sừng Tranh đạo hữu cố ý, đợi cho lần này không gian bí cảnh đóng lại, đạo hữu có thể hướng Trầm Ngọc cầu hôn, chỉ cần có thể thuyết phục nàng, liền có thể đặt vào trong phủ. Nhưng nếu Trầm Ngọc vô ý, đạo hữu cũng không thể dây dưa. Trầm Ngọc yêu soái nghe nói lời ấy, vầng trán buông xuống, trên mặt đỏ bừng, e lệ dị thường. Giác Tranh yêu vương cười ha ha một tiếng, tham gia nguyên đạo hữu yên tâm, ta còn sẽ không đối với một tên tiểu bối dùng sức mạnh. Trong phủ ta trung nạp yêu soái cơ thiếp 13 cái, đều là cam tâm tình nguyện. chuyện này kết đằng sau, ta xuất ra bảo vật, chắc chắn làm cho đạo hữu cùng Trầm Ngọc hài lòng. Tha Nguyên Yêu Vương nuốt dâu cười một tiếng, vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi. Trầm Ngọc yêu xoáy hướng dắt Tranh Yêu Vương thi lễ một cái, chậm rãi lui đến Tha Nguyên Yêu Vương sau lưng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Sơn Yêu Vương sau lưng Trần Uyên, Huyền Lê Yêu Vương cau mày nói, ta xem vị tiểu hữu này tu vi, cũng không phải là yêu xoáy viên mãn. Không biết U Cực tiểu hữu ở đâu, đạo hữu vì sao không phải hắn tiến vào không gian bí cảnh? Lôi Sơn Yêu Vương thản nhiên nói, ta cùng Thực Một đại chiến một trận, U Cực nhiều lần cùng Thực Một dưới trướng yêu xoáy chém giết, trận có sở ngộ, chính bế quan trùng kích yêu vương, chí ít trăm năm về sau mới có thể xuất quan. Bắc Minh chính là dưới trướng của ta đắc lực yêu xoáy, thân có côn máu cá mạch, từ phần phong đại lục đi xa đến tận đây, đầu nhập tại ta, mở độc phủ. Hắn từng lấy một địch bốn, chém giết qua một tên thân có độc giao huyết mạch cao giai yêu xoáy, vì ta lập xuống đại công, thực lực không tầm thường. Lại sở trường về không gian thần thông, tuy nói tu vi chưa viên mãn, nhưng tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh sau, là có thể đại chiến thân thủ. Tham gia Nguyên Đạo Hữu đã từng gặp qua Bắc Minh, biết được ta lời nói không qua. Trần Uyên tiến lên một bước, ôm quyền cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, Bắc Minh gặp qua ba vị yêu vương. Huyền Lê Yêu Vương cùng Dắt Tranh Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Tham Nguyên Yêu Vương, người sau nhàn nhạt mở miệng, Bắc Minh tiểu hữu thực lực xác thực có chút không tầm thường, Lôi Sơn đạo hữu phái hắn tiến vào không gian bí cảnh, cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không thua chúng ta chỗ phái người. Huyền Lê Yêu Vương lông mày giãn ra, lại tiếp tục nhìn về phía Trần Uyên, trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị, Bắc Minh tiểu hữu đúng là xuất thân từ Côn Ngư Thánh tộc. Trần Uyên đạo, chính là, vạn bối rời tộc đi xa, đi vào Thiên Hải đại lục, dưới cơ duyên xảo hợp, bái nhập đại vương dưới trướng. Dắt Tranh Yêu Vương thì là hướng Lôi Sơn Yêu Vương ôm quyền cúi đầu, chúc mừng Lôi Sơn đạo hữu. U cấp căn cơ thâm hậu, không thua gì chân linh hậu duệ, lần này nhất định có thể xông phá bình cảnh, thành cựu yêu vương. Lôi Sơn Yêu Vương mỉm cười, U cấp chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá, việc cấp bách chính là chân linh đột phủ. Bằng vào ý kiến của ta, chuyến này lúc này lấy tìm kiếm chân linh di bảo làm trọng, phá trận sự tình, tự có chân linh hậu duệ quan tâm, ba vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Tha Nguyên Yêu Vương nói không sai, theo lão phu biết, lần này thăm dò chân linh đột phủ, trừ bỏ huyết sĩ yêu thánh bên ngoài, còn có 4-5 danh yêu thánh tham dự trong đó, chúng phái ra hơn 100 danh yêu đẹp trai, phá trận không khó. Huyền Lê Yêu Vương cau mày nói, mấy vị yêu thánh nếu có thể đem yêu xoáy đưa vào chân linh kia đạo phủ, đối với nó nội tình hình nên có hiểu biết. Nếu để cho chúng ta phái ra yêu xoáy, tất nhiên đối với phá trận có lợi, muốn tránh đi, sợ không phải chuyện dễ. Dắt Tranh Yêu Vương bưng lên trên bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nói ra, vô luận không gian kia trong bí cảnh ra sao tình hình, là nhất định phải phá trận vẫn có thể tìm kiếm chân linh di bảo, chuyến này uy hiếp lớn nhất đều là nhân tộc hóa thần. Chúng ta dưới trướng yêu xoáy đều muốn liên thủ đồng hành, cũng có thể nhiều mấy phần cơ hội tìm tới chân linh di bảo. Ánh mắt của hắn từ bốn người trên thân đảo qua, trận pháp phá vỡ đằng sau, chúng ta liền sẽ tiến vào không gian bí cảnh, các ngươi không thể nội chiến, nếu không đừng trách bản vương vô tình. Lôi Sơn Yêu Vương cũng nhìn về phía Trần Uyên, Bác Minh, tiến vào không gian bí cảnh sau, các ngươi bốn người cần phải cùng tiến cùng lui, không thể tự tiện làm việc. Huyền Lê Yêu Vương cùng Tham Nguyên Yêu Vương cũng phân biệt căn dặn Khâm Nguyên Yêu Soái, Trầm Ngọc Yêu Soái, hai người đều là cùng kính đáp ứng, không dám làm trái. Lôi Sơn Yêu Vương nói tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh sau, các ngươi bốn người có lẽ sẽ phân tán ra đến. Cái này bốn cái linh vũ là bản vương trước kia luyện hóa, bên trong có một tia chấp chi lực, đến lúc đó sẽ tự hành kích phát, tránh cho hư không bật mèo, để các ngươi không đến nỗi phân tán ra đến. Nói, hắn lật tay lấy ra bốn cái dài hơn thước linh vũ màu xanh, tuyên khắc lấy nói đạo lôi văn, điện quang lượn lờ, đôn đốt rung động. Trần Uyên bốn người riêng phần mình nhận lấy linh vũ, hành lễ cảm ơn. Việc này nghị định, ba tên yêu vương nhao nhao đứng dậy cáo tử, mang theo dưới trướng yêu xoáy rời đi. Lôi Sơn Yêu Vương mệnh Trần Uyên đem bọn hắn đưa ra đình viện. Đợi đám người sau khi đi, Trần Uyên vừa rồi trở lại trong sảnh, hướng Lôi Sơn Yêu Vương ôm quyền cúi đầu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại vương trước đây rõ ràng để cho ta một mình làm việc, tìm kiếm chân linh di bảo, hôm nay vì sao lại để cho ta cùng ba người kia đồng hành? Chương 990, truyền tống chương 990, truyền tống Lôi Sơn Yêu Vương thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, nếu chỉ có yêu xoáy tiến vào không gian bí cảnh, ngươi tự nhiên không cần cùng bọn hắn đồng hành. Nhưng 3 năm trước đó, yêu thánh em thầm truyền xuống dụ lệnh, xương đã xác minh nhân tộc hợp thể tu sĩ cũng tại phá giải chỗ này trận pháp, chắc chắn sẽ điều động nhân tộc hóa thần tiến vào bên trong. Chân linh sở thiết trận pháp cường đại dường nào, nếu không có mấy vị yêu thánh cùng nhân tộc hợp thể tu sĩ trong lúc vô tình liên thủ phá trận, cũng sẽ không tại thời gian ngắn như thế bên trong, liền có thể thông qua sơ hở, tặng người đi vào, ít nhất cũng phải lại đợi thêm mấy chục năm. Là lấy ngươi chuyến này muốn phòng bị, chủ yếu là nhân tộc hóa thần, mặt khác yêu xoáy còn tại thứ yếu. Đương nhiên, các ngươi chuyến này vẫn là phải lấy tìm kiếm chân linh di bảo làm đầu. Nhưng nếu nhân tộc thế lớn, tha rằng để mặt khác yêu vương chiếm được tiên cơ, nhưng cũng tuyệt không thể để nó rơi vào trong tay nhân tộc, ngươi có thể minh bạch. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, cần tuân đại vương dụ lệnh, nhân tộc cùng ta yêu tộc không đội trời chung, tại nhân tộc hóa thần trước mặt, có thể trước tạm thời buông xuống nội đấu. Lôi Sơn Yêu Vương nhẹ gật đầu, không sai, theo bản vương bốn phía tìm hiểu, nơi không gian này bí cảnh phía sau, tựa hồ còn có đại thánh cùng nhân tộc đại thừa thân ảnh, liên lụy ở sâu. Ngươi cùng Trầm Ngọc, Khâm Nguyên, Liệt Núi đồng hành, cũng có thể nhiều mấy phần bảo mệnh nắm chắc, nhớ lấy cẩn thận làm việc. Trần Uyên mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ đại vương chiếu cố. Lôi Sơn Yêu Vương lại dặn dò vài câu, Trần Uyên lúc này mới cáo từ rời đi, trở về thiên viện, mặc tọa một lát, ánh mắt chớp động. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nhắm hai mắt, ngồi xuống điều tức. Hai ngày đằng sau, đang tu luyện trong phòng ngồi xuống điều tức Trần Uyên, bị một tấm bay vào trong phòng truyền âm phủ tỉnh lại, chính là Lôi Sơn Yêu Vương phát ra, triệu hắn tiến về. Trần Uyên không dám thất lễ, lúc này đứng dậy đi ra thiên viện, đi vào chính đường, Lôi Sơn yêu vương đã chờ đợi ở đây. Hắn trên dưới đánh giá Trần Uyên một phen, mở miệng nói, hôm nay bí cảnh liền muốn mở ra, bản vương tự mình đưa ngươi đi vào. Hai người một trước một sau, đi ra đình viện, độn quang một quyển, đằng không mà lên. Nơi mắt nhìn đến, hơn 10 đạo độn quang từ trong núi dâng lên, hướng đỉnh núi bay đi. Trần Uyên đi theo Lôi Sơn yêu vương sau lưng, xuyên phá biển mây, đi vào thiên trượng phong đỉnh, hạ xuống độn quang. Nơi đây bằng phẳng khoáng đạt, dường như bị cưỡng ép tiêu diệt, phủ kín đá xanh, dựng lên một tòa hùng tráng đại điện, vân quyển vân thư, sương mù lưu chuyển, phảng phất giống như tiên cảnh. Một tên nam tử trẻ tuổi đã tại đỉnh núi chờ đợi, người này thân hình cao lớn, giống mạo tuấn lãng, khoe miệng mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Mỗi có yêu vương rơi xuống, hắn liền sẽ tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi, những cái kia yêu vương cũng không dám lãnh đạm, đều là ôm quyền đáp lễ, rất là khách khí. Lôi Sơn yêu vương lúc rơi xuống, nam tử trẻ tuổi càng là bước nhanh lên tiếp, ôm quyền cúi đầu, nhiều năm không thấy, Lôi Sơn đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Lôi Sơn yêu vương ôm quyền đáp lễ, đã sớm nghe nói Thương Võ đạo hữu tiến thêm một bước, hôm nay gặp mặt, truyền ngôn không giả, chúc mừng đạo hữu tu vi đại tiến. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, tại hạ cũng là may mắn mà thôi, chắc hẳn vị này chính là xuất thân từ Côn Ngư Thánh tộc Bắc Minh yêu soái. Trần Uyên đón ánh mắt của hắn, lập tức ôm quyền cong xuống, Bắc Minh gặp qua Thương Võ yêu vương. Vị này Thương Võ yêu vương không để lại dấu vết đánh giá Trần Uyên một phen, tán thán nói, không hổ là Thánh tộc yêu soái, nền móng chắc cố, yêu lực hùng hậu, ngày khác yêu vương có hy vọng. Lần này không gian bí cảnh mở ra, ngươi cần phải nhiều hơn xuất lực, là yêu thánh phân ưu. Trần Uyên cung thanh đáp ứng, yêu thánh có mệnh, Bắc Minh tự nhiên đem hết khả năng. Lôi Sơn yêu vương nói yêu thánh phát hạ dụ lệnh, đã hơn 30 năm, nhưng lại chưa bao giờ bảo cho biết không gian kia trong bí cảnh đến cùng ra sao tình hình. Hôm nay bí cảnh liền muốn mở ra, Thương Võ đạo hữu có thể lộ ra một hai. Thương Võ yêu vương bất đắc dĩ nói, liên quan đến chân linh độc phủ, yêu thánh cũng không biết được, tại hạ thì làm sao biết. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, đành phải thôi, Thương Võ yêu vương ngược lại đón lấy mặt khác yêu vương. Mặt khác độn quang lần lượt rơi xuống, Trần Uyên bốn phía quét qua, thấy được Tham Gia Nguyên, Huyền Lê, Sừng Tranh ba vị yêu vương thân ảnh, còn có đi theo phía sau bọn họ Trầm Ngọc, Khâm Nguyên, Liệt Núi ba tên yêu soái. Yêu vương tụ tập chỗ, Trần Uyên không dám tùy ý tản ra thần thức. Đột nhiên, hắn cảm giác đến có một luồng khí lạnh không tên từ đáy lòng dâng lên, lông tơ dựng thẳng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thực một yêu vương đứng ở đằng xa, thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn về phía bên này, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc cơ. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, dàn xuống trong lòng hắn ý, vượt qua thực một yêu vương, nhìn về phía phía sau hắn yêu soái. Tên này yêu soái dáng người trung đẳng, so với nhân tộc tu sĩ cao lớn hơn rất nhiều, tại sao khi biến hóa phổ biến dáng người khỏe mạnh trong yêu tộc, lại cũng không xuất chúng. Hắn mặc một thân áo bào màu vàng, tướng mạo tường thường, nhưng một đôi mắt lại là đặc biệt sâu thẳm, một thanh nồng đậm sợi râu buông xuống trước ngực. Lôi Sơn động phủ cùng thực một động phủ ác chiến 20 năm, đối với lẫn nhau nổi tiếng yêu xoáy đều cực kỳ thấu hiểu, chân dung cũng là lưu truyền rộng rãi. Trần Uyên một chút liền nhận ra thân phận của hắn, chính là thực một yêu vương Tâm Phúc, có thể nuôi dưỡng kỳ dị hồn trùng bức bỏ hồn yêu xoáy. Trần Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm bức bỏ hồn yêu xoáy, người sau hình như có cảm giác, cũng quay đầu nhìn lại, thần sắc như thường, chỉ là mục trung lộ ra mấy phần kiêng kỵ chi ý. Trần Uyên thu hồi ánh mắt, Lôi Sơn yêu vương thanh âm truyền vào hắn trong tai, nếu có cơ hội, giết bức bỏ hồn. Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, làm đáp lại. Lôi Sơn yêu vương tu là cao thâm, bí mật truyền âm, một đám yêu vương cũng vô pháp phát hiện. Nhưng hắn tu vi thấp, thần thức thường thường, nếu là truyền âm hồi phục, ngay lập tức sẽ bị mặt khác yêu vương phát giác. Không bao lâu, lại không độn quang rơi xuống, trên quảng trường đã tụ tập mười mấy tên yêu vương yêu soái, tản mát thành mấy chỗ. Tham Gia Nguyên, Huyền Lê, Sừng Tranh ba tên yêu vương đi vào đỉnh núi sau, liền dẫn dưới trướng yêu soái đi vào Lôi Sơn yêu vương trước người, chào lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Mặt khác yêu vương cũng tốt năm tốt ba, tập hợp một chỗ, thực một yêu vương bên người, cũng có hai tên yêu vương dựa sát vào đi qua. Thương Võ yêu vương nhìn quanh một tuần, lui đến đám người trước người, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Nói đi, hắn liền lái đột quang, hướng ngân triều dãy núi bên ngoài bay đi. Đám người không biết ý nghĩa, nhưng vẫn là đi theo. Thương Võ yêu vương phía trước dẫn đường, bay thẳng đến ra ngân triều dãy núi, vẫn không có dừng lại. Đám người càng phát ra nghi hoặc, một tên yêu vương nhịn không được đặt câu hỏi, Thương Võ đạo hữu muốn dẫn chúng ta đi về nơi đâu? Thương Võ yêu vương chậm dần độ tốc, cất cao giọng nói, tại hạ phụng yêu thánh chi mệnh, là các vị đạo hữu dẫn đường, xương triều đạo hữu không cần sinh nghi. Nói đi, hắn tiếp tục bay về phía trước đi, đám người đành phải đuổi theo. Bọn hắn đi theo Thương Võ yêu vương sau lưng, đi vào ngân triều thành truyền tống trận chỗ sơn cốc. Ngày bình thường dòng người như dệt sơn cốc, hôm nay lại là không có mưa ai, trên bầu trời có mấy chục tên huyết sĩ động phủ yêu tướng, bốn chỗ tuần sát, xua đuổi lấy tới gần người. Đám người rơi vào trong cốc, đi theo Thương Võ yêu vương, đi vào truyền tống trận chỗ đại điện. Thương Võ yêu vương xoay người lại, nói ra, tiến vào không gian bí cảnh chi địa, không tại ngân triều thành bên trong, các vị đạo hữu mời theo ta vào trận. Đám người đi vào truyền tống trận, Thương Võ yêu vương nhìn về phía cạnh truyền tống trận một tên yêu soái, người sau hiểu ý, lúc này lật tay xuất ra một cái trận bàn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm, đánh ra mấy đạo linh quang. Trận bàn bù bù một tiếng, truyền tống trận quang mang đại phóng, đám người thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 991, pháp tướng chương 991, pháp tướng ngân triều thành ngoài ước vạn dặm, Thiên Hải đại lục biên giới, một tòa phương viên 10 vạn dặm hòn đảo, bao phủ tại nồng đậm trong mây mù, lặng lặng thừa nhận mãnh liệt sóng cả cỏ rửa. Hòn đảo chỗ sâu, một tòa to lớn truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, mấy chục đạo thân ảnh nổi lên. Trần Uyên cảm thụ được quanh người đè ép chi lực tiêu tán không còn, lấy lại tinh thần, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng trước mắt đại biến. Bốn phía mây mù lờ lờ, che khuất bầu trời, tinh tế cảm ứng phía dưới, đúng là do nồng đậm thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Linh vụ tản mắt ra, Trần Uyên chỉ là nhẹ nhàng hút vào một ngụm, chân nguyên trong cơ thể biển cả liền táo động. Nơi đây độ dày đặc của linh khí không thua kém một chút nào linh mạch cỡ lớn. Trần Uyên mục chỗ cùng, nhiều nhất chỉ có ngàn trượng. Nhưng ở linh vụ chỗ sâu, lục đạo nhan sắc khác nhau yêu khí trụ lớn có thể thấy rõ ràng, đâm thẳng thiên cung, tản ra nồng đậm yêu khí bao trùm mấy vạn dặm, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ hơn xa tại Lôi Sơn yêu vương. Trần Uyên trong lòng run lên, nơi đây vậy mà hội tụ 6 tên yêu thánh. Truyền tống mà đến đám người, cũng cảm ứng được cái này lục đạo cường hành vô địch khí cơ. Có chút yêu vương vốn muốn mở miệng hỏi thăm, giờ phút này cũng là ngậm miệng không nói, đi theo Thương Võ yêu vương sau lưng, đi ra truyền tống trận. Trần Uyên cúi đầu, khí cơ xấu liễm, trong lòng có chút tâm thần bất định. Nếu là cái này 6 tên yêu thánh tra xét rõ ràng một phen, hắn lập tức liền muốn bại lộ tu sĩ nhân tộc thân phận, chết không có chỗ chôn. Chỉ mong Lôi Sơn yêu vương nói không giả, cái này 6 tên yêu thánh toàn lực phá trận, không dành quan tâm chuyện khác. Thương Võ yêu vương đi ra truyền tống trận sau, lái đột quang, hướng giữa hòn đảo bay đi, đám người lập tức đuổi theo. Trần Uyên trong lòng âm thầm cảnh giới, đám người bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, khoảng cách cái kia 6 cái yêu khí trụ lớn, ước chừng vạn dặm thời điểm, Thương Võ yêu vương vừa rồi dừng lại. Nơi đây cũng có một tòa cỡ lớn trận pháp, ước chừng 10 trượng phương viên, ở vào một tòa cao 3 thước dưới trên ngọc đài. Nên móng chính là do một loại màu mực ngọc thạch dựng mà thành, linh cơ phun trào, rõ ràng là một loại cực phẩm linh tài. Đám người trợn mắt hốt mồm, có thể luyện chế đỉnh giai pháp bảo linh tài, lại dùng để dựng trận đài, chọn vẹn dùng đi hơn vài cân, sợ là bình thường yêu thánh cũng không có như vậy thủ bút. 365 cán trận kỳ xen vào nhau vây quanh, dài nhỏ linh văn đường còn có chút nô ra, không biết là dùng bao nhiêu chủng linh tài dung luyện mà thành, linh cơ dạng dạo, xen lẫn thành một bộ phức tạp đồ án. Đã có mấy chục người ở một bên chờ đợi, nhìn thấy đám người đến, đều quay đầu nhìn về bên này, trong mắt có thể là hiếu kỳ, có thể là điều tra, có thể là khinh miệt, còn có người ôm quyền hành lễ, chỉ là trong miệng không có lên tiếng. Những này hẳn là mặt khác yêu thánh dưới trướng yêu vương yêu soái, hôm nay hội tụ ở này, sau đó muốn đồng loạt tiến vào không gian bí cảnh. Một người trung niên đại hán cùng một tên nữ tử xinh đẹp tiến lên đón đến, đại hán trung niên hướng Thương Võ yêu vương ôm quyền cúi đầu, "Thương Võ đạo hữu, chúng ta đã xin đợi đã lâu." Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng thi lễ, cười nói, "Thiếp thân gặp qua Thương Võ đạo hữu." Thương Võ yêu vương hoàn lễ nói, "Ngân Triều thành cách đường xá này xa xôi, truyền tống cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian, ba người hiển nhiên đã sớm quen biết, hàn huyên vài câu, Thương Võ yêu vương vừa rồi trở lại xin mời mọi người đi tới trận pháp bên cạnh." Lúc này liền có mấy tên yêu vương đi vào đám người, lẫn nhau chào, mở miệng hỏi đợi, nhưng không có nửa phần thanh âm truyền ra. Trần Uyên cúi đầu, lặng lặng đứng tại Lôi Sơn yêu vương sau lưng, đáy mắt lại là lặng yên hiện lên một sợi nóng bỏng. Ngay tại hắn tiếp cận trận pháp thời điểm, thể nội không gian bên trong ngọc giác đột nhiên trở nên ấm áp đứng lên. Theo hắn đi vào trận pháp bên cạnh, ngọc giác càng trở nên nóng hổi không gì sánh được, long lanh ánh sáng đỏ. Lần này tiến vào không gian bí cảnh yêu soái bên trong, quả nhiên có chân linh hậu duệ. Lôi Sơn yêu vương vừa mới đứng vững, liền có mấy tên yêu vương đi lên ân cần thăm hỏi. Lôi Sơn yêu vương lạnh nhạt tự nhiên, chắp tay hoàn lễ, khí độ rất là bất phàm. Trần Uyên đứng ở một bên, thần sắc kính cẩn, ánh mắt lại là ở trong đám người đảo qua, rơi vào những cái kia yêu soái trên thân. Ngọc giác chỉ có thể cảm ứng được ngàn trượng bên trong có chân linh hậu duệ tồn tại, lại không cách nào xác định đến cùng là cái nào một tên yêu soái. Có lẽ là bởi vì xa xa 6 tên yêu thánh, hoặc là bởi vì nơi đây nhiều người phức tạp, những yêu này vương đô là bí mật truyền âm, không người mở miệng nói chuyện, Trần Uyên cũng không biết bọn hắn là đang đàm luận cái gì. Bất quá cái này mấy tên yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương hành lễ đằng sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn về phía Trần Uyên, trong mắt sẽ lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, xác nhận từ Lôi Sơn yêu vương trong miệng biết được hắn côn ngư yêu soái thân phận. Trần Uyên liếc nhìn một vòng, không có nhìn ra chân linh hậu duệ dấu hiệu, không khỏi có chút thất vọng. Yêu vương ở bên, tuyệt đại đa số yêu soái đều như Trần Uyên bình thường, khí cơ xấu liễm, thần sắc cung kính. Hắn lại không dám tản ra thần thức, căn bản phân biệt không ra chỗ dị thường. Mà nơi xa lục đạo trùng thiên yêu khí trụ lớn, cũng làm cho Trần Uyên tâm thần bất định bất an, sợ yêu thánh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người, uống phá hắn nhân tộc tu sĩ thân phận, đem hắn giải quyết tại chỗ. Trần Uyên biết rõ giờ phút này không có khả năng tự loạn trận cước, cưỡng ép đè xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, tạm thời đem nóng hổi ngọc giác không hề để tâm, yên lặng cảm thụ được quanh người nồng đậm linh vụ, chuyển di tâm thần, điều tiết tâm cảnh. Hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ kỳ hoặc, nơi đây linh vụ cố nhiên nồng đậm, nhưng lại lộ ra mấy phần phù phiếm, không đủ tinh thuần, lại hơi có vẻ sao động cuồng bạo. Cái này giống như là đang thiêu đốt hừng hực một đống lửa bên trên, đột nhiên rót một chậu dầu, hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, nhưng trong lửa tuổi cũng bởi vậy thiêu đốt đến càng nhanh. Trần Uyên tinh tế cảm ứng đến sao động linh khí, tâm cảnh ngược lại từ từ bình thản xuống. Hắn nếu tới chỗ này, liền rốt cuộc không thể quay đầu, chỉ có thể phó thác cho trời. Mà chân linh hậu duệ đã hiện thân, không cần phải gấp, đợi cho tiến vào không gian bí cảnh, tự có bó lớn cơ hội phân biệt nó thân phận, thậm chí sẽ tự hành nảy ra, căn bản không chi phí tâm tìm kiếm. Đột nhiên, lại có mấy chục đạo thân ảnh từ linh vụ bên trong hiện, dọc theo Trần Uyên đợi người tới lúc phương hướng, hướng to lớn trận pháp mà đến. Thương Võ yêu vương, đại hán trung niên cùng nữ tử xinh đẹp nên đón tiếp lấy, cùng cầm đầu yêu vương lại là một phen hàn huyên. Trần Uyên thể nội không gian bên trong ngọc giác, giờ phút này cũng biến thành càng phát ra nóng bỏng, tản ra hồng quang lấp loé không yên, lộ ra mấy phần đói khát chi ý. Trần Uyên trong lòng hơi động, nhìn về phía cái kia hơn 20 người đi theo tại yêu vương bên cạnh yêu soái, trong mắt lại lặng yên hiện lên một sợi sốt ruột. Giữa hòn đảo linh vụ nồng nặc nhất, đã ngưng kết thành giọt giọt hạt sương, lại không rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, phóng ánh sáng long lanh, phản xạ lục đạo yêu khí trụ lớn qua mang, năm hái rực rỡ. Một tòa núi cao ngàn trượng phía trên, đứng thẳng lấy một tòa bạch cốt đài cao. Cùng núi cao nguy nga so sánh, tòa đài cao này chỉ có cao 10 trượng bên dưới, phương viên cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại tản mát ra một cỗ mênh mang khí tức, phản phất một tôn hung hãn tuyệt luân hồng hoàng cự thú, chiếm cứ trên núi cao. Lục đạo bóng người khoanh chân ngồi tại bạch cốt đài cao lục giác, bàng bạc yêu khí từ nó thể nội tản ra, ngưng tụ thành lục đạo yêu khí chủ lớn, phóng lên tận trời. Bạch cốt trong đài cao ở giữa là một cái gần trượng lớn nhỏ trận pháp, vẽ lấy phức tạp không gì sánh được đường cong, lóe ra màu ngà sữa linh quang, tản mát ra nồng đậm lực lượng không gian, chính là dùng mấy chục chủng không gian cực phẩm linh tài vẽ mà thành. Trong trận treo lấy một vòng vài thước lớn nhỏ xích hồng liệt nhật, sáng chói chói mắt, khí tức to lớn, giờ phút này lại bị lục đạo yêu khí trụ lớn che giấu, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Liệt nhật linh khí bốn phía nồng nặc nhất, nhưng không có ngưng kết thành hạt sương, từ trong liệt nhật tản ra kinh người nóng bỏng, đem linh lộ bốc hơi thành sương mù, một trận vật mèo. Một đạo tinh tế hồng quang từ vầng mặt trời chói chang này bên trong bắn ra, thẳng vào bầu trời, cuối cùng chỗ một cái linh vụ hình thành vòng xoáy xoay chậm chậm, ước chừng ngàn trượng vuông biên. Trung tâm vòng xoáy trốn là một đạo vết nứt thật nhỏ, lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên hiện lộ ra hỗn độn chi sắc, chợt lại biến mất không thấy. Sáu tiên yêu thánh thần sắc ngưng trọng bên trong, lộ ra nồng đậm mỏi mệt, chăm chú nhìn xích hồng liệt nhật. Một thân rộng rãi đạo bào, khí cơ phiêu miểu linh trúc yêu thánh chậm rãi mở miệng, còn xin các vị đạo hữu lại kiên trì một lát, liền có thể mở ra thông đạo, đem chúng ta dưới trướng yêu xoáy đưa vào trong đó. Dáng người khôi ngô tiên trụ yêu thánh mặt lộ vẻ lo âu, may mắn mà có linh trúc đạo hữu, chúng ta mới có thể chiếm được tiên cơ, có thể vượt lên trước nửa tháng, đem yêu xoáy đưa vào chân linh độc phủ. Chỉ mong bọn hắn có thể đoạt tại nhân tộc hóa thần trước đó, tìm tới trận pháp nơi chỗ hiểm, giúp chúng ta phá vỡ trận pháp. Nếu không lấy tu sĩ nhân tộc đối với trận pháp một đạo tinh thông, không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể tìm tới phá trận chi pháp, chúng ta liền muốn thất bại trong gang tấc. Tên kia thanh lệ tuyệt luân nữ tử tóc lam thản nhiên nói, chúng ta cho những yêu này đẹp trai thời gian nửa tháng, nếu là vẫn như cũ không cách nào chiếm được tiên cơ, chân linh động phủ coi như bị nhân tộc hợp thể tu sĩ cướp đi, cũng là đáng đời. Nàng một thân cung trang tản mát tại bạch cốt trên đài cao, tóc dài màu lam nhạt bị một đầu dây lụa màu đỏ buộc ở cùng một chỗ, rủ xuống đến, đôi mắt cũng là xanh thẳm chi sắc, như biển cả bình thường sâu thẳm. Một bên huyết sĩ yêu thánh cười nói, thiên trụ đạo hữu không cần phải lo lắng, ta yêu tộc vốn là nguồn gốc từ tại chân linh. Lần này Hàn Ảnh đạo hữu, Diễm Vân đạo hữu lại phái ra hai tên thân có chân long huyết mạch tiểu hữu, tiến vào tòa này chân linh độc phủ. Nhất định có thể tại nhân tộc hóa thần tu sĩ trước đó, phá vỡ trận pháp, thậm chí có khả năng trực tiếp kế thừa tôn kia chân linh truyền thừa. Thiên trụ yêu thánh thở dài, chỉ hy vọng như thế, bất quá lưu lại truyền thừa chân linh ít càng thêm ít, chỉ cần có thể tìm tới tôn kia chân long lưu lại mấy món di bảo, liền không uổng công chúng ta một phen vất vả. Linh trúc yêu thánh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thông đạo sắp bị đả thông, còn xin Hàn Ảnh đạo hữu rót vào tinh huyết, triệt để kích phát viên này trong vảy rồng ẩn chứa chân long khí tức. Nữ tử tóc lam nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, lúc này cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, ẩn chứa điểm điểm băng tinh màu lam, trông rất đẹp mắt. Tinh huyết tiếp cận cao đài trung ương vi hình liệt nhật, lập tức bốc hơi thành một đám huyết vụ, dung nhập trong đó. Liệt nhật hào quang tỏa sáng, lại đột nhiên co vào, một lần nữa hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm long lân, lặng yên vỡ vụn ra. Một sợi mênh mang mênh mông khí cơ ẩm vang tản ra, sáu tiên yêu thánh đứng núi chịu sào. Cái kia lục đạo trùng tiên yêu khí trụ lớn đọc lại một cái trước mắt, suýt nữa tán loạn ra. Sáu tiên yêu thánh biến sắc, kết lực vận chuyển yêu lực, phía sau riêng phần mình hiện ra một cái hư ảo pháp tướng. Thiên trụ yêu thánh phía sau là một đầu cự quy, tứ chi trắng kiện, vỏ lưng cực dày, đầu lâu giữ tợn phảng phất đầu rồng bình thường, phía sau kéo lấy một đầu thật dài đuôi rồng. Linh trúc yêu thánh phía sau là một cây cứng cắp thanh trúc, trực tiếp mà đứng, cành lá rậm rạp, khẽ đung đưa, lá trúc bay xuống. Huyết sĩ yêu thánh phía sau là một con hổ văn chỗ lớn, bộ lông màu vàng nóng bên trên bần đen giao thoa, bốn cái răng nanh hiện lên màu đỏ như máu. Rồi ra miệng bên ngoài, trên dưới dao gấp, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Nữ tử tóc lam sau lưng thì là một đầu xoay quanh màu trắng dao long, thân thể thon dài, râu dài phiêu đãng, hổ trưởng ương trảo, trên đầu hai sừng như chạc cây bình thường, lại như cùng rồng thực sự sừng bình thường. Hai gã khác yêu thánh phía sau cũng riêng phần mình hiện ra một đầu quái ngư pháp tướng cùng một cái màu xanh cự giải pháp tướng, kết lực ngăn cản chân long khí tức trùng kích. Cũng may chân long khí tức chỉ là tản ra một cái chớp mắt, liền lại lần nữa thu nạp đứng lên, tựa như cảm nhận được cái gì triệu hoán bình thường, đều dung nhập đạo kia cổ sáng màu đỏ bên trong, bay thẳng thiên khung mà đi. Cổ sáng màu đỏ đại thịnh, đạo kia lúc gần lúc hiện nhỏ bé vết nứt, rốt cục không chịu nổi chân linh khí tức trùng kích, ầm vang pha toái, hiện ra phía sau một mảnh hỗn độn hư vô chi địa. Linh vụ vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một cơn bão. Càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến, rót vào trong đạo vết nứt này, khiến cho chậm rãi mở rộng ra. Linh trúc yêu thánh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thông đạo đã mở ra, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể ổn định lại. Các vị đạo hữu tuyệt đối không thể phân tâm, cần tiếp tục rót vào yêu lực, cho đến đem yêu xoáy đưa vào trong đó, mới có thể yên tâm điều tức. Mặt khác năm tên yêu thánh nghe vậy, cũng không dám có chút lười biếng, phía sau pháp tướng càng phát ra ngưng thực linh động. Giờ phút này bọn hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên bầu trời vòng xoáy trong thông đạo, lại không dành phân tâm hắn chú ý, riêng phần mình tay lấy ra phù lục, bóp chặt lấy. Ngoài vạn dặm, trận pháp bên cạnh, Trần Nguyên ánh mắt từ một đám yêu xoáy trên thân đảo qua, âm thầm tìm kiếm chân linh hậu duệ tung tích, một sợi mênh mang mênh mông khí cơ bỗng nhiên lướt qua. Thiên địa tựa như là tút xuống tới, Trần Nguyên chỉ cảm thấy một đạo khó mà hình dung cự lực to lớn rơi vào trên người, bá đạo vô địch, để hắn từ đáy lòng sinh ra e ngại thần phục chi ý, đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng xuống bị đi. Trong đan điền của hắn ba đạo chân linh hư ảnh cảm nhận được sợi khí cơ này, lại tựa hồ như tao nộ lớn lao nhục nhã bình thường, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Quỷ cách thức châu bỏ tướng thanh như tiếng sấm, vạn lôi hội tụ, tím xanh bạch xích lam thanh ngân các loại đều có, tại chân nguyên bên trên biển lớn tàn phá bừa bãi không ngớt. Chu Yếm pháp tương lôi ngược gầm thét, thao thiên hỏa hải quét sạch mà ra, ẩn chứa vô tận chiến ý, có thiêu cháy tất cả chi thế. Côn bằng pháp tướng chân sĩ bay lượn, trường ngâm thê lương, vốn là thân thể cao lớn tiếp tục bành trướng, trên thân cá mọc ra linh vũ, song vây cá hóa thành lợi trảo, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông phá đan điền bích trướng, giáng lâm thế gian. Trần Nguyên thể nội ba loại chân linh chi huyết triệt để sôi trào, trợ hắn chống lại sợi khí cơ này ẩn chứa bí áp, loại kia từ đáy lòng sinh ra thần phục chi ý cũng bị cưỡng ép xóa đi. Hai đầu gối của hắn không còn nỗ lượng, miễn cưỡng ổn định tâm thần, bốn phía nhìn lại, lại phát hiện giữa sân cơ hồ tất cả yêu soái đều đã quỳ trên mặt đất, thậm chí bái phục tại đất. Chỉ có ba tên yêu soái là quỳ một chân trên đất, còn tại cố gắng cùng đạo uy áp này chống lại. Mà chỉ có Trần Nguyên cùng hơn trăm danh yêu vương có thể miễn cưỡng đứng thẳng, lập tức liền đưa tới rất nhiều ánh mắt. Trần Nguyên trong lòng run lên, ghi lại cái kia ba tên quỷ một chân trên đất yêu xoáy khuôn mặt, đầu gối bỗng nhiên khẽ cong, tựa hồ cũng nhịn không được nữa, cũng quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn nhưng không có giống mặt khác yêu xoáy chật vật như vậy, trực tiếp đầu giảm xuống đất, phản phất là tại triều bái bình thường. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, thân trên lại vẹn vẹn chỉ là hơi còn xuống, làm ra một bộ kiệt lực chống lại bộ dáng. Ba đạo chân linh hư ảnh đều phát ra tức giận tiếng giống, đối với Trần Nguyên hướng đạo uy áp này khuất phục mà cực kỳ không cam lòng. Nhưng chúng nó chung quy là Trần Nguyên thể nội chân linh huyết mạch biến thành, linh tính mạnh hơn, cũng không ý thức tự chủ. Trần Nguyên tâm niệm vừa động, ba đạo chân linh hư ảnh liền từ từ bình tĩnh trở lại. Đạo uy áp này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Trần Nguyên vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, thẳng đến cái kia ba tên quỷ một chân trên đất yêu xoáy đứng dậy, hắn mới cùng mặt khác yêu xoáy cùng một chỗ từ dưới đất từ từ đứng lên, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn chi sắc. Lôi Sơn yêu vương cùng Tham Gia Nguyên, Sừng Tranh, Huyền Lê ba tên yêu vương đều nhìn sang, chung quanh còn có mấy tên yêu vương cũng là kinh ngạc đánh giá Trần Nguyên. Ma Trương Ngọc, Khâm Nguyên, Liệt Sơn ba tên yêu xoáy bị đạo uy áp kia trấn nhiếp, tâm thần hoảng hốt, cũng không phát giác Trần Nguyên trên người dị trạng, chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi trông về phía xa yêu khí trụ lớn. Lôi Sơn yêu vương chau mày, thần thức tản ra, bố trí xuống một đạo bình chướng, vừa rồi mở miệng hỏi, ngươi có thể chống cự đạo uy áp này? Trần Nguyên mặt lộ ý sợ hãi, đạo uy áp này quá mức bá đạo, ta kiệt lực chèo chống, vẫn như cũng không cách nào chống cự, phản phất là đang đối kháng với cả phiến thiên địa, từ huyết mạch chỗ sâu sinh ra một loại thần phục chi ý. Xin hỏi đại vương, sợi khí cơ này là từ đâu mà đến, chẳng lẽ là yêu thánh phát ra? Lôi Sơn yêu vương lông mày có chút giãn ra, thần sắc ngưng trọng nói, cái kia lục đạo yêu khí trụ lớn, mới là yêu thánh chỗ ngưng. Như bản vương không có đoán sai, sợi khí cơ này không phải đại thánh phát ra, liền cùng chỗ kia chân linh động phủ chủ nhân có quan hệ. Trần Nguyên thần sắc khẽ biến, đây chẳng phải là chân linh khí cơ? Lôi Sơn yêu vương quay đầu nhìn về xa xa lục đạo yêu khí trụ lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy, tại yêu khí trong trụ lớn, một chút thâm thúy hắc ý hiện lộ mà ra, ngay cả nồng đậm linh vụ cũng không che giấu được, tựa hồ thông hướng vô tận nơi xa. Hắn chậm rãi nói, sáu vị yêu thánh có thể tìm tới chân linh nơi đặt động phủ, hơn phân nửa nắm giữ cùng tồn kia chân linh có liên quan sự vật. Mà đạo uy áp này, hẳn là mở ra chân linh động phủ thông đạo, đem các ngươi đưa vào mấu chốt trong đó chỗ. Lôi Sơn yêu vương xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia do dự, ngươi tại chân linh dưới uy áp, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, xem ra bản vương đánh giá thấp huyết mạch của ngươi. Cho dù tại thánh tộc huyết mạch bên trong, cũng là cực kỳ tinh thuần, có hy vọng tấn giai yêu vương. Lần này tiến vào không gian bí cảnh, phong hiểm không nhỏ, ngươi vạn sự cần lấy bảo mệnh làm đầu, bản vương ngày sau đối với ngươi có khác trọng dụng. Trần Uyên cung âm thanh đáp ứng, vừa nhìn về phía cái kia ba tên quỷ một chân trên đất yêu soái, thấp giọng hỏi, xin hỏi đại vương, ba người này lại chưa thần phục với chân linh khí cơ, hẳn là chính là chân linh hậu duệ. Cái này ba tên yêu soái phân tán từ xa, trong đó khoảng cách Trần Uyên gần nhất yêu soái dáng người cao, cùng nhân tộc tu sĩ không khác, một thân trưởng bảo màu xanh, tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi tả hữu, giờ phút này thần sắc có chút nghiêm trọng, nóng nhìn lục đạo yêu khí chủ lớn. Nơi xa một cái đại hán khôi ngô ánh mắt sốt ruột, gắt gao nhìn chằm chằm một điểm kia thâm thúy hắc ý, quanh thân yêu khí phồng lên, yêu soái viên mãn khí cơ tản ra, tại một đám yêu soái bên trong cũng là hiếm người sẽ kịp. Một tên sau cùng yêu soái càng là hùng tráng đến cực điểm, tại lấy dáng người khôi ngô chứ danh yêu tộc bên trong, cũng là hạc giữa bầy gà, chừng cao hai trượng bên dưới, phảng phất như người khổng lồ. Hắn thân mang một bộ màu mực chiến giáp, mặt ngoài lóe ra âm u và mang, nhìn qua cực kỳ nặng nề. Lôi Sơn yêu vương ánh mắt từ ba tên yêu soái trên thân đảo qua, khẽ bước cằm, hơn phân nửa chính là như vậy, cũng chỉ có chân linh huyết mạch mới có thể tại chân linh uy áp bên dưới, vẫn như cũ không bái phục tại đất. Tiến vào chân linh động phủ sau, ngươi cần phải tránh đi ba người này, tuyệt đối không thể tới giao thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nguyên mục quang lóe lên, cung kính đáp ứng, ta hiểu được. Lúc này, Thương Nguyên yêu vương cùng mặt khác bốn tên yêu vương thần sắc nghiêm một chút, riêng phần mình tay lấy ra phù lục, hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán ra. Cái này năm tên yêu vương đối mặt liếc nhau, trong đó một tên yêu vương vượt qua đám người ra, ôm quyền cúi đầu, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta đến thiên trụ, Hàn Ảnh, Huyết Sĩ, Giáp Đình, Hổ Bây Cá năm vị yêu thánh dụ lệnh, tiến vào chân linh động phủ thông đạo sắp mở ra. Những này đại na di làm cho, chính là chuyên môn vì thế lần chuyển tống luyện chế mà ra, có thể giúp yêu xoáy ngăn trở không gian để ép chi lực. Còn xin chư vị tiểu hữu nhận lấy lệnh này, tiến vào trận pháp. Nói, tên này yêu vương nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rông xuất hiện trên trăm đạo lệnh bài, chậm rãi bay về phía chúng yêu vương. Mỗi một danh yêu vương đô đạt được một mặt lệnh bài, giao cho bên cạnh yêu xoáy. Trần Nguyên giơ ra hai tay, tiếp nhận Lôi Sơn yêu vương đưa tới lệnh bài, một trận nồng đậm không gian ba động lan ra. Lôi Sơn yêu vương dặn dò, thân ngươi cố côn ngư huyết mạch, sở trường về không gian thần thông, cho dù là vượt qua đại lục truyền tống, cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận không gian để ép chi lực. Nhưng lần này truyền tống vượt qua hai cái giới diện, chân linh kia động phủ còn có đại trận thủ ngự, không gian đè ép chi lực cực kỳ khủng bố, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Uyên nghiêm nghị đáp ứng, Lôi Sơn yêu vương lại thần thức tản ra, bố trí xuống một đạo bình chướng, đem Tham Gia Nguyên, Huyền Lê, Sừng Tranh bọn người bao phủ tiến đến. Hắn nhìn về phía Trầm Ngọc, Khâm Nguyên, Liệt Sơn ba tên yêu soái, mở miệng nói, còn xin ba vị tiểu hữu lấy ra bản vương ban tặng linh vũ, sau đó trận pháp mở ra, liền sẽ không tách ra. Ba người theo lời mà đi, Trần Uyên không đợi Lôi Sơn yêu vương phân phó, cũng lấy ra linh vũ, nắm chặt trong tay. Huyền Lê ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Khâm Nguyên yêu soái trên thân, nghiêm nghị nói, các ngươi tu vi tương đương, tiến vào chân linh động phủ sau, gặp chuyện cần trước thương nghị. Hai vị khác yêu vương cũng dặn dò vài câu, để Trần Uyên bốn người liên thủ đồng hành, bốn người tự nhiên là cùng kính đáp ứng. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Trần Uyên hỏi, chúng ta sau khi đi, đại vương cùng ba vị yêu vương hẳn là ngay tại như thế lợi. Lôi Sơn yêu vương khẽ mút cằm, không sai, chân linh động phủ quan hệ trọng đại, lại có người tộc tu sĩ tranh chấp, phá trận đằng sau, liền muốn lập tức tiến vào bên trong, chiếm được tiên cơ. Trần Uyên mục quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm linh vũ, quay người cùng Trầm Ngọc ba người đi vào trong trận pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt khác yêu soái cũng nhiều lúc top 5 top 3, tụ thành một đoàn, trong tay trừ đại Nazi làm cho bên ngoài, còn có phù lục, kỳ thạch, cốt trảo các loại bảo vật. Nhất là cái kia ba tên hư hư thực thực chân linh hậu duệ yêu soái bên cạnh, càng là riêng phần mình tụ tập 7, 8 danh yêu đẹp trai, rất là dễ thấy, liên tiếp rước lấy người khác chú mục. Trần Uyên ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, rủ xuống tay trái, cầm thật chặt linh vũ màu xanh. Đám người ngóng nhìn phương xa, một điểm kia thâm thúy hắc ý trở nên càng rõ ràng. Một khắc đồng hồ sau, lục đạo yêu khí trụ lớn đột nhiên trở nên đặc biệt sáng chói, 365 cán trận kỳ linh quang chớp động, nhẹ nhàng lăn lư. Trong trận pháp linh văn chậm rãi sáng lên, bốn phía linh vụ mãnh liệt mà đến, rót vào trong trận pháp. Trần Uyên thấy thế, lập tức hướng trong lệnh bài rót vào chân nguyên, mà các yêu soái cũng không dám lãnh đạo, sợ chết bởi bảng bạc không gian đè ép chi lực. Đột nhiên, một tiếng vụ vụ truyền ra, quang mang trận pháp đại phóng, một đạo cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời, đám người thân ảnh một trận bập bẹo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 992, tế tự chương 992, tế tự ngàn dặm trên vùng quê, đồi núi chập trùng, cuồn phong gào thét, thiên cung như đóng, bạch vân bay tán loạn. Cỏ xanh như thảm, ngẩng đầu chỉ thiên, rễ cây từng cục như rồng gân nô ra, phiến lá biên giới lưu chuyển lên màu ám kim đường vân, ẩn ẩn thành vậy và móng chi hình, nhìn như đơn bạc, nhưng ở trong cuồng phong lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, một mực cắm rễ tại trong lòng đất. Tại cùng chậm đồi núi bên trong, một tòa kéo dài hơn 10 dặm dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế núi hiểm trở, dốc đứng vách đá như đao bổ phủ chính mà thành, cây rừng khó mà leo trèo trên đó, sinh trưởng một loại màu ám kim rêu, đem trọn dãy núi đều nhuộm thành ám kim chi sắc. Dãy núi chỗ sâu, một tòa ngọn núi hiểm trở đỉnh chót, đứng sừng sững lấy một tòa thạch đài. Đài này cao có 10 trượng, ngay ngắn nặng nề, bên trong trống rỗng, phản phất một tôn cự đỉnh. Tại thạch đài mặt ngoài, đồng dạng leo lên lấy một tầng màu ám kim rêu, xen vào nhau loang lỗ, thấp thoáng lấy màu xanh đậm đại thân. Mỗi qua một khắc đồng hồ, liền có một cỗ huyền hoàng chi khí từ trong đài cao phun ra ngoài, bay thẳng thiên cung, kỳ thế tấn mãnh không gì sánh được. Mà mỗi khi lúc này, bao trùm tại đài cao chúng quanh tầng này rêu, liền phảng phất manh thu bên ngoài thân lân phiến bình thường, chập trùng đóng mở. Cho đến huyền hoàng chi khí tràn lan ra, dung nhập trong thiên địa, hóa thành nhàn nhạt sương mù, bao phủ dãy núi này, rêu vừa rồi bình tĩnh trở lại. Dãy núi dưới chân, tán lạc từng tòa kỳ lạ hình mũi khoan phong ốc, đều là do trên vùng quê cỏ xanh dựng mà thành. Tinh miệng cứng cỏi cây cỏ bệnh cùng một chỗ, tại gió lớn nào hạt bên dưới sừng sững không ngã, màu ám kim đường vẫn phản xạ ánh nắng, chiếu ra đạo đạo kim mang, trông rất đẹp mắt. Mà tại nhà cỏ chen trúc bên trong, thì là vài tòa to lớn cự thạch cung điện, thu kịch phong cách cổ xưa, khí thế rộng rãi, so nhà cỏ cao hơn ra mấy trượng nhiều. Vài tòa trong cung điện ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa sinh động như thật pho tượng, chừng cao 10 trượng bên dưới, sừng như liệu, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thợ, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu. Rõ ràng là một tôn trong truyền thuyết chân long. Giờ phút này đang có mấy trăm người tụ tập tại dưới pho tượng, một tay xoa ngực, hướng pho tượng không mình hành lễ, bầu không khí đặc biệt nghiêm túc. Những người này thân hình cao lớn, ước chừng 8 thước trên dưới, mặc ra thú chế thành đơn sơ quần áo, chỉ có thể che lại thân thể, hai tay hai chân tất cả đều trần trụi ở bên ngoài, trong tay nắm một cây màu xám sắc trường mâu. Tướng mạo của bọn hắn nhìn qua cùng nhân tộc tu vô dị, nhưng một đôi mắt lại là hiện lên vàng nhạt chi sắc, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu vàng sẫm lân phiến, lại cùng yêu tộc giống nhau đến mấy phần chỗ. Khoảng cách chân long pho tượng càng xa người, thân hình liền càng trắng kiện, bên ngoài thân lân phiến cũng càng thưa thớt. Nhiều hơn phân nửa người, chỉ có hai tay bao trùm lấy một tầng lân phiến, lại đặc biệt thô to, màu sắc cảm đạm, lộ ra dữ tợn mà xấu xí. Mà càng đến gần chân long pho tượng người, thân thể liền càng thon dài mạnh mẽ. Bên ngoài thân lân phiến cũng càng phát ra tinh mịn bóng loáng, hiện lên ám kim chi sắc, quang trạch lập lòe, từ hai tay một mực kéo dài đến cái cổ, bao trùm tại phiền muộn rõ ràng cơ bắp phía trên, lộ ra một loại ưu nhã cảm giác. Cầm đầu mấy người mặc không phải quần áo da thú, mà là đủ mọi màu sắc áo tơ, tiên diễm lộng lẫy. Mà tại đám người cùng chân long pho tượng ở giữa, nhấc lên một đống lửa, phía dưới chất đầy củi. Một cái cự thú khổng lồ bị gác ở đống lửa phía trên, chừng dài mấy trượng, da đã bị chóc từng mảng xuống tới, đầu lâu cũng bị chặt xuống, nội phủ bị móc sạch, thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Giờ phút này cự thú hơn phân nửa thân thể đã bị nung chín, kim sắc dầu chân nhỏ xuống, tản mát ra trận trận hương khí. Hai người đứng ở một bên trên giá gỗ, dáng người đặc biệt trắng kiện, ra sức lật qua lại từ cự thú thể nội xuyên qua to lớn trường mâu, bắp thịt cả người bí lên, thở hổn hển. Trường mâu này hơn phân nửa chui vào cự thú thể nội, lộ ở bên ngoài bộ phận hiện lên màu lửa đỏ, hỏa diễm phất qua, thân mâu trở nên càng phát ra sáng tỏ, nhất là lưỡi mâu, như là trong suốt hỏa ngọc bình thường, có ánh sáng long lanh. Hai người kia toàn thân màu vàng nhạt trên lân phiến, cũng là hiện ra một tầng hồng quang, hai cánh tay càng là trực tiếp bao khỏa tại trong ngọn lửa, mới có thể không bị nóng bỏng trường mâu gây thương tích. Tại bên cạnh đống lửa, là một tòa cao ba thước thấp khỏe thạch đài, chiếm diện tích khá rộng, phía trên trưng bày một cái dữ tợn đầu thú. Miệng đầy răng nanh như đao kiếm bình thường sắc bén, trợn lên hai mắt cùng đám người một dạng, cũng là hiện lên vàng nhạt chi sắc, chết không nhắm mắt, lưu lại hung hãn chi ý đứng tại đám người phía trước nhất là một vị nam tử trung niên, hắn xuất lĩnh sau lưng đám người, cách bị thiêu đốt cử thú, hướng chân long pho tượng không mình hành lễ. Liên tục 9 lần đằng sau, nam tử trung niên vừa rồi xoay người lại, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, màu vàng nhạt trong con mắt tràn đầy uy nghiêm. Đám người dường như không dám cùng hắn đối mặt, chậm rãi cúi đầu, trong đám người Nhiếp Diêu cũng là như thế. Hắn thật sâu cúi đầu, tránh đi tộc trưởng uy nghiêm ánh mắt, nắm thật chặt trong tay trường mâu, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, thậm chí từ đáy lòng sinh ra một loại e ngại thần phục chi ý. Nhiếp Diêu năm nay chỉ có 73 tuổi, 2 tháng trước mới bằng vào lực lượng của mình, săn giết một đầu tương đương với chập lân cảnh long thú, vượt qua lễ trưởng thành, trở thành một tên chân chính chiến sĩ. Nhưng cùng cầu thảo bộ bên trong các chiến sĩ khác so sánh, thực lực của hắn căn bản không tính là cái gì. Mặc dù có thể tham gia tế tự, lại chỉ có thể đứng tại đám người cuối cùng, cách xa xôi khoảng cách, cảm thụ chân long uy nghiêm. Mà theo cùng phong thổi qua, đầu kia hiển tướng cảnh long thú hương khí phiêu tán ra, tràn vào Nhiếp Diêu trong mũi, để hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hầu kết trên dưới nhấp nô hai lần. Hắn vừa mới thoát ly long thức cảnh, phụ thân đi qua cũng chỉ là chập lân cảnh chiến sĩ, ngày bình thường chỉ có thể ăn chập lân cảnh long thú. Thậm chí có khi đi săn bất lợi, chỉ có thể ăn cấp thấp nhất long thức cảnh long thú, lại làm lại củi. Trọng yếu nhất chính là long khí không đủ, nhặt như nước, chỉ có thể đỡ đói, đối với tu vi tăng trưởng không có nửa phần có ích. Về phần cường đại hơn long thú huyết đủ, chỉ có ngưng huyết cảnh chiến sĩ cùng hiện tướng cảnh trưởng lão, cùng con cái của bọn họ mới có thể hưởng dụng. Câu thảo bộ hay là quá yếu ớt, nghe nói những cái kia cường đại trong bộ lạc, chỉ có đứa bé mới có thể ăn chập lân cảnh long thú, 30 tuổi đằng sau thiếu niên liền có thể phân đến ngưng huyết cảnh long thú. Thiên tư hơn người người, thậm chí có thể thường xuyên nuốt ăn hiện tướng cảnh long thú thịt, còn có long khí thạch có thể cung cấp tu luyện. Cứ thế mãi, trong cơ thể của bọn hắn long khí tinh thuần mà hùng hậu, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trăm tuổi trước đó, liền có thể tu luyện tới ngưng huyết cảnh viên mãn, tiến vào long tức đại, dẫn long khí quán thể, đột phá hiện tướng cảnh, ngày sau thậm chí có cơ hội tu luyện tới đẳng vấn cảnh, trở thành danh chấn một phương cường giả. Nhiếp Diêu không dám có loại hy vọng xa vời này, hắn chỉ mong lấy tộc trưởng nhiều cử hành mấy lần như hôm nay như vậy tế tự đại điện, phân đến mấy khối hiện tướng cảnh long thú thịt, tinh tế luyện hóa trong đó long khí, tăng lên mấy phần tu vi. Lần tiếp theo lại đi săn long thú lúc, phong hiểm liền có thể giảm bớt mấy phần. Cho dù mỗi một lần tế tự đại điện sau, đều muốn cùng những bộ lạc khác người chém giết, lúc nào cũng có thể mất mạng, Nhiếp Diêu cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tu luyện tới hiện tướng cảnh, trở thành cầu thảo bộ trưởng lão, rốt cuộc không cần đến trong hoang nguyên đi săn. Mà muốn tu luyện tới như vậy cảnh giới, cần thu nạp đại lượng long khí, dựa vào nuốt ngưng huyết cảnh long thú, vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt tới. Chỉ có ở trên chiến trường lập xuống công văn, bộ lạc mới có thể ban thưởng cường đại hơn long thú huyết đủ, thậm chí ban thưởng quý giá không gì sánh được long khí thạch, nhanh chóng tăng cao tu vi. Cũng chỉ có dũng mãnh nhất chiến sĩ mới có tư cách tại long khí triều tịch lúc bộc phát, tiến vào long tức đài, dẫn long khí quán thể, đột phá hiện tướng cảnh, trở thành cầu thảo bộ trưởng lão, thống ngự mấy chục tên chiến sĩ, uy phong lẫm liệt. Cũng chỉ có hiện tướng cảnh trưởng lão mới có thể mặc vào mãng tơ tầm dệt thành áo tơ, được chia một cái giới tử hoàn, cầm trong tay một cây như ý thần binh, thậm chí có cơ hội tiến vào phồn hoa đồ sơn thành, đi Thúy Ỷ Hiên hưởng lạc. Nhiếp Diêu không biết Thúy Ỷ Hiên là địa phương nào, nhưng hắn phụ thân là trong bộ lạc trưởng lão bảng phong thân tín, có một lần lập xuống công lao, đến bảng trưởng lão ban thưởng, mang theo Nhiếp Diêu tham gia tiệc rượu. Tại lần kia trên tiệc rượu, bảng trưởng lão rất là cao hứng, thoải mái uống, say mềm đằng sau, không chỉ một lần nói Thúy Ỷ Hiên chính là cực lạc chi địa. Chỉ là tiến vào Thúy Ỷ Hiên, cần tốn hao chân quý long khí thạch, hắn cũng chỉ đi qua hai lần, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Nhiếp Diêu một bên miệng lớn ăn ngưng huyết cảnh long thú thịt, một bên uống vào ẩn chứa nhàn nhạt long khí hương thuần mỹ rượu, một mực nhớ kỹ Thúy Ỷ Hiên cái tên này hắn. Thâm hạ quyết tâm, sẽ có một ngày, nhất định phải đi cái này cực lạc chi địa hưởng lạc một phen, mới không hưởng công sống một lần này. Nhiếp Diêu ngửi ngửi trong gió mơ hồ truyền đến hương khí, trong lòng suy nghĩ chập trùng, cố gắng xua tan sắp đạp vào chiến trường khẩn trương chi tình. Đột nhiên, tộc trưởng thanh âm tràn ngập uy nghiêm truyền vào trong thai của hắn, ta cầu thảo bộ luôn luôn thiện chí giúp người, cẩn thủ dân uy sơn, cực ít cùng với những cái khác bộ lạc tranh đấu. Nhưng cầu thạch bộ lại cho là ta các loại mềm yếu có thể bắt nạt, đi qua mấy năm, nhiều lần xâm nhập ta cầu thảo bộ khu vực săn bắn, cướp đoạt long thú, đã thương 10 cái trong bộ lạc chiến sĩ. Lần này, bọn hắn càng là làm trầm trọng thêm, tại long khí triều tịch bộ phát trước đó, yêu cầu tiến vào long tức đài danh lạch. Tộc trưởng thanh âm đột nhiên lên cao, ai không biết, long tức đài là mỗi một cái bộ lạc căn cơ. Chỉ có tại long khí trong triều tịch dẫn long khí quán thể, mới có cơ hội đột phá hiện tướng cảnh, ngăn trở long thú triều cường đối với long tức đài trùng kích, bộ lạc mới có thể kéo dài tiếp. Hiện tại cầu thạch bộ yêu cầu tiến vào long tức đài danh lạch, nếu không liền muốn cả tộc đến công, các ngươi đáp ứng à? Các ngươi sợ sẽ ra? Tuyệt không. Cầu thạch bộ khinh người quá đáng, cùng bọn hắn liều mạng. Đây là đang đảo ta cầu thảo bộ căn cơ à? Lần này cầu thạch bộ yêu cầu một cái danh lạch, 10 năm đằng sau đâu? 20 năm đằng sau đâu? Chúng ta tuyệt không thể đáp ứng. Bàng trưởng lao nói đúng, chúng ta tình nguyện cùng cầu thạch bộ quyết nhất tử chiến, cũng sẽ không hướng bọn hắn khuất phục. Tộc trưởng thoại âm rơi xuống, lập tức liền có rất nhiều người cao giọng trả lời, trong đó không thiếu trưởng lão cùng ngưng huyết cảnh chiến sĩ. Nhiếp Diêu cũng cơ trong tay trường mâu, lớn tiếng nói, cùng Cầu Thạch bộ quyết nhất tử chiến. Liền ngay cả Cầu Thảo bộ đứa bé đều biết, Long Tức Đài là bộ lạc tăng cơ, là bộ lạc có thể sinh tồn đi xuống lớn nhất cậy vào. Bất luận cái gì muốn cướp đoạt Long Tức Đài người, đều là Cầu Thảo bộ địch nhân lớn nhất. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, cơ hồ tất cả chiến sĩ đều giơ lên trong tay trường mâu, mặt đỏ tới mang tai, nghiêm nghị quát mắng Cầu Thạch bộ. Tộc trưởng nhìn chung quanh một tuần, hài lòng gật đầu, cất cao giọng nói, không sai. Ta Cầu Thảo bộ tuyệt không thể hướng Cầu Thạch bộ khuất phục, nếu không chính là tự chịu diệt vong. Đi qua mấy ngàn năm, chúng ta cũng không phải không có cùng Cầu Thạch bộ giao thủ qua, một mực là lẫn nhau có thắng bại. Lần này, bọn hắn mơ tưởng từ trong tay chúng ta cướp đi Long Tức Đài danh lệch. Hôm nay chúng ta tế tự chân long, nhất định có thể đạt được chân long phù hộ, đánh lui Cầu Thạch bộ. Vẫn quy củ cũ, chém giết Cầu Thạch bộ chập lần cảnh chiến sĩ người, nhưng phải hạ phẩm long khí thạch một khối. Chém giết Cầu Thạch bộ ngưng huyết cảnh chiến sĩ người, nhưng phải hạ phẩm long khí thạch 10 khối. Chém giết Cầu Thạch bộ hiện tướng cảnh trưởng lão người, ban thưởng cùng cảnh giới long thú thịt nặng cân, trung phẩm long khí thạch một khối. Nếu có thể chém giết Cầu Thạch bộ tộc trưởng Lý Sùng Sơn, ban thưởng cùng cảnh giới long thú thịt 3 cân, trung phẩm long khí thạch 3 khối, như ý thần binh một kiện. Lời này vừa nói ra, đám người chiến ý lập tức trở nên cao đứng lên. Cầu Thạch bộ nếu dám tới phạm, sẽ làm cho nó có đến mà không có về. Giết hết Cầu Thạch bộ tạp chủng, dương ta Cầu Thảo bộ chi uy. Ta muốn đem Lý Sùng Sơn đầu chặt đi xuống, hiến cho chân long. Nhiếp Diêu cũng là tâm thần khuấy động, cầm thật chặt trong tay trường mâu, toàn thân run rẩy, hận không thể sau một khắc liền có thể phóng tới Cầu Thạch bộ chiến sĩ, đại khai sát giới. Mặc dù hắn mới vừa vặn đột phá bình cảnh, tu vi chỉ có chập lần cảnh sơ kỳ, nhưng như vậy cảnh giới chiến sĩ, đối với long khí vận dụng còn tương đối thô thiển, nhục thân cũng không gọi được mạnh mẽ dường nào. Chiến kỹ tác dụng có chút rõ rệt, không thiếu lây yếu thắng mạnh sự tình. Hắn tại phụ thân dạy bảo phía dưới, một mực khắc khổ tu luyện, ngày qua ngày rèn luyện thể nội long khí. Còn tại Long Tức cảnh sơ kỳ lúc, liền cùng Long Tức cảnh trung kỳ long thú liều mạng chém giết, ma luyện chiến kỹ. Đột phá chập lân cảnh sau, hắn cũng cùng trong bộ lạc cùng giai chiến sĩ luận bàn qua 2 lần, cũng có thể làm đến không rơi vào thế hạ phong. Nhiếp Diêu tin tưởng, cho dù là gặp được chập lân cảnh trung kỳ chiến sĩ, hắn cũng có thể bằng vào tại trong sinh tử rèn luyện đi ra thành thạo chiến kỹ, chém xuống đầu lâu của nó, đổi lấy một khối chân quý hạ phẩm long khí thạch. Nếu là vận khí tốt một chút, nhiều chém giết 2-3 tên chập lân cảnh chiến sĩ, đạt được mấy khối hạ phẩm long khí thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới chập lân cảnh trung kỳ. Nếu là vùi đầu khổ tu, chí ít cũng cần mấy trăm năm thời gian, nuốt ăn mấy chục con chập lân cảnh long thú thịt, mới có thể đột phá bình cảnh. Loại cơ hội ngàn năm một thừa này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tộc trưởng thấy mọi người sĩ khí có thể dùng, rất là hài lòng, lúc này sai người gỡ xuống đã bị nướng chín cự thú. Hắn tự tay lấy ra cây kia xuyên qua cự thú trường mâu, thu nhỏ đến dài hơn 1 trượng ngắn, sắc bén lưỡi mâu từ cự thú trên thân thể xẹt qua, cắt lấy từng mảnh thịt nướng, phân cho đám người. Đối với Cầu Thảo bộ tới nói, mỗi một đầu hiện tướng cảnh long thú đều cực kỳ chân quý, cho dù là hiến cho chân long tế phẩm, cũng tuyệt không thể lãng phí. Nhiếp Diêu được chia mấy khối thịt nướng, đội vã không nhịn nổi nuốt vào trong bụng, thậm chí không kịp cảm thụ hiện tướng cảnh long thú thịt mỹ vị, liền lập tức trở về ở lại nhà cỏ, đóng cửa phòng, luyện hóa long khí. Hắn đột phá chập lân cảnh sau, dựa theo bộ lạc quy củ, được phân cho một tòa nhà cỏ. Chỉ là so với ban đầu ở lại muốn nhỏ hẹp rất nhiều, bày biện cũng là lác đác không có mấy, chỉ có một khối ảm đạm minh thạch, thả ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng Nhiếp Diêu cũng không thèm để ý, hắn còn trẻ, cũng không vội lấy vợ sinh con, nhà cỏ đơn sơ một chút cũng không sao. Đợi đến hắn đột phá đến ngưng huyết cảnh, trở thành trong bộ lạc cao giai chiến sĩ, liền có thể được chia tốt nhất nhà cỏ. 3 ngày sau đó, Nhiếp Diêu vừa mới luyện hóa tất cả long khí, bên hai liền chuyển đến bén nhọn tiếng còi, đem hắn từ trong tu luyện bừng tỉnh. Hắn lập tức cầm lấy bên tường trường mâu, xông ra nhà cỏ, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nơi xa khói bụi cuồn cuộn, vài trăm người cầm trong tay trường mâu đánh tới chớp nhoáng. Cầu Thạch bộ công tới. Tộc trưởng nghiêm nghị triệu tập trong tộc tất cả chiến sĩ, cú mệnh người già trẻ em tiến vào chân long pho tượng bên cạnh đại điện, dùng cự thạch ngăn trở cửa điện, để phòng Cầu Thạch bộ chiến sĩ xông đi vào. Nhiếp Diêu phụ thân Nhiếp Sung đi vào bên cạnh hắn, thần sắc rất là ngưng trọng, thấp giọng nói, phương viên vạn dặm tất cả trong bộ lạc, Cầu Thạch bộ chiến sĩ là hung hãn nhất. Sau đó khai chiến, ngươi ngàn vạn coi chừng, tuyệt không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nhiếp Diêu ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì lơ đễnh, một lòng nghĩ giết nhiều mấy cái Cầu Thạch bộ chiến sĩ, lập xuống công lao, đổi lấy hạ phẩm long khí thạch. Cầu Thạch bộ chiến sĩ thì như thế nào? Hắn giết mấy chục con long thú, mặc dù đều chỉ có long tức cảnh thực lực, nhưng cũng đều hung tàn không gì sánh được. Hắn tại những long thú này trên thân ma luyện ra chiến kỹ, nhất định có thể để Cầu Thạch bộ chiến sĩ giật nảy cả mình. Cầu Thảo bộ chiến sĩ bày trận nên kích, Nhiếp Diêu tu là thấp, ở vào trận bĩ. Mà Nhiếp Sung là chập lần cảnh trung kỳ chiến sĩ, gần như chỉ ở ngưng huyết cảnh chiến sĩ sau lưng, cùng Nhiếp Diêu tách ra, trở lại lo âu nhìn một cái, liền không thể không xoay người lại. Cầu Thạch bộ chiến sĩ dưới chân cực nhanh, không đến một khắc đồng hồ, liền vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách, đi vào Cầu Thảo bộ chiến sĩ trước đó. Tộc trưởng vượt qua đám người ra, cầm trong tay hỏa hồng trường mâu, chỉ phía xa đối diện, quát, Lý Sùng Sơn, ta Cầu Thảo bộ tuyệt sẽ không nhường ra Long Tức Đài danh lệch, ngươi có dám đi ra, cùng Trương Mộ phân cao thấp. Chương 993, Tôn Vong chương 993, Tôn Vong một người trung niên chậm rãi đi ra, thân mang màu xanh đậm kình trang, trần trụi ở bên ngoài màu vàng sáng lân phiến, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ phát sáng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lam ánh ánh mũi kiếm như một loại nước gợn chảy xuôi. Theo hắn cất bước mà ra, màu vàng nhạt con ngươi càng phát ra sáng tỏ, phản phất thiêu đốt bình thường, một cỗ cường đại uy áp từ trên thân nó lan ra. Nhiếp Diêu chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu ý sợ hãi, không thể ức chế từ đáy lòng dâng lên, nắm chặt trường mâu hai tay run nhẹ nhẹ, vô ý thức lui về sau đi. Mặt khác cầu thảo bộ chiến sĩ trên mặt cũng là lộ ra ý sợ hãi, sôi sục chiến ý cấp tốc biến mất, thậm chí có đuổi người chân phát run, mắt thấy liền muốn cầm không được trong tay trường mâu. Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, màu vàng nhạt con ngươi cũng như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, hiện tướng cảnh khí thế nương theo lấy huyền hoàng long khí tuôn ra, ngăn trở Lý Sùng Sơn uy áp, xua tán đi trong lòng mọi người sợ hãi. Nhiếp Diêu đè xuống trong lòng ý sợ hãi, âm thầm thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Lý Sùng Sơn, cái kia phiên giết nhiều mấy cái cầu thạch bộ chiến sĩ huyết tưởng, cũng lặng yên tiêu tán. Đây chính là hiện tướng cảnh long uy a. Nhiếp Diêu đi theo cha cùng tộc khác bên trong chiến sĩ tiến vào hoang dã đi săn, cảm thụ qua chập lẫn cảnh, ngưng huyết cảnh long uy, áp lực cực lớn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Trong bộ lạc cử hành tế tự đại điện lúc, tộc trưởng cùng các trưởng lão khác cũng sẽ ngoại phong khí cơ, nhưng đó là biểu thị đối với chân long kính ý, mà không phải nhằm vào người trong bộ lạc, Nhiếp Diêu sẽ chỉ sinh ra vẻ kính sợ. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình trải nghiệm hiện tướng cảnh long uy, vậy mà khủng bố như vậy. Nếu không có tộc trưởng xuất thủ ngăn cản, hắn suýt nữa liền muốn khống chế không nổi sợ hãi trong lòng, bái phục tại đất. Lý Sùng Sơn tại tộc trưởng trước người ngoài 10 trượng dừng lại, đảo ngược chuôi kiếm, ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói: "Trương đạo hữu, người ta tu vi tương đương, cũng không phải không có luận bàn qua, từ trước đến nay là bất phân thắng bại, hôm nay sợ là cũng vô pháp phân cao thấp, hay là không cần lãng phí thời gian." Lý Mỗ lại cho đạo hữu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần đạo hữu nhường ra một cái tiến vào lòng tức đại danh nghịch, ta cầu thạch bộ lập tức ngưng chiến mà còn. Nếu không, đừng trách Lý Mỗ không nể tình, tuy nói ta cầu thạch bộ diệt đi quý bộ còn có độ khó, nhưng giết mấy cái hiện tướng cảnh trưởng lão, hay là không nhỏ nắm chắc. Đến lúc đó long thú triều cường tiến đến, quý bộ coi như khó mà ngăn cản, dân uy sơn long tức đài vẫn là phải rơi vào ta cầu thạch bộ trong tay. Câu thảo bộ chi tồn vong đều ở Trương đạo hữu nhất nghiệm, mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Tộc trưởng lạnh lùng nói, ngươi không cần nói, Trương Mộ Tuyệt sẽ không đem long tức đài chắp tay nhường cho ta cầu thảo bộ, chỉ có chiến tử chiến sĩ, không có không đánh mà hàng hả nhát. Ngươi đừng muốn coi là phát hiện một đầu vi hình long khí khoáng thạch mạch, thực lực tăng cường không ít, liền có thể để cho ta cầu thảo bộ khuất nằm. Cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương, long thú triều cường cũng không chỉ là sẽ trùng kích dân uy sơn, loạn vân phòng cũng chạy không thoát đi. Ta cầu thảo bộ có thể kéo dài mấy ngàn năm bất diệt, cũng có được mấy phần nội tình, ép Trương Mộ, vậy liền ngọc thạch câu phần, ai cũng đừng nghĩ chiếm được xong đi. Lý Sùng Sơn đạo, Trương đạo hữu nếu biết ta cầu thạch bộ phát hiện một đầu vi hình long khí khoáng thạch mạch, làm gì còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Tại hạ làm sao không biết, Trương đạo hữu trong tay có cá chết lưới rách thủ đoạn, là lấy không tiết hao tổn khoáng mạch căn cơ, trước đào ra hơn 300 khối long khí thạch, tiến về đồ sơn thành, đổi lấy 3 viên hiển tướng đan nói, hắn lật tay xuất ra 3 cái hộp gỗ, treo trước người, mở ra nắp hộp, lộ ra 3 viên lớn chừng quả đấm to lớn màu vàng đất viên đan dược, lượn lờ lấy mấy sợi huyền hoàng long khí. Tộc trưởng nhìn thấy cái này 3 viên đan dược, không khỏi thần sắc khẽ biến, cầu thảo bộ chiến sĩ cũng là mặt lộ kinh sợ. Nhiếp Diêu nhìn qua nơi xa cái kia 3 viên đan dược, trong lòng bốc lên không thôi, đây chính là trong truyền thuyết hiển tướng đan. Nghe nói đan này chính là do cực kỳ tinh thuần long khí luyện chế mà thành, sau khi ăn vào có thể làm cho ngưng huyết cảnh chiến sĩ ngắn ngủi có được hiện tướng cảnh tu vi, còn có thể thi triển ra hiện tướng cảnh thần thông, có thể duy trì nửa canh giờ. Chỉ là long khí tiêu hao hầu như không còn đằng sau, phục đan người sẽ gặp phải phản vệ, bản thân bị trọng thương, thời gian mấy năm mới có thể khôi phục hoàn hảo, lại cả đời vô vọng trùng kích hiện tướng cảnh. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận ngưng huyết cảnh chiến sĩ tới nói, hiện tướng cảnh vốn là mong muốn mà không thể thành. Chỉ cần tuyển mấy tên tiềm lực hao hết chiến sĩ, liền có thể chống dông thêm ra 3 tên hiện tướng cảnh chiến lực, không có chút nào tổn thất. Lý Sùng Sơn mỉm cười nói, ta cầu thạch bộ hiện tướng cảnh tu sĩ vốn là so quý bộ muốn bao nhiêu ra một tên. Nếu là ăn vào cái này 3 viên hiện tướng đan, lại nhiều ra 3 tên hiện tướng cảnh tu sĩ, không biết Trương đạo hữu chuẩn bị như thế nào ngăn cản. Tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 3 viên đan dược, thần sắc biến ảo chợt trợn, trầm mặt xuống. Câu thảo bộ chiến trận cũng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, Nhiếp Diêu sớm đã đem giết nhiều mấy cái cầu thạch bộ chiến sĩ ý nghĩ ném sau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Câu thảo bộ hết thảy chỉ có 6 tên hiện tướng cảnh trưởng lão, mà cầu thạch bộ có 7 tên, như lại nhiều ra 3 tên, cơ hồ muốn vượt qua cầu thảo bộ gấp đôi, trận chiến này thua không nghi ngờ. Mặc dù hiển tướng đan dược lực chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng cái này đã đủ để cho cầu thạch bộ đại hoạch toàn thắng. Cầu thạch bộ chiến sĩ nhìn thấy cầu thảo bộ chiến sĩ bộ dáng như vậy, không khỏi cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường, còn có người lớn tiếng chửi rủa, miệng đầy âu ngôn ngữ. Tất cả mọi người là cùng long thú chém giết đẫm máu chiến sĩ, một lời dũng mãnh, khi nào nhận qua như vậy vũ nhục. Đều là mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát run, hận không thể lập tức liền xông lên phía trước, cùng những này cầu thạch bộ chiến sĩ quyết nhất tử chiến. Nhưng vô luận cầu thạch bộ chiến sĩ gọi thế nào mắng, đều không có một người thật tiến lên. Bọn hắn không sợ chiến tử, nhưng lại không muốn nhìn thấy cầu thảo bộ thảm bại, thậm chí như vậy diệt vong, long tức đài bị cắt đoạn, ngay cả thê nữ đều bị cầu thạch bộ cướp đi. Cái kia 3 viên long khí lượn lờ hiện tướng đan, tựa như đúng đúng 3 thanh trường mâu, chống đỡ tại mỗi một cái cầu thảo bộ chiến sĩ cổ họng, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ là bộ lạc rước lấy tai họa ngập đầu. Lý Sùng Sơn ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đột nhiên nâng tay phải lên, sau lưng cầu thạch bộ chiến sĩ lập tức im miệng, tràn diện lập tức an tĩnh lại. Hắn đưa tay phất một cái, 3 cái hộp gỗ chậm rãi khép lại, mỉm cười nói, Lý Mộ tuy có nắm chắc tất thắng, nhưng cầu thảo bộ riêng có cưng cõi dũng mãnh chi danh, lưu truyền rộng rãi, thật muốn đánh đứng lên, ta cầu thạch bộ tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Ta lại cho đạo hữu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần Trương đạo hữu đáp ứng, nhường ra một cái long tức đài danh lệch, ta cầu thạch bộ lập tức rút đi, 2 bộ lạc đều không cần người chết. Nhưng nếu Trương đạo hữu hay là chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ đành nhẫn tâm cùng quý bộ khai chiến. các ngươi có sợ chết không? Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cầu thạch bộ chiến sĩ, lớn tiếng hỏi một câu. Bọn ta không sợ, ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng. Diệt cầu thả bộ, đoạt đến long tức này. Cầu thạch bộ chiến sĩ lớn tiếng trả lời, không người lùi bước, sĩ khí tăng vọt. Lý Sùng Sơn quay người trở lại, dáng tươi cười thu lại, gàn từng chữ, hòa hay chiến, Trương đạo hữu một lời mà quyết, trong 10 hơi, Lý Mỗ liền muốn đạt được đáp án. 10, 9, 8 tộc trưởng sắc mặt càng phát ra khó coi, bờ môi run rẩy, rốt cục tại Lý Sùng Sơn nói đến hai lúc, mở miệng nói, ta cầu thả bộ. Nguyện nhường ra một cái long tức đại danh ngạch, còn xin Lý đạo hữu ngưng chiến. Một tên hiển tướng cảnh trưởng lao thốt ra, tộc trưởng, không thể. Tộc trưởng đột nhiên quay người trở lại, tản ra uy áp càng nặng, bộ lạc tồn vong làm trọng, không được nhiều lời. Trưởng lão mặc dù cũng có vẻ cùng nhau cảnh tu vi, nhưng so tộc trưởng còn kém hơn rất nhiều, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản long uy, lại không cách nào mở miệng ngăn cản. Cầu thảo bộ chiến sĩ sát mặt như cho tàn, túi đầu. Nhiếp Diêu trong lòng bi vẫn đan sen, tràn đầy khuất đủ, nhưng cũng biết tộc trưởng là lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Lý Sùng Sơn, cầu nguyện chân long hạ xuống thiên phạt, để cầu thảo bộ miễn bị nạn này. Lý Sùng Sơn cắp cắp cười một tiếng, Trương đạo hữu sớm nên như vậy, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sử sốt, nhìn về phía cầu thảo bộ chiến trận đằng sau dân uy sơn. Những cái kia cầu thạch bộ chiến sĩ thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía dân uy sơn, khinh miệt cùng khinh thường đều ngưng kết ở trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhiếp Diêu trong lòng sinh nghi, lặng yên quay đầu nhìn lại, cũng cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp dân uy sơn trên không, tuyên cổ bất biến thiên khung đã nứt ra một đường vết rách, mấy chục đạo lôi quang màu xanh từ trong cái khe tuôn ra, nổ bể ra đến, tiếng sấm vang rền, chuyển khắp tứ phương. Nhiếp Diêu ngơ ngác ngửa đầu nhìn lại, quên đi hết thảy, nhìn xem cái này vĩnh thế khó quên kỳ cảnh. Vết nứt lấp đầy, thanh lôi tiêu tán, hiện ra bốn đạo nhân ảnh, dừng một chút. Sau đó dường như phát hiện dãy núi dưới chân, ngay tại rằng có hai bộ lạc hướng bên này bay tới. Tại Nhiếp Diêu cùng hai bộ lạc tất cả chiến sĩ nhìn chăm chú phía dưới, tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến đám người đỉnh đầu. Nhiếp Diêu lúc này mới phát hiện, bốn người này tướng mạo cùng mình rất là tương tự, nhưng trên thân nhưng không có lân phiến, con mắt cũng không phải màu vàng nhạt, nhìn qua rất là quái dị. Một người trong đó mở miệng nói chuyện, lời nói lại là tối nghĩa khó hiểu, Nhiếp Diêu chưa từng nghe qua. Nhưng hắn không dám có nửa phần khinh thường, bốn người này có thể bay lên không mà đi, chí ít cũng có đẳng bần cảnh tu vi, là chân chính cường giả. Tiện tay cũng có thể diệt đi cầu thảo bộ. Lý Sùng Sơn tự nhiên cũng biết bốn người tu vi bất phàm, thần sắc nghiêm trọng, ôm quyền cúi đầu, cao giọng nói, "Vãn bối cầu thạch bộ tộc trưởng Lý Sùng Sơn, bái kiến bốn vị tiền bối có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết, vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực." Tộc trưởng nghe vậy, vội vàng cũng ôm quyền cong xuống vãn bối cầu thảo bộ tộc trưởng Trương Phong Việt, nguyện vì bốn vị tiền bối ra sức châu ngựa. Chương 994, uy phục chương 994, uy phục Trần Uyên lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới hai tên thể che lẫn giáp người, ôm quyền hành lễ, trong miệng phun ra vài câu tối nghĩa ngôn ngữ. Không khỏi hơi nhướng mày. Vượt qua lưỡng giới không gian để ép chi lực quả nhiên cực kỳ khủng bố, mặc dù có quán chú yêu thánh chi lực đại na di làm cho phù hộ, hắn còn kích phát côn bằng chân huyết, chống cự đứng lên vẫn như cũ có chút gian nan. Cũng may truyền tống chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, Trần Uyên liền tiến nhập không gian bí cảnh. Lôi Sơn yêu vương ban tặng linh vũ tự hành kích phát, lôi đỉnh chi lực bốn phía, cùng truyền tống một khắc cuối cùng lực lượng không gian triệt tiêu lẫn nhau, bốn người không có tách ra. Trầm Ngọc ba người nhận không gian để ép chi lực ảnh hưởng, rõ ràng muốn so Trần Uyên nghiêm trọng rất nhiều, thể nội yêu lực chấn động, cần điều tức một lát mới có thể ổn định lại. Mà Trần Uyên không cần điều tức, lập tức liền phát hiện phía dưới dãy núi chỗ khác thường. Tòa kia tương tự cự đỉnh trong bệ đá, không giờ khắc nào không tại tán giật ra một loại kỳ lạ linh khí. Loại linh khí này cùng yêu khí có chút tương tự, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Trần Uyên có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra lịch. Dãy núi dưới chân ngay tại rằng có hai nhóm nhân mã, cũng ánh vào Trần Uyên thần thức. Những dị nhân này thân hình cao lớn, thể che lân phiến, khí cơ mặc dù nội liễm, nhưng nó thể nội ẩn chứa kỳ lạ linh khí, cùng từ trong cự đỉnh tán giật đi ra giống nhau như lúc, chỉ là muốn hôn tạm rất nhiều. Những dị nhân này thân mang ra thú áo tơ, tay cầm trường mâu binh khí, hiển nhiên thông hiểu linh trí, Trần Uyên cũng không có tiếp tục dò xét phía dưới thành đài. Đợi cho ba người khác thể nội yêu lực ổn định lại, cũng phát hiện phía dưới dị dạng, ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền đồng loạt bay về phía những dị nhân này. Khâm Nguyên mở miệng hỏi thăm những dị nhân này tính danh thân phận, cái này hai tên tu vi nhất là thâm hậu, có thể so với Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ người, lần lượt ôm quyền hành lễ, mở miệng trả lời, ngôn ngữ lại tối nghĩa khó hiểu. Xem ra muốn xác minh nơi không gian này trong bí cảnh tình hình, còn muốn phí chút sức lực. Liệt Sơn Điêu Soái được nghe hai tên dị nhân ngôn ngữ, cũng là những mày, xem ra nơi đây thổ dân nghe không hiểu chúng ta ngôn ngữ, hay là bắt giữ mấy người, thi triển siêu hồn chi thuật, liền có thể biết được giới này tình hình. Khâm Nguyên Điêu Soái gật đầu đồng ý, Liệt Sơn đạo hưu nói cực phải, những này thổ dân tu vi thấp, người mạnh nhất cũng bất quá tương đương với trung gia yêu tướng, tất nhiên không biết chân linh động phủ chi bí, làm gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Trầm Ngọc Yêu Soái bây giờ không có ở đây mấy vị yêu vương trước mặt, trên mặt e lệ thái độ đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là có chút ôn nhu, ánh mắt thanh triệt, phảng phất không dành thế sự thanh thuần thiếu nữ. Nhưng đối mặt Liệt Sơn Yêu Soái đề nghị, ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không đem những này dị nhân tính mệnh để ở trong lòng, vầng trán hơi điểm, liền theo Liệt Sơn đạo hữu nói như vậy. Trần Uyên trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, côn mộ coi là, chúng ta mới vào nơi đây, hay là không nên thô bạo làm việc. Khâm Nguyên lông mày nhướng lên, Bác Minh đạo hữu có gì chỉ giáo? Trần Uyên dương mắt nhìn về phía nơi xa thạch điện bảo vệ chân long pho tượng, trầm giọng nói, những này thổ dân tại nơi ở, dựng lên một tòa chân long pho tượng. Xem ra tôn kia lưu lại nơi không gian này bí cảnh chân linh, là một đầu chân long, cho dù là tại tất cả chân linh bên trong, cũng là đệ nhất đẳng tồn tại. Ba vị đạo hữu hẳn là cảm thấy, trong phương thiên địa này tràn ngập một loại kỳ lạ linh khí, chính là từ cái kiếp như là cự đỉnh trong bệ đá tán giật đi ra, giống như yêu khí không phải yêu khí, giống như linh khí không phải linh khí. Côn Mỗ vừa mới liền cảm giác loại linh khí này có chút quen thuộc, chỉ là không thể phân biệt ra được. Bây giờ thấy tôn này chân long pho tượng, vừa rồi nhớ tới, loại này kỳ lạ linh khí bên trong ẩn chứa giao long khí tức, nhưng lại so giao long khí tức tinh thuần rất nhiều, vô cùng có khả năng cùng chân long có quan hệ. Mà lại căn cứ truyền thuyết, chân long sinh ra một đôi mắt vàng, những này thổ dân tu vi tuy thấp, nhưng hình dáng tướng mạo kỳ lạ, bên ngoài thân bao trùm lần phiến, con ngươi hiện lên vàng nhạt chi sắc, phương pháp tu luyện cùng chân long nhất định có liên quan. Giới này thổ dân đã nhận chân linh di trạch, nhất định có tu vi tồn tại cao hơn, thậm chí khả năng có thể so với yêu vương, yêu thánh cường giả. Chúng ta chỉ là cao gia yêu soái, xuyên qua đại trận sơ hở, vừa rồi chui vào tiền đến, tại xác minh giới này tình hình trước, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nếu không gây ra phiền phức gì, liền hối hận thì đã muộn. Trầm Ngọc yêu soái nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh ôn nhu, Bác Minh đạo hữu nói có lý, thiếp thân nghĩ xấu, chúng ta mới vào nơi đây, xác thực không nên tùy tiện giết người. Khâm Nguyên yêu soái cũng đổi chủ ý, vậy liền tốn nhiều một phen tay chân, hỏi trước hỏi một chút những này thổ dân, làm tiếp so đo. Liệt Sơn yêu soái tướng mạo chất phác, tính tình lại tựa hồ như có chút thô bạo, gặp ba người đều không muốn giết người, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, nhưng cũng không phản bác, cũng là gật đầu đồng ý bốn người lúc này hạ xuống đội băng, đi vào cái kia hai tên cầm đầu thổ dân trước người, không còn thu liễm khí cơ, cao gia yêu soái uy áp chậm rãi tăng hẳn ra. Lúc chạm vào tối, Nhiếp Diêu trở lại chính mình nhà cỏ, đóng cửa phòng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hôm nay hắn trải qua hết thảy là như vậy ly kỳ, bây giờ trở về nhớ tới, hay là rung động không thôi. Khi cầu thạch bộ tộc trưởng Lý Sùng Sơn xuất ra cái kia ba viên hiện tướng đan, tộc trưởng bị ép khuất phục, nhường ra long tức đại danh ngạch lúc, Nhiếp Diêu trong lòng không gì sánh được bi phẫn, lại xen lẫn một tia may mắn. Hắn không muốn nhìn thấy bộ lạc đụng phải loại khuất phục này, nhưng cũng không muốn bị cầu thạch bộ ăn vào hiện tướng đan sau, thực lực tăng nhiều ngưng huyết cảnh chiến sĩ tiện tay chém giết. Bất quá là nhường ra một cái danh ngạch mà thôi, mỗi một lần long khí triều tịch bộc phát, cầu thảo bộ có 5 cái tiến vào long tức đại danh ngạch, thiếu một cái lại có làm sao? Chỉ cần toàn bộ bộ lạc chiến sĩ khắc khổ tu luyện, mọi người đồng tâm hiệp lực, về sau nhất định có thể đánh bại cầu thạch bộ, đem hôm nay gặp khuất đủ, gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Nhưng ngay lúc Nhiếp Diêu đã không chịu nhận đến không khuất phục tại cầu thạch bộ hiện thực lúc, cầu thảo bộ lại nên đón chuyển cơ. Thiên cung vỡ ra, bốn người từ trên trời giáng xuống, tộc trưởng đáp ứng Lý Sùng Sơn danh ngạch, cũng liền không có nói tiếp. Mặc dù bốn người này tướng mạo có chút quái dị, nhưng từ trên người bọn họ tản ra uy thế, lại là vượt xa tộc trưởng cùng Lý Sùng Sơn, lại có thể bay lên không phi độn, nhất định là đẳng vân cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ. Bất quá để Nhiếp Diêu có chút tiếc nuối là, cái này bốn tên đẳng vân cảnh tu sĩ hiện thân đằng sau, nói chỉ là một câu tối nghĩa khó hiểu nói, liền cùng tộc trưởng Lý Sùng Sơn tiến nhập trong bộ lạc nhất tới gần chân long pho tượng đại điện, đóng lại cửa lớn, lại chưa hiện thân. Sớm tiến vào trong điện tránh chiến người già trẻ em, chỉ có thể đi ra. Cũng may hai người tiến vào trước đại điện, phân phó hai bộ lạc chiến sĩ tuyệt không thể khai chiến, lại có hiện tướng cảnh trưởng lão tọa trấn, mới không có dẫn phát rối loạn. Nhưng hai bộ lạc chiến sĩ cũng không dám rời đi, tiếp tục rằng có mấy canh giờ, cho đến tộc trưởng cùng Lý Sùng Sơn đi ra đại điện, mệnh song phương dừng tay, vừa rồi dừng lại. Tộc trưởng thậm chí còn mệnh cầu thảo bộ chiến sĩ hiệp trợ cầu thạch bộ chiến sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, để Nhiếp Diêu cùng tộc nhân khác đều rất là tức giận. Nhưng đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn hắn chỉ có thể nghe theo, bất đắc dĩ xuất ra gân rồng thảo, là những cái kia mấy canh giờ trước suýt nữa ra tay đánh nhau địch nhân, đâm xuống một cái doanh địa tạm thời. Nhiếp Diêu lại tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng, trở về chỗ ở, không được lung tung đi lại, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chập trùng. Trong đầu hắn tất cả đều là cái kia bốn tên đẳng vân cảnh tu sĩ khí thế cường đại, nhất là cái kia một tên người mặc áo trắng nữ tử, mặc dù con mắt là màu đen, bên ngoài thân cũng không có mỹ lệ lân phiến, nhưng vẫn là để hắn nhớ thương. Nhiếp Diêu ngồi xếp bằng, kết lực ngưng thần tĩnh khí, thu nạp long khí tu luyện, trước mắt nhưng thủy chung hiện ra nữ tử kia thân ảnh, một trái tim sao động bất an, từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh trở lại. Trước hôm nay, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tu luyện tới hiện tướng cảnh, trở thành trong bộ lạc trưởng lão, tiến vào đồ sơn thành, mở mang kiến thức một chút thúy dựa hiên phồn hoa. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy hiện tướng cảnh quá yếu ớt, chỉ có trở thành đẳng vân cảnh tu sĩ, cưới một cái nữ tử áo trắng như vậy thế tử, mới tính công hưởng công đời này. Chương 995, Long khí chương 995, Long khí hai người các ngươi lui ra đi, ước thúc tốt trong bộ lạc chiến sĩ, không thể nhường cho bọn hắn rời đi. Trong đại điện, Trần Uyên bốn người ngồi tại rộng lớn trên ghế đá, theo thứ tự gạt ra. Trầm Ngọc yêu xoáy nhẹ giọng mở miệng, thần sắc ôn nhu, nói tới ngôn ngữ nghe lại là tối nghĩa khó đọc, cùng Lý Sùng Sơn, Trương Phong Việt giống nhau như lúc. Hai vị tộc trưởng này đứng tại bốn người trước người, nhìn chằm chằm Trầm Ngọc yêu xoáy, ánh mắt mê ly say mê. Nghe thấy lời ấy, bọn hắn lập tức đáp ứng, không người lui ra, hai mắt vẫn như cũ không nỡ rời đi Trầm Ngọc yêu xoáy một lát. Bọn hắn một mực thối lui đến chỗ cửa điện, xoay người sang chỗ khác, trong mắt mê ly chi sắc mới tiêu tán, mở miệng trừng mắt nhìn, khôi phục thân là tộc trưởng uy nghiêm, thẳng tắp thân thể, nhanh chân đi ra đại điện. Liệt Sơn yêu xoáy vung tay lên, một trận cuồng phong thổi qua, hai phiến nặng nề cửa điện vang một tiếng, ầm vang khép lại, cả tòa đại điện đều chấn hai lần. Trầm Ngọc yêu xoáy đôi mi thanh tú cao lại, không để lại dấu vết liếc qua Liệt Sơn yêu xoáy, ngọc diện mỉm cười, đổi về nguyên bản ngôn ngữ, hai cái này long nhân bị thiếp thân huyền thuật chỗ mị hoặc, chí ít trong một tháng, tuyệt sẽ không sinh ra dị tâm. Tại trong lúc này, hai cái này bộ lạc hoàn toàn ở chúng ta không chế phía dưới. Khâm Nguyên yêu xoáy khen, Trầm Ngọc tiên tử thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, không cần tốn nhiều sức, liền đem hai người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. như vậy cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ nói ngoa khi dễ, chúng ta thân phận cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Liệt Sơn yêu soái cao mày nói, chỉ tiếc hai người này tu vi quá thấp, kiến thức nông cạn, xa nhất chỉ tới qua Đồ Sơn Thành, ngay cả đẳng vân cảnh tu sĩ đều không có gặp qua. Căn bản không biết tôn kia chân long nơi đặt độc phủ, càng chưa từng nghe nói qua bao phủ nơi không gian này bí cảnh trận pháp, cũng không biết hẳn là từ chỗ nào vào tay. Khâm Nguyên yêu soái đấy mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, trên mặt nhưng lại chưa hiện lộ mảy may, cười nói, tuy nói hai người này kiến thức có hạn, nhưng lời nói cũng không phải không có chút giá trị. Những cái kia long tức đài liền rất có kỳ quặc, phải cùng nơi không gian này bí cảnh thủ ngữ đại trận có quan hệ. Không biết Bắc Minh đạo hữu ra sao cái nhìn. Nói đến một nửa, hắn quay đầu nhìn về Trần Uyên, trong mắt lộ ra điều tra chi ý. Trần Uyên bản đang lặng lặng suy tư, nghe vậy khẽ gật đầu, Khâm Nguyên đạo hữu nói cực phải, những này long tức đài vô cùng có khả năng cùng thủ ngữ đại trận có quan hệ. Cho dù cũng không phải là như vậy, cũng cùng chân long động phủ thoát không được quan hệ, tra xét rõ ràng một phen là có thể có thu hoạch. Trầm Ngọc yêu soái vầng trán hơi điểm, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tiếc nuối, chỉ tiếc giới này còn có hóa long cảnh tu sĩ tồn tại, chúng ta muốn giành chân long di bảo, sợ là khó như lên trời. Bốn người hiện lộ ra cao gia yêu soái uy áp sau, Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt càng thêm cung kính. Trầm Ngọc yêu soái thừa cơ thi triển huyễn thuật, chế trụ hai người tâm thần, đi vào trong tòa đại điện này. Mặc dù không có thi triển siêu hồn chi thuật, nhưng thông qua bọn hắn giới tử hoàn bên trong mang theo ngọc giản, cùng tại trong huyễn thuật giao lưu, bốn người hay là nắm giữ giới này thổ dân ngôn ngữ. Sau đó tại Trầm Ngọc yêu soái đề ra nghi vấn phía dưới, Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt biết gì trả lời đó. Bốn người đối với nơi không gian này trong bí cảnh hiểu rõ, cũng càng phát ra xâm nhập. Những này thổ dân tự xưng là long nhân, đem nơi không gian này bí cảnh xưng là huyền ly giới, tràn ngập tại trong phương thiên địa này kỳ lạ linh khí, thì là được xưng là long khí. Long nhân tương đối nguyên thủy, chia từng cái bộ lạc, lấy chân long vi tôn. Mỗi một cái bộ lạc đều sẽ dựng lên chân long pho tượng, uy bái, lúc nào cũng cử hành tế tự đại điện, hiến tế long thú, khẩn cầu chân long phù hộ. Nhưng bộ lạc căn cơ chân chính, thì là trong dãy núi tòa kia phảng phất cự đỉnh thạch đài, tên là Long Tức Đài. Tương truyền Long Tức Đài chính là chân long lưu lại, trong đó sẽ phun ra long khí, thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát ra long khí triều tịch, duy nhất một lần dâng trào ra đại lượng long khí, tiếp tục mấy ngày mấy đêm, vừa rồi lắng lại. Tại trong lúc này, Câu Thảo bộ cùng Cầu Thạch bộ liền sẽ điều động ngưng huyết cảnh biên mãn tu sĩ đi vào, dẫn long khí quán thể, trùng kích bình cảnh. Dùng cái này phương thức đột phá hiển tướng cảnh sát xuất thành công, là tự hành thu nạp long khí hoặc luyện hóa long khí thạch, long khí đan dược gấp 10 gấp trăm lần. Câu Thảo bộ, Cầu Thạch bộ tất cả hiển tướng cảnh trưởng lão, bao quát hai tên tộc trưởng, đều là tại Long Tức Đài bên trong đột phá hiển tướng cảnh thành công, đều không ngoại lệ. Long nhân cùng yêu tộc, nhân tộc một dạng, tu vi từ dưới trí thượng chia làm 9 cấp, theo thứ tự là Long Tức, ẩn nấp 7, ngưng huyết, hiển tướng, đàng vân, hóa long, ngự tiên, chín thuế, chân long. Trong đó hiển tướng cảnh tương đương với yêu tướng hoặc nguyên anh kỳ, cứ thế mà suy ra, chân long liền tương đương với hai tộc độ kiếp kỳ. Tương truyền tu luyện tới cảnh giới này, liền có thể hóa thân chân long. Nhưng Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt ngay cả đàng vân cảnh tu sĩ đều không có gặp qua, tu vi cao hơn hóa long cảnh, ngự thiên cảnh, chín thuế cảnh, càng là không được biết. Về phần trong truyền thuyết chân long cảnh, càng là chỉ ở truyền thuyết cùng trong điển tịch. Bất quá hai người có thể xác định, hóa long cảnh tu sĩ hẳn là tồn tại, nhưng ngự thiên cảnh đi lên, liền không được biết rồi. Huyền ly giới long nhân chia làm từng cái bộ lạc, mà bộ lạc ở giữa cũng có phân chia lớn nhỏ, tổng cộng chia làm tam đẳng. Câu Thảo bộ cùng Câu Thạch bộ là thấp nhất nhất đẳng bộ lạc, lấy cầu làm tên. Cái này nhất đẳng trong bộ lạc, tu vi cao nhất chính là hiện tướng cảnh tu sĩ. Đồ Sơn thành phương biên 10 vạn dặm bên trong, liền có 7 cái tam đẳng bộ lạc. Toàn bộ huyền ly giới bên trong, tam đẳng bộ lạc càng là không thể tính toán. Đệ nhị đẳng bộ lạc lấy Thương làm tên, trong bộ lạc có đẳng vân cảnh tu sĩ tọa trấn, thành lập thành trì, thống ngự mấy vạn dặm chi địa. Đồ Sơn thành phía sau chính là Thương Nam bộ, truyền thừa hơn mấy vạn năm, uy trấn tứ phương. Mặt khác đệ nhị đẳng bộ lạc cũng là truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Đệ nhất đẳng bộ lạc lấy Ứng làm tên, trong bộ lạc có Hóa Long cảnh tu sĩ tọa trấn, toàn bộ huyền ly giới cũng không có bao nhiêu. Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt chỉ biết là một cái Ứng cản bộ, hay là tại Đồ Sơn thành nghe được Thương Nam bộ người nhắc qua, xây thành trì tại ngoài trăm vạn dặm, ngoài ra liền không được biết rồi. Ứng cản bộ tộc trưởng hẳn là Hóa Long cảnh tu sĩ, mà vô luận là bộ lạc nào, đều là lấy Long Tức Đài làm căn cơ mới có thể chuyển thừa xuống. Nếu không có Long Tức Đài, trong bộ lạc tu sĩ muốn đột phá bình cảnh, muôn vàn khó khăn, chẳng mấy chốc sẽ suy sụp xuống, tại vô thanh vô tức tiêu vong. Nhưng Long Tức Đài cũng có chia cao thấp, Cầu Thảo bộ, Cầu Thạch bộ Long Tức Đài chỉ có thể trợ ngưng huyết cảnh tu sĩ trùng kích hiện tướng cảnh, đối với hiện tướng cảnh tu sĩ liền không làm nên chuyện gì. Mà Thương Nam bộ Long Tức Đài không chỉ có thể trợ ngưng huyết cảnh viên mãn tu sĩ đột phá bình cảnh, còn có thể trợ hiện tướng cảnh tu sĩ trùng kích đẳng vân cảnh. Đây mới là Thương Nam bộ truyền thừa mấy vạn năm, đàng vân cảnh tu sĩ từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt nguyên nhân chỗ. Đương nhiệm Thương Nam bộ tộc trưởng Vương Huyền Nguyệt chính là đàng vân cảnh tu sĩ, còn có ba tên đàng vân cảnh trưởng lão đều là nổi tiếng bên ngoài, uy chấn tứ phương. Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Biệt suy đoán, Ứng Càn bộ Long Tức Đài hẳn là có thể trợ đàng vân cảnh viên mãn tu sĩ trùng kích hóa long cảnh. Về phần phải chăng còn có cường đại hơn Long Tức Đài, có thể giúp người trùng kích ngự thiên cảnh, chín thuế cảnh thậm chí chân long cảnh, hai người liền không được biết rồi. Dân Uy Sơn Trung Long Tức Đài thường thấy nhất, cách mỗi 10 năm mới có thể bộc phát một lần long khí triều tịch, có thể cung cấp 5 tên ngưng huyết cảnh viên mãn tu sĩ trùng kích hiện tướng cảnh. Nhưng cũng không phải là tất cả Long Tức Đài người đều có thể đột phá bình cảnh. Mỗi lần long khí triều tịch bộc phát, chỉ có 2-3 người có thể đột phá, thậm chí xuất hiện qua chỉ có một người đột phá xấu hổ chẳng diện. còn nếu là trùng kích bình cảnh thất bại, ngưng huyết cảnh tu sĩ liền sẽ nhận long khí phản vệ, bản thân bị trọng thương. Nhưng cái này cùng long khí triều tịch không quan hệ, mà là tiến vào long tức đại tu sĩ tư chất không tốt. Câu thảo bộ đã từng xuất hiện qua 4 người đột phá bình cảnh, thậm chí 5 người toàn bộ thành công tình huống, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, mấy ngàn năm nay cũng chỉ có giải rác mấy lần. Mà đó cũng là câu thảo bộ cường thịnh nhất thời điểm, một mực truyền tụng đến nay, để mỗi một cái câu thảo bộ người đều vô cùng hoài niệm. Câu thạch bộ cùng câu thảo bộ hôm nay suýt nữa khai chiến, chính là vì tranh đoạt tiến vào long tức đại danh lệch. Lý Sùng Sơn hoàn toàn có thể phái ra câu thạch trong bộ một tên căn cơ nhất là kiên cố, đột phá năm chắc lớn nhất ngưng huyết cảnh viên mãn tu sĩ, cướp đoạt dân uy sơn long tức đại bên trong tinh thuần long khí. Câu thảo bộ thì là sẽ thiếu một cái danh lệch, tinh thuần long khí bị đoạt đi, 4 người khác đột phá bình cảnh năm chắc cũng sẽ giảm xuống không ít. Mà câu thạch bộ loạn vân ngọn núi long tức đại, liền có thể thêm ra một cái danh lệch. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, 10 năm đằng sau, Lý Sùng Sơn sẽ yêu cầu hai cái danh lệch, tiếp tục gáp chế câu thảo bộ phát triển. Cứ kéo dài tình huống như thế, 100 năm về sau, câu thạch bộ liền có thể hoàn toàn vượt trên câu thảo bộ, thậm chí đem câu thảo bộ chiếm đoạt, chiếm cứ hai cái long tức đại. Nhưng theo Trần Uyên 4 người giáng lâm, Lý Sùng Sơn đại kế cũng theo đó phá diệt. Trần Uyên 4 người đối với hai cái long nhân bộ lạc tranh đấu không có hứng thú, nhưng long tức này đại phân bố rộng khắp, trong đó lại sẽ dâng trào ra long khí, rất có thể cùng thủ ngữ huyền ly giới đại trận có quan hệ. 4 người tự nhiên muốn tiến vào bên trong dò xét một phen, không có khả năng lại để cho hai bộ lạc tu sĩ lợi dụng long khí triều tịch, trùng kích hiện tướng cảnh. Trương Ngọc Yêu Soái cũng cố ý hỏi huyền ly giới chi danh lai lịch, nhưng Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt đều không rõ ràng, chỉ biết là người xưa kể lại. Trần Uyên thì là đối với long nhân lai lịch cảm thấy hứng thú, nhưng hai người cũng là hỏi gì cũng không biết, chỉ biết huyền ly giới khai thiên tích địa đến nay, long nhân liền tùy theo sinh ra, thụ chân long chiếu cố. Khâm Nguyên Yêu Soái tâm tư cẩn thận, hỏi thăm hai người phải chăng biết được huyền ly giới ngoại còn có giới diện khác tồn tại, hai người cũng là không biết. Trầm Ngọc Yêu Soái thoại âm rơi xuống, Khâm Nguyên Yêu Soái hơi nhướng mày, mở miệng nói, hóa long cảnh tu sĩ thực lực có thể so với yêu vương, chúng ta chỉ có thể hành sự cẩn thận, cùng chân long động phủ hơn phân nửa là vô duyên, sợ sẽ có phụ 4 vị yêu vương nhờ vả. Liệt Sơn Yêu Soái nói hai người này cũng chỉ là tin đồn, cái kia hóa long cảnh tu sĩ có tồn tại hay không cũng còn chưa biết. Cho dù thật có hóa long cảnh tu sĩ, chọn vẹn trên 100 danh yêu đẹp trai đồng loạt tiến vào huyền ly giới, còn có nhân tộc hóa thần cũng tới ở đây, chúng ta chưa hẳn liền sẽ gặp được. Trần Uyên khẽ gật đầu, Liệt Sơn đạo hữu nói có lý, chúng ta biết hay là có ít. Cái kia Đồ Sơn Thành cách nơi đây không xa, không ngại trước nhập Long Tức Đài tìm tòi hư thực, lại hướng Đồ Sơn Thành, cùng cái kia Thương Nam bộ tộc trưởng Vương Huyền Nguyệt một hồi, tìm hiểu giới này hư thực. Khâm Nguyên Yêu Soái cao mày nói, chỉ sợ cái kia Vương Huyền Nguyệt xem chúng ta là cửu khấu, không chịu hợp tác. Cái này Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt không biết huyền ly giới ngoại có chư thiên vạn giới, cái kia Vương Huyền Nguyệt chưa hẳn không biết, sẽ không thiện đái chúng ta những kẻ xâm lấn này. Cho dù Vương Huyền Nguyệt cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng chúng ta cùng Long Nhân tướng mạo khác lạ, thể không bại phiến, người này cũng có khả năng xem chúng ta là tà ma dị tộc, không nói hai lời, liền ra tay đánh nhau. Liệt Sơn Yêu Soái không chút do dự nói, chúng ta chuyến này vốn là vì hủy đi chân pháp, tìm kiếm chân linh di bảo mà đến, cùng giới này thổ dân vốn là địch nhân. Cái này Vương Huyền Nguyệt nếu là không chịu hợp tác, liền đem nó bắt giữ, siêu hồn rút phách. Chúng ta 4 người liên thủ, cái này Vương Huyền Nguyệt mặc dù có đẳng vân cảnh hậu kỳ tu vi, cũng tuyệt không phải đối thủ. Khâm Nguyên Yêu Soái khẽ bước cằm, cũng chỉ đành như vậy, chỉ là cái kia Vương Huyền Nguyệt thân là Thương Nam bộ tộc trưởng, ngày bình thường nhất định là lưu tại trong bộ lạc tu luyện, sẽ không tùy tiện lộ diện. Mà Long Nhân cũng tu luyện thần thức, sẽ còn bố trí xuống trận pháp, chúng ta như thế nào đem nó dụ ra? Long Nhân cũng biết luyện đan luyện khí, chế phù bày trận, chỉ là lấy long khí làm căn cơ, cùng tu chân bách nghệ có một chút khác biệt. Chỉ là cầu thảo bộ quá mức nhỏ yếu, truyền thừa cũng rất là bình thường, không bỏ ra nổi đầy đủ long khí thạch bày trận. Thương Nam bộ nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, nắm giữ lấy mấy con rồng khí khoáng thạch mạch, tại Đồ Sơn thành bên trong bày ra thủ ngữ trận pháp, tục truyền có thể ngăn trở đẳng vân cảnh tu sĩ. Liệt Sơn Yêu Soái không để ý nói chuyện nào có đáng gì, chỉ cần để một người tiến về công thành, sau đó dương bại mà chạy. Cái kia Thương Nam bộ có 4 tên đẳng vân tu sĩ, chắc chắn sẽ không sợ hai không ra. Vương Huyền Nguyệt đuổi theo ra tốt nhất, mà các đẳng vân cảnh tu sĩ đuổi theo cũng không sao, đem nó bắt giữ liền có thể. Trần Uyên lắc đầu, như vậy quá mức quá loa, chúng ta hiện tại cũng không hiểu biết cái này huyền ly giới bên trong, đến cùng có hay không hóa long cảnh tu sĩ, hoặc là có hay không ngự thiên cảnh, chín thuế cảnh tu sĩ. Nếu là thanh thế quá lớn, trêu đến long nhân cường giả giáng lâm, lại nên như thế nào ứng đối? Hay là cẩn thận là hơn, giấu giếm thân phận, không thể gióng trống thua chiêng. Liệt Sơn Yêu Soái cao mày nói, vậy theo Bắc Minh đạo hữu góc nhìn, lại nên làm thế nào cho phải? Trần Uyên nhìn về phía Trầm Ngọc Yêu Soái, ôm quyền cúi đầu. Việc này phải chăng có thể thành, còn muốn dựa vào Trầm Ngọc đạo hữu. Đạo hữu tinh tự ý huyền thuật, không biết có thể hay không đem chúng ta ngụy trang thành long nhân, chui vào Đồ Sơn thành bên trong, âm thầm tìm hiểu một phen, làm tiếp so đo. Trầm Ngọc Yêu Soái mỉm cười, chuyện nào có đáng gì, thiếp thân thi triển huyền thuật, đủ để giấu giếm được đàng vân cảnh trở xuống long nhân, đàng vân cảnh hậu kỳ phía dưới không tra xét rõ ràng, cũng vô pháp nhìn đấu. Liệt Sơn Yêu Soái khẽ giật mình, lập tức cười nói, tại hạ đi qua từ trước đến nay độc lai độc vãng, lại quên Trầm Ngọc đạo hữu am hiểu huyền thuật, không cần động thủ, liền có thể chui vào Đồ Sơn thành. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Khâm Nguyên Yêu Soái nói vậy liền như vậy quyết định, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến vào Long Tức Đài, tìm tòi hư thực, sau đó lại hướng Đồ Sơn thành một nhóm. Mặt khác Yêu Soái hiện tại khẳng định cũng đang tìm kiếm trận pháp chi bí cùng chân long di bảo, nhân tộc hóa thần tùy thời cũng sẽ tiến vào huyền ly giới bên trong, chúng ta tuyệt không thể rơi vào phía sau. Ba người đều gật đầu đồng ý, lúc này đứng dậy đi ra đại điện, đội quang một quyển, bay vào dân Uy Sơn. Long Tức Đài mặc dù là Long Nhân bộ lạc căn cơ, nhưng từ đó dâng trào đi ra long khí quá mức cuồng bạo, như là độc dược, nếu là trực tiếp thu nạp nhập thể, ngược lại không có lợi cho tu luyện. Là lấy cầu thảo bộ xây nhà cổ đại điện, ở vào dân Uy Sơn mạch dưới chân, rời xa Long Tức Đài. Chỉ có tại long khí triều tịch lúc bộc phát, cầu thảo bộ ngưng huyết cảnh tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong, mượn nhờ cuồng bạo tinh thuần long khí trùng kích bình cảnh. Trần Uyên bốn người tiến vào dân Uy Sơn sau, bốn phương tám hướng long khí bỗng nhiên phồng lên đứng lên, hướng trong cơ thể của bọn hắn dũng mãnh lao tới. Bốn người cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt chỉ nói long khí không có khả năng trực tiếp thu nạp nhập thể, nhưng cũng sẽ không công kích long nhân. Trần Uyên không có lập tức ngoại phóng chân nguyên, ngưng tụ vòng bảo hộ, tùy ý long khí nhập thể, mạnh mẽ đâm tới, cùng trong cơ thể hắn chân nguyên lẫn nhau mẫn diệt, tính công kích mười phần, nhưng còn không cách nào làm bị thương thân. Trần Uyên hơi nhướng mày, ngưng tụ chân nguyên hộ cháo, ngăn trở mãnh liệt mà đến long khí. Ba người khác cũng là thí nghiệm một phen sau, vừa rồi ngưng tụ yêu lực vòng bảo hộ, ngăn trở long khí trùng kích. Bốn người càng đến gần Long Tức Đài, long khí liền càng phát ra cuồng bạo, ngưng tụ tại bốn người quanh người, như là bốn đạo long khí phong bạo, nhưng vẫn là không cách nào đột phá bốn người bên ngoài thân vòng bảo hộ. Khi bọn hắn đi vào Long Tức Đài phía trên lúc, long khí càng phát ra cuồng bạo, cả tòa sơn mạch long khí đều chấn động không ngớt, hướng bên này đánh tới. Trần Uyên dừng bước lại, mở miệng nói, dòng này khí tựa hồ là bởi vì ta các loại thể nội yêu lực cùng khác biệt, mới có thể điên cuồng như vậy, xem chúng ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhất định phải đem chúng ta xóa đi, mới bằng lòng bỏ qua. Chương 996, Trận Linh chương 996, Trận Linh Liệt Sơn yêu xoáy mặt lộ vẻ vui mừng, cái này long khí cực kỳ bá đạo, định cùng chân long có quan hệ, trong đó có lẽ tổn phóng bảo vật gì. Nói đi, hắn liền độn quang hạ xuống, hướng trong bệ đá bay đi. Trần Uyên ba người theo sát phía sau, trong bệ đá long khí càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm cuồng bạo, bốn người tiếp nhận áp lực càng lớn, thoáng có chút cố hết sức. Bọn hắn buông ra thần thức, cũng bị long khí ngăn lại, chỉ có thể nhô ra hơn ngàn trượng, phía dưới vô biên vô hạn, căn bản không dò tới đáy, chỉ có huyền hoàng long khí phun ra ngoài. Khâm Nguyên yêu soái cao mày nói, nơi đây ngay cả ngưng huyết cảnh long nhân đều có thể tự do xuất nhập, chúng ta thân là cao gia yêu soái, lại hơi có vẻ cố hết sức. Đây là long khí triều tịch chưa bộc phát, nếu không chúng ta chẳng phải là nửa bước khó đi. Trầm Ngọc yêu soái thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chân long để lại thủ đoạn, há lại bình thường. Đây vẫn chỉ là đê đẳng nhất Long Tức Đài, như Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt lời nói không giả, tại cái này huyền ly giới bên trong, Long Tức Đài chí ít có trên trăm tòa. Những cái kia cao đẳng long tức giữa đài, long khí không biết sẽ là cỡ nào cuồng bạo. Trần Uyên ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói, một bên nghe ba người nói chuyện với nhau, một bên hướng phía dưới bay đi. Tiến vào long tức sau đài, trong cơ thể hắn trong không gian ngọc giác bỗng nhiên sáng lên xích quang, trở nên ấm áp đứng lên. Trần Uyên trong lòng vui mừng, nhưng ngọc giác rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu, tiếp theo lại sáng lên xích quang, không ngừng lưu chuyển. Trần Uyên chưa bao giờ thấy quang ngọc giác từng có như vậy dị trạng, trong lòng thất kinh, cẩn thận lưu ý ngọc giác biến hóa, lại không dành phân tâm hắn chú ý ngọc giác lại không mặt khác dị trạng, chỉ là lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Trần Uyên âm thầm suy tư, ngọc giác sẽ chỉ ở phạm vi ngàn trượng bên trong phát hiện chân linh chi huyết lúc mới có biểu hiện như thế, nhưng hắn vừa rồi đã dùng thần thức dò xét qua phía dưới ngàn trượng bên trong, không có vật gì, chỉ có không ngừng hiện lên mà ra long khí, căn bản không có chân linh chi huyết tung tích. Trần Uyên đáy lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, thần thức vẫn như cũ dừng lại tại ngọc giác phía trên, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Theo không ngừng xâm nhập, chen chúc mà đến long khí cũng càng ngày càng nhiều, bốn người tiếp nhận áp lực không ngừng tăng lớn. Bất quá đối với cao gia yêu soái tới nói, loại áp lực này còn có thể tiếp nhận, thậm chí ngay cả yêu lực vòng bảo hộ đều không thể đột phá. Nhưng nếu đổi thành yêu tướng, giờ phút này đã tại vô cùng vô tận long khí đè xuống hóa thành một mịn, hải cốt không còn. Cùng lúc đó, thân thức của bọn hắn cũng tại bị không ngừng áp xúc, chỉ có thể nhô ra mấy trăm trượng xa. Một khắc đồng hồ sau, bốn người xâm nhập trên bệ đá vạn trượng, rốt cục đi tới cuối thông đạo. Phía dưới bỗng nhiên sáng sủa, đây là một cái cự đại không gian dưới đất, chí ít cũng có ngàn trượng lớn nhỏ, bốn người thần thức đều không thể chạm đến bên dưới. Một đầu khổng lồ thạch long uốn lượn mở đi ra, dài ước chừng mấy trăm trượng, thô lệ thân thể chừng rộng mười mấy trượng, từng khối cự thạch hình thành lân phiến nặng nề chất phát, khắc rõ tinh mịn phức tạp linh văn. Đầu rồng mọi người ở đây phía dưới, chính hướng về phía thông đạo, long giác râu rồng đều do vàng sáng nham thạch cấu thành, sinh động như thật. Duy chỉ hai cái mắt rồng không có con ngươi, như là trong bức tranh chưa vẽ rồng điểm mắt chân long, đã mất đi mấy phần thần vận, hơi có vẻ khô khan. Miệng rồng mở rộng, ngàn vạn sợi huyền hoàng long khí từ đó phun ra ngoài, hội tụ tại thạch long trên thân thể, hướng thông đạo vào tới. Giờ phút này bốn người tới dưới mặt đất trống rỗng, những long khí này như sóng lớn cuộn cuộn, trực tiếp hướng bọn họ vào tới, chỉ là bị yêu lực vòng bảo hộ ngăn lại. Mà tại thạch long dưới thân thể phương, thì là tại long khí quay phía dưới, bước lên chấn động mây mù màu trắng, rõ ràng là do tinh thuần không gì sánh được linh khí ngưng tụ mà thành. Linh khí cùng long khí phân biệt rõ ràng, lấy thạch long làm ranh giới, trên dưới tách ra. Khâm Nguyên yêu xoáy nhìn chằm chằm to lớn thạch long, mắt lộ ra kinh ngạc, cái này long khí đúng là nguồn gốc từ tại một đầu linh mạch, vẫn chỉ là một đầu linh mạch cỡ nhỏ, lại bá đạo như vậy, nhất định là chân linh thủ đoạn không thể nghi ngờ. Trầm Ngọc yêu xoáy nhìn qua thạch long trên thân thể những cái kia tinh mịn phức tạp linh văn, thần sắc ngưng trọng nói, đầu linh mạch này lại để tiếp thân từ huyết mạch chỗ sâu, ẩn ẩn sinh ra một loại vẻ sợ hãi, tựa như là đối mặt yêu vương yêu thánh bình thường, ba vị đạo hữu có thể có loại này cảm giác. Liệt Sơn yêu xoáy ánh mắt lửa nóng, tại hạ và Trầm Ngọc như tiên tử, nhìn thấy đầu linh mạch này sau, đáy lòng liền mơ hồ sinh ra một loại ý sợ hãi, bất quá cũng không như thế nào mấy liệt, đã bị áp chế xuống dưới. Bất quá một đầu linh mạch cỡ nhỏ, chúng ta tiện tay liền có thể hủy đi, lại làm cho chúng ta sinh ra loại cảm giác này, trong đó nhất định có kỳ quặc. Trầm Ngọc Yêu Soái bỗng nhiên nhìn về phía Trần Uyên, đôi mắt đẹp lấp lóe, Bác Minh đạo hữu từ tiến vào lòng tức này sau đài, liền không nói một lời, như có điều suy nghĩ, hẳn là có chỗ phát hiện. Khâm Nguyên Yêu Soái cùng Liệt Sơn Yêu Soái nghe vậy, đều quay đầu nhìn lại. Khâm Nguyên Yêu Soái trong mắt lộ ra điều tra chi ý, cười nói, Bác Minh đạo hữu thân có côn ngư huyết mạch, sở trường về không gian thần thông. Mà linh mạch vị trí chi địa, vừa lúc đã thực lại hư, đạo hữu nếu là phát giác được chỗ gì thường gì, còn xin vui lòng chỉ giáo. Liệt Sơn Yêu Soái trong mắt lộ ra vẻ hồng nghi, không sai, chúng ta bốn người đến Yêu Vương dụ lệnh, thân mang trọng trách, liên thủ đồng hành, tự nhiên chân thành hợp tác. Bác Minh đạo hữu nếu có điều phát hiện, còn xin bẩm báo, nếu có thể phát hiện chân linh di bảo dấu hiệu, Yêu Vương tự sẽ ban thưởng trọng thưởng. Trần Uyên đón ba người ánh mắt, nghiêm mặt nói, Côn Mỗ nếu có điều thu hoạch, đương nhiên sẽ không tàng tư. Thích tại Côn Mỗ chỉ là ở trong lòng suy tư, Tôn Tiêu chân long vì sao muốn kiến tạo long tức này, lại một mực không hiểu ý nghĩa. Bây giờ thấy đầu này linh mạch cỡ nhỏ, Côn Mỗ cuối cùng cũng có đoạt được. Trầm Ngọc Yêu Soái đôi mắt đẹp lóe lên, ôn nhu nói, mong rằng Bắc Minh đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trần Uyên nhìn về phía phía dưới thạch long, đáy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, trầm rãi nói, đầu này trên địa mạch, linh văn phức tạp, hiển nhiên là bày ra một đạo trận pháp, đem linh khí chuyển hóa làm long khí, làm huyền ly giới cải thiên hoán địa. Lớn như vậy thủ bút, rất có thể là Tôn kia chân long tự tay cách làm, cũng không chỉ là vì cải tạo nơi không gian này bí cảnh. Mà theo Lý Sùng Sơn, Trương Phong Việt lời nói, huyền ly giới bên trong khoảng chừng trên trăm tòa long tức này, phân tán các nơi, để tại hạ không khỏi nghĩ đến bảy trận thời điểm. Sử dụng trận kỳ trận cơ Khâm Nguyên Yêu Soái ánh mắt sáng lên, đạo hữu ý là, cái này Long Tức Đài là một tòa trận cơ. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta cũng sẽ ở ngoài động phủ bố trí xuống trận pháp, lấy linh mạch làm căn cơ, linh khí quần quần tung rước, không cần tiêu hao linh thạch, thủ ngự chi năng cũng không tầm thường trận pháp nhưng so sánh. Tôn kia chân long bày ra trận pháp, bao phủ toàn bộ huyền ly giới, tiêu hao rất nhiều, tự nhiên muốn lấy linh mạch làm căn cơ, mới có thể chèo chống. Chỉ là khi nhìn đến đầu linh mạch này trước, Côn Mỗ cũng không hiểu biết, long khí đúng là từ linh khí chuyển hóa mà đến. Cho nên cũng không đem nó cùng giới này thủ ngự đại trận liên hệ tới, mà là coi là cái này Long Tức Đài cùng chân linh di bảo có quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, long khí chính là linh khí, cái này Long Tức Đài lại số lượng đông đảo, thậm chí còn có chia cao thấp, cực giống như đại trận trận cơ. Liệt Sơn Yêu Soái liên tục gật đầu, lời ấy có lý, xem ra chúng ta vận khí không tệ, mới vào giới này đã tìm được đại trận trận cơ chỗ. Chỉ cần đem những trận cơ này đều phá hư, bao phủ giới này đại trận tự nhiên là sẽ hủy đi, chúng ta cũng liền lập xuống đại công. Khâm Nguyên Yêu Soái nhìn chằm chằm phía dưới thạch long, trầm giọng nói, như Bác Minh đạo hữu phỏng đoán là thật, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Cái này Long Tức Đài là huyền ly giới thủ ngự đại trận trận cơ, tất nhiên phân bố cực lớn, lại như vậy dễ thấy, mặt khác yêu soái cũng không khó phát hiện trong đó kỳ quặc. Trước đem chỗ này trận cơ hủy đi, lại đem cầu thạch bộ, đồ sơn thành các vùng Long Tức Đài hủy đi, cũng tại còn sót lại trong linh mạch lưu lại khí cơ, đợi cho yêu thánh yêu vương giá lâm, chính là chúng ta lập công chứng cứ rõ ràng. May mắn đại trận này là lấy linh mạch làm trận cơ, nếu không phải tốn nhiều một phen tay chân, mới có thể lưu lại chứng cứ, không bị người khác cướp đi công lao. Trần Uyên đạo, Khâm Nguyên đạo hữu an tâm chớ đổi, chúng ta trước khi chuẩn bị đi, mấy vị yêu vương nói rõ, lấy tìm kiếm chân linh di bảo manh mối làm đầu, không cần nóng lòng phá trận. Côn Mỗ còn nghe nói mấy vị yêu thánh còn phái ra không ít trận pháp sư, bọn hắn tự sẽ lấy phá trận làm đầu. Khâm Nguyên Yêu Soái nghiêm mặt nói, yêu vương dụ lệnh, tại hạ sao lại quên? Nhưng mấy vị yêu vương là để cho chúng ta ưu tiên tìm kiếm chân linh di bảo, mà không phải hoàn toàn đưa phá trận chi đảm nhiệm tại không để ý. Chúng ta như là đã đi vào lòng tức giữa đài, thuận tay hủy đi, thì thế nào? Lại rời đi nơi đây sau, chúng ta liền muốn đi đổ sơn thành, từ vương huyền nguyện các loại đẳng vân cảnh tu sĩ trong miệng tìm hiểu giới này tình hình, thế tất sẽ cùng nó trở mặt. Đem đổ sơn thành long tức đài hủy đi, cũng là thuận thế mà làm, sẽ không lãng phí bao lâu thời gian. Thương Nam Bộ truyền thừa mấy vạn năm, nhất định có không ít bảo vật, vừa vặn tẩy sạch không còn. Kể từ đó, chúng ta liền có thể trước được chút chỗ tốt, có lẽ còn có thể tìm tới chân linh động phủ manh mối, một công ba việc, há không đẹp quá thay? Liệt Sơn Yêu Soái nói lời ấy chính hợp ý ta, chúng ta giết người đoạt bảo, siêu hồn hủy đài, vẹn toàn đôi bên. Chỉ cần giấu giếm thân phận, không lộ bộ dạng, cho dù giới này thật có hóa long cảnh tu sĩ, cũng sẽ không gây phiền toái. Trầm Ngọc Yêu Soái đôi mi thanh tú cao lại, như quả thật như hai vị đạo hữu lời nói, tự nhiên là vẹn toàn đôi bên. Nhưng theo thiếp thân biết, như vậy bao phủ một giới lại trận, huyền diệu dị thường, trận linh rất có thể đã khai linh trí, thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối không thể tới đối đầu. Chúng ta nếu là hủy đi tòa này long tức này, nói không chừng sẽ kinh động trận linh, rước lấy bất chắc chi họa. Hai người đều là khẽ giật mình, Khâm Nguyên Yêu Soái nghi ngờ nói, tại hạ từng nghe nói qua, thủ ngự đại trận sẽ có trận linh tồn tại, nhưng cũng không linh trí, chỉ có bản năng thức nghiệm. Như trận linh cũng có linh trí, chẳng lẽ không phải cùng bọn ta không khác nhau chút nào? Trầm Ngọc Yêu Soái nói tiếp, thân cũng là nghe một vị sở trưởng về trận pháp chi đạo đạo hưu nói qua, tu chân bách nghệ, trăm sông đổ về một biển, linh bảo thần binh có chia cao thấp, trận pháp cũng thế. Khâm Nguyên đạo hữu lời nói trận linh, cùng linh bảo thần binh chi khí linh không khác nhau chút nào. Mà thông thiên linh bảo chi khí linh, liền có thể ngưng tụ hình thể, sinh ra linh trí, miệng nói tiếng người, trên đời tự nhiên cũng có như vậy trận linh. Chỉ là trận linh muốn khai linh trí, độ khó cực lớn, chí ít cũng là bao phủ một giới trận pháp, lại trận pháp nhất định phải cực kỳ huyền diệu. Vị đạo hữu kia suốt đời sở cầu, chính là bố trí xuống dạng này một đạo thông thiên đại trận, chết cũng không tiếc. Giới này trận pháp là chân linh sở thiết, lại là cứ thế thiếu trăm đầu linh mạch làm trận cơ, bao phủ một giới, ngay cả yêu thánh đều không thể cưỡng ép phá vỡ. Nếu có trận linh tồn tại, vô cùng có khả năng như vị đạo hữu kia lời nói, đã mở ra linh trí, muốn giết chúng ta, chỉ ở trong trở bàn tay, tuyệt không thể chủ quan. Khâm Nguyên yêu soái cùng Liệt Sơn yêu soái nghe thấy lời ấy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Trần Uyên càng là thần sắc khẽ biến, mở miệng hỏi, tiên tử lời ấy coi là thật? Khai linh trí trận linh, lại so thông thiên linh bảo còn hiếm thấy hơn. Trầm Ngọc yêu soái thấy thế, còn tưởng rằng hắn là e ngại trận linh, mở miệng trấn an nói, thiếp thân cũng chỉ là suy đoán, cho dù trận linh kia coi là thật mở ra linh trí, nhưng trận này trận cơ rất nhiều, chúng ta lại tu vi thấp, hẳn là sẽ không đặc biệt nhắm vào chúng ta. Mà lại theo vị đạo hữu kia lời nói, trận linh cho dù khai linh trí, cũng có chỗ ước thúc, lại không có hình thể, như là thần hồn, không thể tùy ý làm việc. Trần Uyên thần sắc hòa hoãn mấy phần, đa tạ tiên tử chỉ điểm, kể từ đó, chúng ta càng thêm không có khả năng hủy đi cái này, lòng tức đài trong lòng của hắn lại là suy nghĩ quân quận, nhớ tới thông thiên trên đảo áo xanh trận linh. Như Trầm Ngọc yêu xoáy lời nói làm thật, trận linh khai linh trí gian nan như vậy, thậm chí so thông thiên linh bảo còn muốn hiếm thấy, cái kia áo xanh trận linh lại là như thế nào đản sinh? Vị kia phó hoài tiêu phó chân nhân chỉ là một cái hóa thần tu sĩ, tại nhân giới tự nhiên là thông thiên triệt địa đại năng tu sĩ. Hắn không chỉ có xuất lĩnh cổ tu sĩ chinh phạt chư thiên vạn giới, bốn vạn năm đằng sau, lưu lại thông thiên đảo vẫn như cũ bảo lưu lấy hơn phân nửa thủ đoạn, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước chân, có thể thấy được nó thần thông bất phàm. Nhưng nếu đặt ở thượng giới, hóa thần tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Vị kia phó chân nhân bố dưới thông thiên đảo đại trận, cũng không có bao phủ mở giới, lại đã đản sinh ra trận linh, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Trần Nguyên ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng cũng biết giờ phút này không phải nghĩ lại thời điểm, đè xuống niệm này. Khâm Nguyên yêu xoáy nghiêm mặt nói, không sai, chính là chỉ có một phần bạn khả năng, chúng ta cũng tuyệt không thể mạo hiểm. Nhưng cho dù không hủy đi tòa này lòng tức đài, cũng không nhưng là này rời đi. Còn phải dò xét một phen, nếu có thể phát hiện ảo diệu trong đó, có lẽ sẽ đối với chúng ta tìm kiếm chân linh di bảo có chỗ trợ giúp. Trần Nguyên ba người đều gật đầu đồng ý, lúc này thi triển thủ đoạn, điều tra lên đầu linh mạch này. Nhưng bọn hắn từ Trầm Ngọc yêu xoáy trong miệng nghe nói trận linh sự tình, cũng không dám chủ quan, cực kỳ cẩn thận, sợ linh mạch có hại, dẫn tới khả năng này tồn tại trận linh chú ý, hối hận thì đã muộn. Nếu không cách nào hư hao linh mạch, cũng chỉ có thể cường điệu dò xét thạch lòng trên thân thể phức tạp linh văn. Nhưng bốn người đều không tu trận đạo, lại những linh văn này phức tạp không gì sánh được, chỉ biết kỳ huyền diệu dị thường, tạo thành một đạo đại trận, lại không biết nó chỗ ảo diệu. Trần Uyên một mực lưu ý lấy ngọc giác dị trạng, đi vào không gian dưới đất sau, ngọc giác hay là cùng trước đó mở dạng, đột nhiên nổi lên xích quang, đột nhiên bình tĩnh trở lại, tuần hoàn qua lại. Chỉ là cái này xích quang cực kỳ hùng hực, ngọc giác bản thân cũng từ ấm áp biến thành nóng hổi, nơi đây nhất định có chân linh chi huyết không thể nghi ngờ. Chỉ là ngọc giác khi thì xích quang đại thịnh, khi thì lại hoàn toàn không có dị trạng, hẳn là cái này chân linh chi huyết bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, mới khiến cho ngọc giác có như thế phản ứng. Trần Uyên bách tư không hiểu được, một mặt lưu ý ngọc giác biến hóa, một mặt cẩn thận quan sát thạch long, gần nửa canh giờ trôi qua, rốt cục có chỗ phát hiện. Từ thạch long trong miệng phun ra ngoài long khí, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có lên có xuống, khi thì nồng đậm, khi thì mỏng manh, khoảng cách 10 hơi tà hữu. Mà mỗi khi thạch long trong miệng phun ra long khí trở nên nồng đậm tinh thuần, ngọc giác liền sẽ nổi lên xích quang. Long khí trở nên mỏng manh lúc, ngọc giác liền sẽ bình tĩnh trở lại, không có chút nào dị trạng. Trần Uyên trong lòng hơi động, xem ra cái này chân linh chi huyết cùng thạch long có quan hệ, rất có thể ngay tại thạch long thể nội, thậm chí là đầu kia chân long lưu lại. Trần Uyên trong lòng lửa nóng, một đầu chân long tinh huyết, tháng qua bình thường chân linh chi huyết gấp trăm lần, dù là chỉ là đạt được mở dọn, cũng là thiên địa chí bảo. Chỉ là hắn hiện tại không dám hủy đi thạch long, như thế nào đạt được cái này chân linh chi huyết? Trần Uyên trong mày, trải qua suy tư sau, cuối cùng là từ bỏ ý nghĩ này. Tại cái này huyền ly giới bên trong, long tức đài không chỉ một tòa, mà tòa này long tức đài cũng không chỗ đặc thù gì. Nếu tòa này long tức dưới đài phương trong linh mạch có chân linh chi huyết, giống khác hơi thở dưới đài linh mạch, cũng hẳn là như vậy. Không cần nóng lòng nhất thời, bước lên kinh động trận linh phong hiểm, chỉ nhằm chiếm được đầu này linh mạch cỡ nhỏ bên trong chân linh chi huyết. Mà lại cái này long tức đài đã là chân linh sở kiến, rất có thể lưu lại phản chế thủ đoạn, cho dù bị đi đầu linh mạch này, cũng chưa chắc liền có thể đạt được chân linh chi huyết. Trần Uyên âm thầm thở dài, ba người khác ở bên đã dùng hết thủ đoạn, cũng là không thu hoạch được gì. Khâm Nguyên yêu soái cau mày nói, xem ra trừ phi hủy đi đầu này linh mạch cỡ nhỏ, nếu không nhìn không ra trận pháp gì chi bí. Nhưng chúng ta lại không thể kinh động khả năng này tồn tại trận linh, đành phải rời đi trước nơi đây, hướng Đồ Sơn thành một nhóm, xác minh giới này tình hình, làm tiếp so đo.